Nói xong, Phương Thanh Tuyết liền không có đang chú ý Phương Thanh Sơn, mà là lầm bầm lầu bầu nói, ngươi bây giờ tu vi trước ta một bước tu luyện đến kim đan, có kim tiên truyền thừa, tay cầm đạo khí, liền Hoa Thiên Đô đều không làm gì được ngươi, xem ra muốn tìm đồng dạng đáp lễ thật đúng là không dễ dàng à. Thôi, ta liền đem tiểu số mệnh thuật truyền cho ngươi đi. Nửa ngày, Phương Thanh Tuyết chỉnh trọng nói.
Cái gì?
Tiểu số mệnh thuật. Vốn đang có cũng được mà không có cũng không sao, Phương Thanh Sơn nghe đến đó, không khỏi toàn thân chấn động.
Tiểu số mệnh thuật A.
Đây chính là 3.000 đại đạo thần thông xếp hạng thứ nhất đại vận mệnh thuật xuất hiện điểm báo. Phương pháp này không chỉ có thể hao phí tuổi thọ làm đại giá ngưng luyện thần thông, còn có thể dẫn động số mệnh lực lượng. Có thể thôn phệ cái khác thần thông đến lớn mạnh chính mình. Tại vĩnh sinh thế giới, vận mệnh là huyền diệu nhất đồ vật, nắm giữ vận mệnh, chẳng những có thể khắc chế còn lại 2.999 đại đạo, càng có tiến vào vĩnh sinh chi môn cơ hội. Tu luyện tới cực hạn cũng có thể triệu hồi ra chân chính vĩnh sinh chi môn chấn áp đánh giết địch nhân.
3.
Chương 187, Linh Huyễn Tiên Sinh.
Đúng vậy a, chính là tiểu số mệnh thuật.
Nhìn thấy Phương Thanh Sơn dáng vẻ, Phương Thanh Tuyết lại là nghĩ lầm hắn chưa nghe nói qua, liền giải thích nói.
Đây là một loại thái cổ bí pháp, là ta ngẫu nhiên tại một lần du lịch ở bên trong lấy được.
Thiên ma lưỡng đạo đều không có phương pháp này.
Mặc dù không vào 3.000 đại đạo thần thông liệt kê, chỗ huyền diệu lại là càng có thắng chi.
Môn thần thông này có thể hao phí tuổi thọ làm đại giá ngưng luyện thần thông, chẳng qua ngươi tốt nhất đừng làm như thế.
Phương Thanh Tuyết trịnh trọng nhắc nhở, mà lại môn thần thông này có chút tà tính, cũng không biết ngươi có thể không thể học được.
Ngươi nghe cho kỹ.
Phương Thanh Tuyết hai tay hợp lại, miệng bên trong thì thào hát ra một cỗ nặng nề ca khúc, giống như ca không phải ca, giống như chú không phải chú, tựa hồ từ nơi sâu xa, một cỗ số mệnh hò hét, rên rỉ.
Phương Thanh Sơn chưa từng có nghe qua phức tạp như vậy âm tiết, trong lúc nhất thời đau cả đầu.
Cái này tiểu số mệnh thuật trên bản chất cũng không phải là thần thông, mà là bí pháp, chỉ có một đoạn huyền ảo âm tiết, không có cụ thể phương pháp tu hành, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, toàn bằng tự mình lĩnh ngộ, lĩnh hội.
Lĩnh ngộ, liền sẽ, không có lĩnh ngộ, liền nhớ đều không nhớ được.
Phương Thanh Tuyết nhắc tới xong một đoạn này âm tiết về sau, nhìn xem Phương Thanh Sơn cau mày, tựa hồ không có chút nào đoạt được dáng vẻ không khỏi lắc đầu. Ám đạo, xem ra muốn tu luyện môn bí pháp này, thật đúng là muốn xem duyên phận.
Kỳ thật Phương Thanh Sơn ngộ tính cũng không chênh lệch, trước kia bất luận là tu luyện tiên hậu thiên ngũ hành chân khí, vẫn là thuần dương kiếm quyết, đều rất nhanh vào tay.
Nhưng là lần này, tu luyện tiểu số mệnh thuật, tựa hồ thật không thích hợp bản thân, hắn cố gắng nghe, cố gắng nhớ kỹ, nhưng là quay đầu tưởng tượng, lại cái gì cũng không nhớ rõ.
Ai, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu.
Phương Thanh Sơn thở dài một hơi. Chính là muốn từ bỏ thời điểm, dị biến bỗng nhiên phát sinh.
Trong thức hải, ngoại trừ Phương Thanh Sơn xuyên qua, hoặc là chủ động thôi động ngự sử, lại hoặc là khí vận ra thân thời điểm, ngày thường không hề có động tĩnh gì chư thiên kỳ bản chợt lại vào lúc này động.
Ánh sáng vô lượng hoa nở rộ, tường quang thủy khí, tử khí kim long, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng.
Thiên Long, Thục Sơn, Tam Quốc, Vĩnh Sinh, Đại Chúa Tể, đã mở ra thật nhiều thế giới giờ khắc này cũng đều nhao nhao hiện lên đi ra.
Một cỗ số mệnh ngâm sướng tại Phương Thanh Sơn trong đầu vang lên.
Trầm luân tại túc trong số mệnh người A, linh hồn của ngươi vĩnh còn lâu mới có được tự do.
Lực lượng của số mệnh, vô kiên bất tồi, cái kia vĩnh hằng thời gian, quần quận thời gian, đều so sánh không qua đêm mệnh lực lượng.
Ta lấy số mệnh chi danh nghĩa, phá diệt.
Ở khắp mọi nơi số mệnh, cho dù thế giới chi phá diệt, số mệnh vẫn tồn tại như cũ.
Ngưu toàn phản kháng số mệnh người, nhất định phải gặp vĩnh hằng giam cầm cùng tử vong.
Vĩnh hằng số mệnh. Tại hắc ám quang minh bên trong bồi hồi, không người có thể thoát ly nó nắm giữ, nó là vĩnh hằng chủ nhân, vi phạm số mệnh người, nhất định phải lọt vào vĩnh hằng giam cầm.
A. Phương Thanh Sơn không thể lĩnh ngộ tiểu số mệnh thuật, Phương Thanh Tuyết mặc dù chưa nói tới thất vọng, nhưng là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng là chợt thấy Phương Thanh Sơn khẽ giật mình, cả người đều rất giống lâm vào đốn ngộ trạng thái, Phương Thanh Tuyết không khỏi kinh dị một tiếng.
Quả nhiên không hổ là Phương gia ta kỳ lân tử.
Nhìn thấy Phương Thanh Sơn dần vào giai cảnh, Phương Thanh Tuyết không khỏi từ đáy lòng cảm khái nói.
Tốt một môn tiểu số mệnh thuật, quả nhiên không hổ là cùng vĩnh sinh thế giới thần bí nhất, cao thâm nhất đại vận mệnh thuật có quan hệ bí pháp.
Nửa ngày, Phương Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái nói.
Hắn lúc đầu cũng đã gần muốn từ bỏ, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, liếu ám hoa minh, chư thiên kỳ bản thế mà mình bắt đầu chuyển động.
Lần này không những mình thuận lợi lĩnh nộ cái này một cường đại bí pháp, liền chư thiên kỳ bản đều rất giống thành dài một chút.
Cái này coi như khó lường, chư thiên kỳ bản thế nhưng là Phương Thanh Sơn thế giới kia kỷ nguyên về sau, mặt pháp thời đại, kết thúc khí vận ngưng kết, môn này một cọc trí bảo, trưởng thành, tuyệt đối không kém gì cái gì vĩnh sinh chi môn, thường ngày bên trong, muốn để chư thiên kỳ bản có chỗ động tĩnh cùng tinh lích, ngoại trừ khí vận không còn cách nào khác, lại không nghĩ tới hôm nay lại nhiều một con đường. Kỳ thật, tinh tế ngẫm lại cũng không có có cái gì kỳ quái đâu. Chư thiên kỳ bản chính là khí vận trí bảo, khí vận mặc dù không cùng cấp tại vận mệnh, nhưng là giữa hai bên, kỳ thật cũng có được khó mà dứt bỏ tình duyên. Khí vận nồng hậu dày đặc, tự nhiên là gặp dự hóa lành, nộ nạn hóa may, vận mệnh tự nhiên chính là lọt mắt xanh. Khí vận nông cạn, tự nhiên chính là uống nước lạnh đều tê răng, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, bị vận mệnh trố vứt bỏ. Xem ngày sau sau nếu là có thể tìm tới một chút mang theo số mệnh, vận mệnh bảo bối, còn có thể tăng tốc chư thiên kỳ bản trưởng thành. Phương Thanh Sơn thầm nghĩ. Chúc mừng tam đệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lĩnh ngộ môn bí pháp này. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn mở hai mắt ra, Phương Thanh Tuyết không khỏi chúc mừng tán thán nói. Lần này thật đúng là ngoài ý muốn, ta đều nhanh muốn từ bỏ, lại không nghĩ tới lúc tới vận chuyển, sau cùng thật lĩnh ngộ. Phương Thanh Sơn cười nói. Phương Thanh Tuyết nghe vậy, lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì hảo ý bên ngoài, cái này tiểu số mệnh thuật thế nhưng là mang theo số mệnh lực lượng, có thể lĩnh ngộ, tự nhiên chính là mệnh trung chú định, chẳng qua nàng vẫn là trịnh trọng nhắc nhở nói, tam đệ ngươi thiên tư thông minh, tiền đồ sáng lạ, không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu số mệnh thuật muốn dùng cẩn thận. Đại tỷ yên tâm, Thanh Sơn minh bạch. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đông. 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 Nhưng vào lúc này, trong mật thất một ngụm chuông lớn bỗng nhiên vang lên. Thanh tâm êm hai. Cái này lại là vì phòng ngừa bế quan thời điểm, bị thô bạo đánh gãy. Thế nào? Phương Thanh Sơn vung tay lên, mở ra mật thất đại môn, liền vung đàn đứng ở ngoài cửa, không khỏi tò mò hỏi. Hồi công tử, nhị tiểu thư tới, còn mang đến một người khách nhân. Phương Cầm nói. Ồ, nhị tỷ tới, xem ra cũng là đạt được chúng ta trở về tin tức chạy đến. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu. Đại tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Đi. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết đến đại sảnh thời điểm, liền gặp Phương Thanh Vi đang cùng nam tử áo đen đang nói gì đó. Nhị tỷ, Thanh Vi, đại tỷ, tam đệ, ba người gặp mặt, riêng phần mình làm lễ. Đúng rồi, ta đến giới thiệu. Phương Thanh Vi chỉ vào một bên nam tử áo đen giới thiệu nói, vị này chính là hải ngoại tán tu, Linh Huyễn tiên sinh, hảo hữu của ta, các ngươi chớ nhìn hắn là tán tu, một thân tu vi đạt đến thiên nhân chi cảnh, ăn nói cao nhã, học thức uyên bác, hôm nay nghe nói tam đệ chiến bình hoa thiên đô, đặc biệt tới bái phỏng. Hải ngoại tán tu Linh Huyễn gặp qua Thanh Sơn đạo hữu, Phương đạo hữu. Có Phương Thanh Vi dẫn tiến, Linh Huyễn đạo nhân đối Phương Thanh Sơn hai người thi lễ một cái, cảm khái nói, hai vị đạo hữu đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt càng sâu nghe tiếng. Phương Thanh Tuyết không là người quen, thân nhân, đều là một bộ thanh lãnh biểu lộ, nhàn nhạt khẽ gật đầu, đáp lễ lại không nói gì. Phương Thanh Sơn đành phải tiếp lời đề, khiêm tốn nói, Linh Huyễn tiên sinh quá khen, chỉ là chút danh mỏng không cần phải nói. Ngược lại là tiên sinh, lấy một giới tán tu thân thể tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, mới khiến người khâm phục. 3. Chương 188, Thần Tộc. Vì cái gì nhiều người như vậy vót đến nhọn cả đầu muốn gia nhập môn phái lớn, không nguyện ý làm tán tu? Nguyên nhân rất đơn giản, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, liền như là lần này, Phương Thanh Sơn diệt thái nhất môn hai cái kim đan chân truyền, nếu như hắn không phải vũ hóa môn chân truyền, lấy thái nhất môn bá đạo, chỉ sợ lập tức liền muốn đem hắn đánh thành cho cặn bã. Trừ cái đó ra, liền tán không sửa được hỗn. Bình thường mà nói, phổ thông tán tu có thể đột phá nhục thân, tấn cấp thần thông, kia đã là mời thiên chi may mắn. Còn nếu là còn có thể luyện giả thành thật, luyện được chân khí, cương khí, kia tại tán tu bên trong cũng đã là danh chấn một phương. Như là lúc trước Phương Thanh Sơn chém giết tuyệt mệnh đạo chủ. Rất ít, cơ hồ không có cái gì tán tu có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Chẳng qua phàm là có thể bằng vào tán tu luyện một chút đến một bước này, kia đều không thể khinh thường, không phải thiên chi kiêu tử, liền phúc nguyên thâm hậu, khẳng định là được bí mật nào đó truyền thừa, thượng cổ tiên nhân di trạch. Cho nên, bất luận là Phương Thanh Sơn hay là Phương Thanh Tuyết đối Linh Huyễn tiên sinh đều rất là kính trọng, cái này không chỉ là bởi vì hắn là Phương Thanh Vi giới thiệu đến. Càng là bởi vì hắn là tán tu, lại có phần này tu vi, đáng giá người lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời, bốn người liền bắt đầu trời nam biển bắc hàn huyên. Càng là nói chuyện, càng là quen thuộc, Phương Thanh Sơn lại càng thấy đến cái này Linh Huyễn tiên sinh có chút bất thường. Mặc dù nói vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, anh hùng chớ có hỏi xuất sinh, nhưng là hắn cũng quá đột xuất. Lúc trước Phương Thanh Vi giới thiệu hắn nói ăn nói cao nhã, học thức uyên bác, thật đúng là không phải thổi phồng, so với hắn. Chính Phương Thanh Sơn đều có chút mặc cảm, nhất là rất nhiều thái cổ bí văn, rõ như lòng bàn tay, hạ bút thành văn. Có chút ý tứ. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia dị dạng, chẳng qua lại đều kiềm chế không nói, Y Lệ Nguyên cùng Linh Huyễn Tiên Sinh nói cười yến yến.
Ai, đạo hưu quả nhiên không hổ là Chiến Bình Quý Môn đệ tử chân truyền thứ nhất người, ngày sau Vũ Hóa Môn lúc này lấy ngươi vi tôn.
Linh Huyễn Tiên Sinh từ đáy lòng cảm khái nói.
Đạo hưu quá khen, cùng Hoa Thiên Đô so sánh, ta còn có không gian tiến bộ rất lớn.
Phương Thanh Sơn lắc đầu khiêm tốn nói.
A, Hoa Thiên Đô,
Linh Huyễn Tiên Sinh.
Phương Thanh Sơn trong óc, đông nhiên linh quang lóe lên, tựa như nghĩ đến cái gì, lại không có bắt lấy.
Tam đệ, tam đệ.
Đống nhiên bên tai truyền đến Phương Thanh Vi thanh âm.
Thế nào?
Lấy lại tinh thần, Phương Thanh Sơn thấy được nàng rất là im lặng trợn nhìn mình một chút, không khỏi hỏi.
Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Linh Huyễn đạo hưu hướng ngươi đưa ra cáo tử.
Phương Thanh Vi nói.
Ồ, không có ý tứ, vừa mới nghĩ đến sự tình khác, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin đạo hưu thứ lỗi.
Phương Thanh Sơn náy náy hướng Linh Huyễn Tiên Sinh nói.
Đạo hưu nghiêm trọng.
Linh Huyễn Tiên Sinh không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó nói. Bần đạo Nhàn Vân Giá Hạc, quen thuộc bốn phía hái thuốc luyện đan, lần này từ quý phái Đông Lăng Tiêu chỗ đổi một chút đan dược, cũng là thời điểm cáo tử.
Đổi lấy đan dược, Linh Huyễn Tiên Sinh, Hoa Thiên Đô.
Phương Thanh Sơn toàn thân chấn động, trong đầu vừa mới linh quang lóe lên cấp tốc đem sở hữu đoạn ngắn nối liền với nhau, hắn cuối cùng nhớ ra Linh Huyễn Tiên Sinh đến cùng là thần thánh phương nào.
Tam đệ, ngươi thế nào?
Nhìn thấy Phương Thanh Sơn lại rơi vào trầm tư, lần này liền Phương Thanh Tuyết đều nhìn không được.
Người ta nói chuyện với ngươi, ngươi lại tự mình nghĩ đến chính mình sự tình, đây là một kiện rất thất lễ sự tình.
Phương Thanh Vi càng là lông mi cao cao lại, dù sao Linh Huyễn đạo nhân thế nhưng là nàng giới thiệu đến.
Không nghĩ tới đạo hữu lại là liền Linh Huyễn tiên sinh, mà lại thế mà còn dám đường hoàng xuất hiện tại ta Vũ Hóa Môn, xuất hiện tại ta Chư Thiên Phòng, xuất hiện ở trước mặt ta, ta là phải nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn đâu.
Vẫn là không biết trời cao đất rộng đâu.
Phương Thanh Sơn khoát tay áo, không để ý đến Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Vi hai tỷ muội. Mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh Huyễn Tiên Sinh.
Tam đệ, ngươi nói cái gì đó?
Quá mức.
Phương Thanh Vi hiển nhiên không biết Phương Thanh Sơn đang nói cái gì, nhưng là trong giọng nói không tôn trọng lại là lộ rõ trên mặt, lúc này liền mở miệng biểu thị ra bất mãn.
Ngược lại là Phương Thanh Tuyết bởi vì lúc trước giống như Phương Thanh Sơn đối Linh Huyễn Tiên Sinh sinh ra qua hoài nghi, cho nên giờ phút này ngược lại là càng có thể tiếp nhận Phương Thanh Sơn phản ứng.
Chẳng lẽ hắn trước kia nghe qua Linh Huyễn Tiên Sinh danh tự?
Mà lại người này không phải người tốt lành gì.
Phương Thanh Tuyết nghĩ như thế đến.
Mọi người tại đây, chỉ có Linh Huyễn Tiên Sinh trong lòng mình hơi hồi hộp một chút, tinh tế về suy nghĩ một chút, mình cùng Phương Thanh Sơn gặp mặt đến nay biểu hiện, tựa hồ cũng không có để lộ ra sơ hở ở chỗ nào à.
Trong lòng chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, mặt ngoài lại như cũ không chút nào hiện, chỉ là có chút nhữ mày nói, đạo hữu lời ấy ý gì?
Ta không phải đã sớm nói chính mình là Linh Huyễn sao?
Đúng vậy à. Ngươi đã sớm nói. Phương Thanh Sơn khẽ gật đầu, nếu không phải ta mơ hồ ở nơi nào nghe qua tên của ngươi, hôm nay chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi lừa gạt.
Tam đệ Phương Thanh Vi đang muốn nói cái gì, lại bị đại tỷ Phương Thanh Tuyết kéo một cái, im miệng, nghe tam đệ.
Thế nhưng là Phương Thanh Vi muốn phản bác, nhưng lại bị Phương Thanh Tuyết đánh gãy, không có cái gì có thể là.
Phương Thanh Tuyết tích uy rất nặng, Phương Thanh Vi không dám cường hạng chống đối, đành phải tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại hung hăng chừng Phương Thanh Sơn một chút.
Đạo hữu đang nói cái gì?
Ta làm sao nghe không rõ?
Linh Huyễn Tiên Sinh không vui nói.
Nghe không rõ?
Tốt, ta nói một cái ngươi nghe được rõ ràng.
Phương Thanh Sơn dù bận vận ung dung phun ra hai chữ, thần tộc.
Phải.
Cái này Linh Huyễn Tiên Sinh liền thần tộc, hơn nữa còn không phải phổ thông thần tộc, mà là trong thần tộc rất có địa vị thần quân.
Phương Thanh Sơn kỳ thật lúc đầu cũng không nghĩ lên hắn, chẳng qua nghe hắn tự giới thiệu, hải ngoại tán tu, thiên nhân tu vi, so sánh danh môn chính tông. Đổi lấy đan dược, Phương Thanh Vi hảo hữu, chợt nhớ tới một cái lẫn vào Vũ Hóa Môn thần tộc thần quân.
Nghe được thần tộc hai chữ, Phương Thanh Vi còn một mặt mờ mịt, Phương Thanh Tuyết lại là sắc mặt đại biến.
Nàng thế nhưng là biết thần tộc, cái chủng tộc này, trời sinh liền cường hoành vô cùng, vừa ra đời liền có được pháp lực, mà lại có được cường hoành thể phách.
Đương nhiên, nếu chỉ là như thế, còn không có gì, nhưng là cái chủng tộc này, không chỉ là xuất sinh cường hãn, càng quan trọng hơn là giữa thiên địa. Cơ hồ không có đồ vật gì có thể khắc chế bọn chúng.
Bọn chúng không cần đi qua bất luận cái gì tu luyện, lực lượng liền sẽ tăng cường, niên đại càng lâu xa thần tộc, lực lượng càng cường đại, bọn chúng cũng sẽ không sinh lão bệnh tử, không có thọ nguyên hạn chế.
Nếu như là dạng này, cũng chỉ là để cho người ta ước ao ghen tị thôi.
Mấu chốt nhất là, được trời ưu ái thì cũng thôi đi, còn có khổng lồ dạ tâm, vọng tưởng nhất thống thiên hạ, một vạn năm trước đã từng quy mô xâm lấn, kém chút đem tiên đạo ma môn yêu đạo đều diệt tuyệt. còn đã từng gây nên qua vô số thái cổ đại chiến. Phương Thanh Sơn thể nội thế giới thụ nguyên thân liền bị thần tộc một vị đại năng chặt đứt, đoạn tuyệt thiên nhân đường xá, thành tiên chi đạo. Thần tộc, thiên hạ trung địch, người người có thể chu diệt. Đây cũng là Phương Thanh Tuyết vì sao lại sắc mặt đại biến nguyên nhân, nàng không nghĩ tới có một ngày thần tộc thế mà đường hoàng ngồi ở trước mặt mình, còn trò chuyện vui vẻ. 3. Chương 189, Liên Thủ. Phương Thanh Tuyết cũng không có hoài nghi Phương Thanh Sơn có phải hay không nhận lầm, hoặc là nói dối. Nhận lầm cũng không có cái gì, thà giết lầm, không buông tha, thần tộc, thiên địa vạn vật, toàn bộ sinh linh trung địch. Về phần nói dối, đối với chuyện như thế này Phương Thanh Sơn sẽ không nói lung tung, mà lại không cần thiết. Bởi vì linh huyễn tiên sinh là Phương Thanh Vi mang đến, nếu không phải thần thật tộc, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho dù có chút thù hận, Phương Thanh Sơn cũng không lại so đo. Về phần linh huyễn tiên sinh giờ khắc này rốt cục không kèm được, một trận tâm chỉ thần diêu, hắn không nghĩ tới Phương Thanh Sơn thật phát hiện thân phận của mình. Chẳng qua chưa tới phút cuối chưa thôi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, hắn thật cảm thấy mình sơ hở gì cũng không có lộ ra, cảm thấy mình còn có thể kiên trì một chút, thế là trong sắc mặt mang theo một tia phẫn nộ. Một tia không hiểu, thần tộc. Chư thiên vạn giới ngoại trừ tiên, ma, yêu, còn có cái này tộc đàn. Không cần che giấu. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói, biểu hiện được cho dù tốt, chỉ cần ta nhận định, hết thảy đều là toi công bận rộn, nói ngươi là, ngươi chính là, không phải cũng thế. Không sai, nếu là thần tộc, kia tự nhiên chính là thà giết lầm, không buông tha. Phương Thanh Tuyết thanh lãnh thanh âm đi theo vang lên. Hảo hảo tốt, tốt một cái vũ hóa môn, tốt một cái phương gia. Đường đường tiên gia đại phái, ta mộ danh mà đến, thế mà bị này một kiếp, hôm nay ta nếu không chết, chắc chắn hướng về thiên hạ lộ ra ánh sáng. Linh huyễn tiên sinh tựa hồ biết hôm nay thai kiếp khó thoát, rất là bi phẫn. Đại tỷ, tam đệ, các ngươi Phương Thanh Vi thật sự là nhìn không được, lúc này vượt qua đám người ra, muốn nói cái gì, lại vào lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Nhưng gặp linh huyễn tiên sinh khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, liên tục tăng lên, tựa như mở ra chiếc hộp vẽn đó ra, cả người đều tùy theo cải biến. Toàn thân trên da giống như sinh trưởng ra cốt chất áo giáp. Mặc dù giống như yêu ma, nhưng là trên thân lại không có nửa điểm ma khí, tương phản, toàn thân tràn ra từng đợt cao quý, thần thánh khí tức, giống như cao cao tại thượng chủng tộc, thống trị các loại người, ma, tiên, yêu. Đi theo, linh huyễn tiên sinh thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Thanh Vi trước người, một thanh bắt tới. Kỳ thật tại Phương Thanh Sơn nói ra thần tộc hai chữ thời điểm, linh huyễn tiên sinh liền cảm giác đại sự không ổn, đằng sau Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Tuyết hai người quả quyết càng là đoạn mất hắn sau cùng một đạo suy nghĩ. Sự tình phát triển đến tình cảnh như thế này, linh huyễn tiên sinh cũng chỉ có đào mệnh một con đường có thể lựa chọn. Bởi vì Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Tuyết hai người đều không phải đèn đã cạn dầu. Phương Thanh Tuyết điện mẫu truyền thế, tay cầm bất diệt thiểm điện cái này đạo khí, mặc dù bây giờ thực lực không coi ở đây, nhưng là kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể. Phương Thanh Sơn liền lợi hại hơn, lấy tu vi kim đan chiến bình lịch thiên cải mệnh hoa thiên đô. Linh huyễn tiên sinh mặc dù là thần tộc thần quân, thần chi lực càng là nghiền ép tiên, nhân, yêu, ma các lộ lực lượng, nhưng là cũng không dám nói có thể chiến thắng hắn. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nơi này là chư thiên phong, nơi này là vũ hóa môn, giao thủ động tĩnh một khi lớn, lâu, định sẽ khiến vũ hóa môn trường sinh cự ma chú ý, đến lúc đó mình coi như thật trốn không thoát. Đúng vào lúc này, Phương Thanh Vi đứng dậy, có thể nói cơ hội trời cho, linh huyễn tiên sinh thân thể nhoáng một cái, liền muốn đem chi bắt. Lấy làm con tin, đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Phương Thanh Sơn hai người liền không nghĩ thả mình đi, cũng không còn cách nào khác. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết hai người mặc dù không có ngờ tới Phương Thanh Vi lúc này lại nhảy ra ngoài, nhưng là bọn hắn lực chú ý thế nhưng là một mực khóa chặt tại linh huyễn tiên sinh trên thân. Rút dây động rừng. Linh huyễn tiên sinh vừa mới có hành động, Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết hai người liền đi theo động. Mệnh trung chú định, hết thảy đều là số mệnh. Số mệnh lực lượng ở khắp mọi nơi, không người có thể thoát ly nó nắm giữ, vi phạm số mệnh người, nhất định phải lọt vào vĩnh hằng giam cầm. Nhưng vào lúc này, một đạo chìm dài cổ phác, tĩnh mịch, phảng phất mang theo lấy đủ loại số mệnh lực lượng chú ngữ hùng vĩ to rõ vang dội tới. Tiểu số mệnh thuật. Kể từ khi biết linh huyễn tiên sinh chính là thần tộc về sau, Phương Thanh Tuyết liền biết nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần tộc lúc đầu liền nghiền ép các tộc, lại thêm cái này linh huyễn tiên sinh biểu lộ ra liền có thiên nhân cảnh giới tu vi. Nàng như thế nào còn dám xem thường. Cũng may mắn, Phương Thanh Tuyết thi triển chính là tiểu số mệnh thuật, nếu không, lần này chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn bắt lấy Phương Thanh Vi, đến lúc đó hai người sợ ném chuột vỡ bình, thật đúng là khó mà nói. Chú ngữ cùng một chỗ, một cỗ số mệnh lực lượng trong nháy mắt giáng lâm. Thần tộc mặc dù là chư thiên sùng nhi, uy áp toàn bộ sinh linh, nhưng là đến cùng vẫn là không có tránh thoát vận mệnh trói buộc, cùng cái khác tiên nhân yêu ma đồng dạng, đều tại số mệnh bên trong trầm luân. Cho nên, mắt thấy Linh Huyễn tiên sinh liền muốn đem Phương Thanh Vi bắt lấy, tay lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Nhưng gặp Linh Huyễn tiên sinh ánh mắt một chút thẳng, tựa hồ toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lại, ánh mắt bên trong hiện ra vô biên mê ly, hắn giống như mê thất tại trăm ngàn đời trong hồi ức, lại hình như là thấy rõ ràng tương lai mình số mệnh. Thuần dương vô cực, kiếm chém yêu ma. Đi theo, Phương Thanh Sơn thanh âm đồng dạng vang lên. Nhưng gặp giữa không trung bạch quang lóe lên, đi theo liền gặp, Linh Huyễn tiên sinh thân thể một phân thành hai, máu tươi tại chỗ. Thiên độn kiếm pháp. Phối hợp thuần dương phi kiếm, một kiếm liền muốn Linh Huyễn tiên sinh tính mệnh. Đi. Sau đó, lại vung vắn Thanh Sơn đem trong tay ngũ vân đảo hoa trướng ném đi, hóa thành thiên la địa võng, đem Linh Huyễn tiên sinh thi thể trói lại, kéo vào ngũ ngục vương đỉnh bên trong. Hô. Đến lúc này, Phương Thanh Tuyết cùng Phương Thanh Sơn hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ, người không sao chứ? Nhìn thấy Phương Thanh Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, Phương Thanh Sơn càng là ân cần hỏi han. Không có việc gì. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Cũng may mắn nàng thi triển chính là tiểu số mệnh thuật, nếu không chỉ sợ một lát, thật đúng là khốn không được Linh Huyễn tiên sinh. Chẳng qua tiểu số mệnh thuật uy lực mặc dù lớn, nhưng là di chứng đồng dạng có chút nghiêm trọng, lần này nếu không phải là bởi vì Linh Huyễn tiên sinh chính là thần tộc, tu vi cao thâm, Phương Thanh Tuyết cũng sẽ không thi triển nó. Chẳng qua phối hợp Phương Thanh Sơn xuất thủ, hiệu quả tự nhiên là hoàn mỹ đạt đến hiệu quả dự trù, Linh Huyễn tiên sinh cái này thần tộc thần quân thế mà không có chút nào sức phản kháng, át chủ bài đều chưa kịp bộc phát, liền bị bọn hắn trở tay trấn áp. Đại tỷ, tam đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc này, Phương Thanh Vi rốt cục lấy lại tinh thần, có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời có chút không hiểu hỏi. Ngươi còn đang hỏi chúng ta còn không có hỏi ngươi đây. Cái này Linh Huyễn tiên sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng hắn làm lại với nhau, ngươi có biết hay không, nếu là bị người ta phát hiện, không chỉ là ngươi, liền chúng ta toàn bộ Phương gia đều chịu không nổi. Nhìn thấy Phương Thanh Vi một mặt mờ mịt dáng vẻ, Phương Thanh Tuyết liền không khỏi giận không chỗ phát tiết. Tốt, nhị tỷ, là như vậy Phương Thanh Sơn đến cùng xem ở Phương Thanh Vi năm đó chiếu cố mức của mình, ngăn lại Phương Thanh Tuyết, một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn nói cho Phương Thanh Vi. 3. Chương 190, Thiên Hình Trưởng Lão. A. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ có hay không có sự tình a? Nghe được Phương Thanh Sơn đem thần tộc sự tình một năm một mười nói ra, Phương Thanh Vi lập tức liền biết sự tình lớn rồi. Nàng cũng không phải là một cái vô não người, tương phản mặc dù so ra kém Phương Thanh Tuyết, nhưng là đồng dạng là nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chỉ là khí vận, cơ duyên so ra kém Phương Thanh Sơn hai người thôi. Thần tộc nếu là thiên hạ trung địch, mà nàng thế mà còn cùng cái này thần tộc thần quân là bạn tốt, còn đem hắn dẫn tới Vũ Hóa Môn. Cái này nếu là để người ta biết, không chỉ là nàng không sống được, chỉ sợ liền Phương gia cũng muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Dù sao lúc trước Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết hai người mới nói, đối mặt thần tộc, người người có thể chu diệt, thà giết lầm, không dung tha. Nhất là theo Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Sơn, Phương Hàn quật khởi, một môn bốn chân truyền, ngoại trừ nàng bên ngoài, ba người khác, đều là tiếng tăm lừng lẫy, số một số hai chân truyền đệ tử, đã sớm là cây có mọc thành rừng, ảnh hưởng tới người ta lợi ích. Nếu là thần tộc sự tình bạo phát đi ra, Phương Thanh Vi ngẫm lại đã cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Hừ, hiện tại biết sợ. Kết giao bằng hữu cũng không biết nhìn xem đối tượng. Phương Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Tốt đại tỷ, cái này Linh Huyễn tiên sinh nếu không phải ta trùng hợp ở đâu nghe qua, chỉ sợ cũng bị hắn lừa qua, nhị tỷ không biết cũng bình thường. Phương Thanh Sơn đầu tiên là giúp Phương Thanh Vi nói một câu, sau đó an ủi, nhị tỷ cũng không cần lo lắng, Linh Huyễn tiên sinh đã bị chúng ta chém giết. Chỉ cần chúng ta lại hướng môn phái báo cáo, chẳng những không qua, ngược lại có công lớn. Thiên Hình Đài. Phương Thanh Sơn cùng Phương Thanh Tuyết, Phương Thanh Vi hai người nói hai câu về sau, trực tiếp thẳng đến nơi này. Xuyên qua một tầng lại một tầng đình đài lầu các, hoa vũ điêu đim, tại một chỗ cực cao trước đại điện ngừng lại. Đại điện đứng vững, phía dưới có 3.600 cấp ngọc đài giai, muốn từng bước một leo lên đại điện, mới có thể đến đại điện. Nhất là bạch ngọc bậc thang hai bên, cắm vô số đao, đúa, câu, lấy. Kiếm, thương, hoa kích, trường mâu, cự trụ y, khóa sát, gông liên, lang nha đồng, nguyệt nha đại sạn vân vân trăm ngàn binh khí, mỗi một kiện binh khí đều phi thường lớn, so với bình thường binh khí trọn vẹn phải lớn ra gấp 10, chợt nhìn, giống như đi tới cự nhân ở lại thế giới. Nhưng là sau đó xem xét, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng trang nghiêm, túc mục, sát khí dày đặc cảm giác. Nơi này liền Thiên Hình Đài chỗ Thiên Hình Đại Điện, quy môn phái cự phách trưởng sinh bí cảnh Thiên Hình trưởng lao trưởng quản. Thiên hình trưởng lao chấp trưởng môn phái hình pháp, uy nghiêm phá nặng, ngoại trừ trưởng môn, tại vũ hóa môn, liền phó trưởng môn chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Phương Thanh Sơn vốn là muốn cầu kiến trưởng môn, hướng hắn bẩm báo thần tộc sự tình, chỉ là trưởng môn đã rời đi vũ hóa môn, tiến về Thái Nguyên Tiên Phủ cứu viện Phương Hàn, thế là Phương Thanh Sơn liền lùi lại mà cầu việc khác, ngày nữa hình đại điện tìm thiên hình trưởng lão. Ngày này hình đại điện Phương Thanh Sơn cũng là lần đầu tiên đến, nhau tới trước mặt liền một cỗ túc sát chi khí, ở giữa từ khi vũ hóa môn khai tông lập phái đến nay, không biết Chu từng giết bao nhiêu pháp lực cường hành, ngang qua chư thiên thế giới nhân vật. Đổi một người, chỉ sợ còn không đợi thẩm vấn, lòng dạ, dũng khí liền đánh mất hoặc là suy yếu. Đệ tử Phương Thanh Sơn cầu kiến thiên hình trưởng lão. Phương Thanh Sơn đến đại điện trước cửa, cung kính nói. Đây không phải làm bộ dáng, mà là đối lực lượng kính sợ. Hắn sao lại tới đây? Mới vừa từ vũ hóa thiên cung chỗ sâu thần bí không gian mở sẽ trở lại thiên hình trưởng lão lông mày nhíu lại, sinh lòng một phần hiếu kỳ. Đối Phương Thanh Sơn, hắn ấn tượng thế nhưng là rất sâu, dù sao lúc trước Phương Thanh Sơn đột phá thần thông bí cảnh thời điểm, hắn liền từ hắn thể nội cảm ứng được hai thanh thượng phẩm sát phạt đạo khí, bây giờ mới trôi qua bao lâu, tu vi liền thẳng tới mây xanh, đột phá đến kim đan, hơn nữa còn là có thành tiền tư chất kim đan, sức chiến đấu càng là đuổi sát hoa thiên đô. Vào đi. Thiên hình trưởng lão vung tay lên, thiên hình cửa đại điện ầm vang một tiếng, chậm rãi mở ra, hắn ngược lại là muốn nghe một chút Phương Thanh Sơn lúc này tìm mình có chuyện gì. Gặp qua thiên hình trưởng lão. Phương Thanh Sơn dạo bước đi vào thiên hình đại điện bên trong, liền thấy phía trước ngồi tóc đen nhánh, mặt trắng không râu thiếu niên. Không cần đa lễ. Thiên hình trưởng lão khoát tay áo, tiểu tử ngươi thật đúng là phúc nguyên thâm hậu, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, quả nhiên thật không hư vậy, lúc này mới bao lâu, thế mà đều phát triển đến bước này. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Trưởng lão quá khen, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phương Thanh Sơn khiêm tốn một câu. Người A thiên hình trưởng lão dùng ngón tay chỉ Phương Thanh Sơn, cười lắc đầu, không nói gì nữa, mà là hỏi, đúng rồi, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì không? Còn xin trưởng lão che đậy tứ phương. Nghe được thiên hình trưởng lão hỏi, Phương Thanh Sơn lập tức sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay nói. Ừm. Vốn là còn chút hề bài thiên hình trưởng lão thấy thế, lập tức biến sắc, trịnh trọng. Phương Thanh Sơn nghiêm túc như thế, khẳng định không phải chuyện bé xé ra to, bán tên không đích, hắn sẽ không coi là Phương Thanh Sơn là đang cùng mình nói đùa. Thái nhất môn sự tình còn không có đạt được hoàn mỹ giải quyết, bây giờ nhìn Phương Thanh Sơn dáng vẻ, tựa hồ lại có khó giải quyết vấn đề, thiên hình trưởng lão cũng không khỏi đến nhấc lên tâm tới. Nhưng gặp hắn đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên hình đại điện đều chấn động một cái, từng đạo cấm chế hiện hiện. Phương Thanh Sơn không có nghĩ tới là, ngày này hình đại điện thế mà cũng là một kiện đạo khí, hơn nữa còn là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng qua ngẫm lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao nơi này đã từng thế nhưng là trấn áp không biết nhiều ít cao thủ cự phách, không có vĩ lực làm sao có thể đi. Tốt, ngươi nói đi. Thiên hình trưởng lão mở ra đại điện cấm chế về sau nói. Còn xin trưởng lão dùng pháp lực ngăn cách bốn phía. Phương Thanh Sơn lại là lắc đầu. Tốt. Thiên hình trưởng lão toàn thân chấn động. Nhìn thật sâu Phương Thanh Sơn một chút, đánh ra một đạo pháp lực, đem hắn cùng Phương Thanh Sơn bao vây lại. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Sơn lúc này mới khẽ gật đầu, không có hai lời, đem Ngũ Ngục Vương đỉnh lấy ra ngoài, sau đó vung tay lên, đem Ngũ Vân Đào Hoa Trướng bao khỏa linh huyễn tiên sinh thi thể ném ra ngoài. Vượt ngoại thần tộc. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn trịnh trọng việc lấy ra đồ vật, thiên hình trưởng lao thoạt đầu còn một trận nhíu mày, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lập tức quá sợ hãi, lấy tâm cảnh của hắn cũng không thể bảo trì trấn định. Thật giống như bị giẫm lên cái đuôi mèo, lập tức sù lông lên, kêu lên sợ hãi. Làm sao có thể, thần tộc thế mà lại xuất hiện, ngươi ở đâu nhìn thấy, còn có hay không những người khác biết, còn có hay không thần tộc khác. Thiên hình trưởng lão một hơi hỏi số cái vấn đề. Ngay tại Vũ Hóa Môn. Phương Thanh Sơn nói. Cái gì? Vũ Hóa Môn. Thiên hình trưởng lão còn không có buông xuống tâm, kém chút đều từ cổ họng xung ra, hắn không nghĩ tới, thần tộc thế mà đều đã hôn đến dưới mí mắt mình. Còn có so với càng thêm nghe giận cả người sự tình sao? Chuyện là như thế này. Phương Thanh Sơn đem sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn một năm một mười nói cho thiên hình trưởng lão. Chuyện này đừng nói cho những người khác, để Phương Thanh Tuyết hai người cũng muốn thủ khẩu như mình, ta hiện tại liền đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Bàn giao một câu, thiên hình vung tay lên đem linh huyễn tiên sinh thi thể thu hồi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. 3. Chương 191, Đại Huyền Đế Quốc. Đem thần tộc sự tình cáo chi thiên hình trưởng lão về sau, Phương Thanh Sơn liền vô sự một thân nhẹ về tới Chư Thiên Phong. Thần tộc đại kiếp mặc dù phiền phức, thế nhưng trời sập có người cao đỉnh lấy, còn không cần Phương Thanh Sơn lo lắng, hắn hiện tại muốn làm chính là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Bây giờ tu vi đột phá đến kim đan cảnh giới, tại hướng bên trên chính là phong hỏa đại kiếp. Đây là thiên địa một trận khảo nghiệm, là người tu đạo tự thân tâm ma cùng nguyên khí dẫn kiếp số, từ trong kim đan phát ra. Gió là hắc hiểm long phong, hiểm cựu là ác ngộng ý tứ, hắc hiểm long phong tên như ý nghĩa, chính là này gió thổi qua, liền để người bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ, trong ngộng hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu trừ, quả nhiên là lợi hại. Ma hỏa thì là hồng liên nghiệp hỏa, đây là một loại hỏa diễm kinh khủng nhất trong thiên địa, chính là thánh nhân cũng không nguyện ý nhiễm hắn. Nghiệp lực càng lớn, hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng lại càng lớn, nghiệp lực không cần, nghiệp hỏa không ngừng, duy nhất khắc tinh chỉ sợ sẽ là công đức. Lấy Phương Thanh Sơn bây giờ kim đan, thần thông, pháp lực, phong hỏa đại kiếp uy lực một khi bộc phát ra, chỉ sợ chuẩn bị không đủ là phải bị thua thiệt. Đối với Phương Thanh Sơn đến nói, trong não hải hắn có thế giới thụ, có chư thiên kỳ bản, hắc hiểm long phong hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ hồng liên nghiệp hỏa, hắn trải qua mấy cái thế giới, đặc biệt là vì thu thập khí vận, nhất thống thiên hạ, sát phạt huyết khí, hương hỏa có độc, trong đó hắn mặc dù tịnh hóa, thế nhưng nói không chừng vẫn là có nghiệp lực tích lũy. Mà muốn tiêu diệt nghiệp lực, liền chỉ có dùng công đức tịnh hóa, thế nhưng công đức cũng không dễ dàng thu hoạch được, trừ phi ngươi có công lớn ở thiên địa, bằng không liền chỉ có bắt chước thuộc sơn người tu đạo, quanh năm suốt tháng tích lũy ngoại công. Ngoài ra còn có một cái biện pháp, chính là để nghiệp hỏa đem nghiệp lực toàn bộ thiêu đốt. Thế nhưng biện pháp này, đầu tiên ngươi nếu có thể kiên trì đến thiêu đốt xong quá trình này, nếu không nghiệp hỏa một khi bốc cháy lên, không đốt xong, là sẽ không dừng lại. Mà nghĩ muốn kiên trì, nhất định phải có mênh mông pháp lực, trừ đang ăn dược, thế giới thủ của Phương Thanh Sơn thật ra chính là một cái lựa chọn rất tốt. Thôn phệ cửu tiết trượng về sau, thế giới thủ đã trưởng thành một gốc cây nhỏ, bất quá vì tăng cường pháp lực chuyển vận, Phương Thanh Sơn cảm thấy vẫn là lại đề thăng một chút thế giới thụ uy năng. Nghĩ muốn tăng lên thế giới thụ uy năng, trừ khí hậu, chính là thế giới thụ toái phiến. Có thể tăng lên thế giới thụ linh thủy bảo thổ, Phương Thanh Sơn mặc dù biết, thế nhưng muốn làm ra cũng không dễ dàng. Mà thế giới thụ toái phiến, trừ lúc trước tại Vạn Quy Tiên đảo Hải Thị đạt được một khối, Phương Thanh Sơn nhớ kỹ tại Đại Huyền Đế Quốc Thiên Đạo Các tựa hồ cũng có một khối. Bất quá tại đi Đại Huyền Đế Quốc trước đó, Phương Thanh Sơn lại đi một lần chuyển công điện. Đem bản thân chém giết Thất Diệp Ma Quân, Linh Huyễn Tiên Sinh bọn người đạt được các loại thần thông hiến ra ngoài. Đương nhiên đây không phải miễn phí, môn phái cũng sẽ không lấy không đệ tử đồ vật. Phương Thanh Sơn đem toàn bộ đổi thành đan dược, nguyên tinh, để đi thiên đạo các thời điểm xấu hổ ví tiền giống tuyết. Thật ra Phương Thanh Sơn đạt được Đại Hán Vương triều mấy trăm năm tích lũy, thu hết tam quốc thế giới, trên người hắn thứ tốt thế nhưng là không ít. Chỉ là những thứ này không phải là không thể lấy ra trao đổi, liền là hắn không nỡ dùng để trao đổi. Dù sao tam quốc đổ vật đến cùng vĩnh sinh thế giới vẫn còn có chút khác biệt, hắn sợ làm cho phiền phức. Mà như là Trảm Long kiếm dạng này đạo khí Phương Thanh Sơn tự nhiên không nỡ lấy ra. Cũng may Linh Huyễn Tiên Sinh làm thần tộc ma quân, xuất thân giàu có, ngược lại để Phương Thanh Sơn kiếm bộn một bút. Eo cuốn 10 vạn sâu, ngự bảo đi đại huyền. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Phương Thanh Sơn liền chỉ huy lấy Ngũ Vân Đảo Hoa chướng rời đi Vũ Hóa Môn, trực tiếp hướng Đại Huyền Đế Quốc tiến đến. Một đạo ngũ sắc trường hồng ngang qua hư không, lóe lên rồi là tam. Một đường không nói chuyện, một ngày này, cuối cùng đã tới Đại Huyền Đế Quốc địa vực. Từ xa nhìn lại, tiểu tại phía cuối đường chân trời, xuất hiện từng mảnh nhỏ bạch sắc, bay càng gần, đã nhìn thấy mảnh bạch sắc kia lại là từng tòa tường thành. Tường thành kia khoảng chừng vài trăm người đến cao, cũng là trắng nõn nhan sắc, không nhốn bụi trần. Bên trong tường thành, từng tòa kiến trúc cao lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn kỹ phía dưới, nhưng thấy bên trong thành trì, đường xá chi chít, lui tới đoàn người, ngựa xe như nước. Qua lại không dứt. Đặc biệt là người nơi này, từng cái đều có tu vi, hơn nữa chí ít đều có nhục thân tam tứ trọng, lĩnh ngộ cường nhu chi cảnh. Quả nhiên là nhục thân không bằng chó, thần thông đi đầy đất. Cái này đặc biệt đáng sợ, phải biết Đại Huyền Đế Quốc, nhân khẩu đâu chỉ ước vạn, nhiều người như thế, là một cố nội tình khổng lồ cỡ nào, khó trách Thái Nhất Môn có thể sừng sững huyền hoàng đại thế giới đệ nhất môn không ngã. Cái này Đại Huyền Đế Quốc liền là một nền tảng rất quan trọng. Không chỉ là nhân khẩu, lực lượng dự bị. Càng là bởi vì Đại Huyền Đế Quốc chính là cùng Vạn Quy Tiên Đảo Hải Thị đồng dạng thị trường. Nơi này mỗi ngày số giao dịch đạt đến một con số kinh khủng, đến mức lâu dài đem Trảm Yêu Trừ Ma treo ở bên miệng Thái Nhất Môn đệ tử, nhìn thấy có yêu ma lại đến đây, chỉ cần không làm loạn, đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là hủy nơi này, Thái Nhất Môn lập tức liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá mặc dù rất nhiều người đều đỏ mắt nơi này lợi ích, thế nhưng không có ai dám đặt mình vào nguy hiểm. Mà hết thể này liền là bởi vì Thái Nhất Môn có che đậy thiên hạ thực lực. Nếu là có cơ hội, nói không chừng ta cũng hẳn là mở một cái thị trường. Phương Thanh Sơn thầm nghĩ. Mặc dù giết người phóng hỏa đai lưng vàng, nhưng là ở đó so ra mà vượt dạng này ngay tại chỗ lấy tiền, đã ổn định, lại liên tục không ngừng, hơn nữa còn không phải tế thủy trường lưu, mà là sông lớn cuồn cuộn. Bất quá muốn làm được điểm này, đầu tiên vẫn phải tăng lên thực lực của mình, bằng không tiền tài động nhân tâm, không có thực lực mang tính áp đảo, chỉ có vì người khác làm quần áo cưới. Đệ xuống ý nghĩ trong lòng không đề cập tới, xa xa Phương Thanh Sơn liền đem tướng mạo khí tức của mình hơi cải biến một chút. Dù sao hắn nhưng là mới giết người ta rồi hai cái một chữ lót kim đan chân truyền, nếu là đường hoàng xuất hiện, một khi bị Thái Nhất Môn phát hiện, chỉ sợ liền muốn thai kiếp khó thoát. Tiến nhập bên trong thành trì, Phương Thanh Sơn căn bản là vô dụng hỏi, hơi đi dạo một chút, liền phát hiện Thiên Đạo Các, bởi vì hắn quá hạc giữa bầy gà. Mặc dù cửa hàng khác đều trang trí phải vàng son lộng lẫy, không chút nào kém cỏi hơn một cái đế quốc vương phủ, hoàng cung. Thế nhưng Thiên Đạo Các càng đột xuất, chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, tường đỏ ngói xanh, cổng hai tòa mấy người cao huyết ngọc kỳ lân, hai đội thần biến cảnh giới thị vệ phân loại hai bên. Cổng ra ra vào vào, cũng là thần thông bí cảnh tu sĩ, chính là kim đan cảnh giới cao thủ cũng không phải số ít. Phương Thanh Sơn thấy thế không khỏi âm thầm khẽ gật đầu, bước ra đi vào, rất nhanh liền có một nữ tử tiến lên đón. Nhưng thấy lông mày bên trên có nhàn nhạt lục sắc, cũng không biết là trời sinh, vẫn là tu luyện chỗ đến, xem tu vi, cư nhiên cũng là một cái thần thông cao thủ. Vạn bối Lục Mi, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối ngược lại là có chút lạ mắt, lại là lần đầu tiên đến ta Thiên Đạo Các. Lục Mi nữ tử đối với Phương Thanh Sơn cung kính hỏi, lại là bởi vì Phương Thanh Sơn cũng không có che giấu tu vi của mình. Không tệ. Phương Thanh Sơn nhàn nhạt khẽ gật đầu. 3. Chương 192, đoạt bao phòng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiền bối hôm nay quả thật tới. Lục Mi nở nụ cười xinh đẹp. Ồ, lại là vì sao? Phương Thanh Sơn tò mò hỏi. Hôm nay chính là ta Thiên Đạo Các mỗi một quý đại hội đấu giá, hết sức có không ít thứ tốt, tiền bối chắc chắn chuyến đi này không tệ. Lục Mi giải thích nói. Xem ra thật là vừa vặn. Phương Thanh Sơn cười nói. Đúng vậy a, đây là ghế khách quý thiếp mời, xin tiền bối vui vẻ nhận. Nói xong, Lục Mi hai tay dâng lên một chương thiệp mời. Nhưng thấy chương này thiệp mời vậy mà là thuần kim làm nền tử, phía trên dùng hàn thiết tạo nên tiểu chữ, còn có trận trận pháp lực ba động, lại là một kiện pháp khí, rất khó giả mạo. Có lòng. Phương Thanh Sơn hết sức hài lòng khẽ gật đầu. Kia, tiền bối xin mời đi theo ta. Lục Mi nghe vậy, nụ cười trên mặt tiểu sâu hơn. Phương Thanh Sơn có kim đan tu vi, đây chính là khách hàng lớn, hắn hài lòng, tùy tiện mua ít đồ, chính mình cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Phương Thanh Sơn theo đó Lục Mi đi đến Thiên Đạo Các phòng đấu giá, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thần sắc kinh dị. Khá lắm, thủ bút thật lớn, cư nhiên dùng một kiện đạo khí đến làm phòng đấu giá. Đúng vậy. Tòa này phòng đấu giá lại là một kiện đạo khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm, không thể cùng Thiên Hình Đại Điện so sánh, nhưng cũng đáng quý. Khó trách nói Thiên Đạo Các chính là Đại Huyền Đế Quốc, ba đại thương hội một trong, liền xem như đạo khí cũng có thể mua bán. Xem ra cái này Thiên Đạo Các thực lực không thể coi thường a. Phương Thanh Sơn thầm nghĩ. Theo chư thế giới ghi chép, Thiên Đạo Các chính là một cái tổ chức thần bí, không có ai biết hắn tổng bộ ở nơi đó, trong đó có tiên đạo có ma đạo, nhưng cũng không làm ác. Chuyên môn tiến hành pháp bảo đan dược, thiên tài địa bảo một loại mua bán giao dịch, tài nguyên thật nhiều, tồn tại đã có mấy ngàn năm. Nay các chỉ sợ không thể so tiên gia đại phái đến kém a. Tiền bối mời. Nhìn thấy Phương Thanh Sơn bị chấn nhiếp một chút, Lục Mi không khỏi trong lòng cười thầm. Dẫn Phương Thanh Sơn đi đến một chỗ phòng riêng. Phương Thanh Sơn mặc dù bị chấn một cái, lại cũng chỉ là chấn một cái mà thôi. Đạo khí tại người khác xem ra hết sức chân quý, thế nhưng tại Phương Thanh Sơn nơi này cũng liền như thế. Vẹn vẹn là chính hắn tiểu người mang ba kiện đạo khí, đặc biệt là hai thanh thuần dương phi kiếm càng là đứng hàng thượng phẩm sát phạt lợi khí. Lục Mi đem Phương Thanh Sơn dẫn vào phòng về sau, liền lui ra đến, Phương Thanh Sơn đứng tại phòng cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhưng thấy một cái cùng loại sân thi đấu sân bãi, quy mô của nó to lớn, đủ để dung nạp mười mấy vạn người, hơn nữa bây giờ trong đó sớm đã đầu người tràn ngập, cái loại người này khí, đúng là kinh khủng đến loại trình độ này. Không nghĩ đến Thiên Đạo Các một lần quý đấu giá cư nhiên đều hấp dẫn nhiều người như thế tới. Phương Thanh Sơn không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn lại là không biết, Thiên Đạo Các mỗi một lần đấu giá đều sẽ có một kiện áp hòm bảo bối không đến cuối cùng trước mắt sẽ không nói ra, hoặc là pháp bảo, hoặc là đan dược, hoặc là thần thông, mặc kệ là loại nào đều là phi thường chân quý, ngày bình thường mong mà không được, cho nên phàm là đấu giá, rất nhiều người chỉ cần không có chuyện quan trọng gì, đều sẽ tới nơi này nhìn xem, miễn cho bỏ lỡ cơ duyên. Đông đông đông. Tiểu vào lúc này, cửa bao phòng bị gõ, Phương Thanh Sơn lông mày không khỏi vẩy một cái, mở cửa phòng, nhưng thấy một cái Thiên Đạo Các nữ tử chính dẫn một đám người đứng ở ngoài cửa. Dẫn đầu chính là một người mặc hoàng bào, băng cột đầu ngọc quan nam tử, xem ăn mặc, tốt giống trong thế tục hoàng tử, thế nhưng lực lượng lại cực kỳ cường hành, vậy mà cũng là thần thông lục trọng quy nhất cảnh cường giả, bên người theo đó mấy cái tùy tùng, trên người đều hiện ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc lực, pháp lực như ẩn như hiện, vậy mà đều là thần thông bí cảnh cao thủ. Đây là có chuyện gì? Phương Thanh Sơn nhìn lướt qua, đừng bảo là chỉ là quy nhất cảnh giới, chính là kim đan pháp tướng cũng không để vào mắt, hắn đem ánh mắt đặt ở thiên đạo các dẫn đường trên người nữ tử. Đạo hữu là thiên đạo các nữ tử vừa mới mở miệng liền bị hoàng tử bên người tùy tùng đánh gãy. Ta đem thân vương coi trọng cái này bao phòng, ngươi ra ngoài đi. Đạo hữu vị này chính là đại huyền đế quốc thạc thân vương, đây là cái cuối cùng bao phòng, ngươi xem. Thiên đạo các nữ tử bị đánh gãy nói mặc dù có chút xấu hổ, cũng không có phản bác, ngược lại điểm ra thân phận của người đến, muốn để Phương Thanh Sơn biết khó mà lui. Đến cùng, lần này là các nàng làm việc có chút không chính cống. Chỉ là một cái lai lịch không rõ, mặc dù tu vi không sai, nhưng là cùng đại huyền đế quốc thân vương so sánh, hướng về ai, tự không cần phải nói. Ha ha, có ý tứ. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới, loại này đoạt bao phòng sự tình cư nhiên phát sinh ở trên người mình, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ta nếu là không muốn để cho đâu. Làm càn, cho thể diện mà không cần, nhà ta thân vương coi trọng, ngươi cư nhiên còn dám không cho, tin hay không. Cái này ra thiên đạo các, cái này đại huyền đế quốc ngươi tới được, liền đi không được. Lúc trước mở miệng tùy tùng tiếp tục uy hiếp được. Ta còn tưởng rằng các ngươi dám ở thiên đạo các trực tiếp động thủ đâu. Nguyên đến còn phải chờ ta ra ngoài, đã dạng này, chờ ta đi ra rồi hãy nói. Nói xong, Phương Thanh Sơn quay người, bột một tiếng tiểu đóng cửa phòng lại. Ngươi cái kia tùy tùng hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thanh Sơn cư nhiên không theo sáo lộ ra bài, lập tức không khỏi vì đó một nghẹn. Thạc thân vương. Cái này càng thêm lúng túng là thiên đạo các nữ tử, nàng vốn là nghĩ muốn lấy lòng thạc thân vương, lại không nghĩ tới cuối cùng đập tới vó ngựa lên. Đi thôi. Một mực không nói gì thạc thân vương nhìn thật sâu một chút bao phòng, tựa như có thể xuyên thấu qua gian phòng nhìn thấy Phương Thanh Sơn, sau đó vung tay lên mang theo tùy tùng rời đi. Phái người nhìn chằm chằm, một khi hắn rời đi thiên đạo các lập tức đem bắt, chết hay sống không cần lo. Cái này thạc thân vương mặc dù một mực bất động thanh sắc, lại là một cái tàn nhẫn chủ đi đến nửa đường. Thanh âm không có biến hóa chút nào đối với một bên tùy tùng phân phó nói, loại kia tùy ý, liền tựa như tại bảo hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng, vương gia cứ việc yên tâm. Tùy tùng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Thạc thân vương đi không lâu, Phương Thanh Sơn bao phòng cửa lại một lần nữa bị gõ. Phương Thanh Sơn lập tức lông mày cau chặt, còn không dứt, mở ra xem lại là một mặt áy náy lục mi. Có lỗi với tiền bối, hạ nguyệt sự tình, ta sẽ hướng tổng quản bẩm báo, chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Mà thôi, chỉ cần không tại tới quấy rầy ta liền tốt. Phương Thanh Sơn khoát tay áo. Đem lục mi đuổi về sau, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Keng. Lặng lặng chờ trong chốc lát, một tiếng chuông khánh vang lên, đấu giá hội cuối cùng là bắt đầu. Nhưng thấy một đạo quang trụ từ trong phòng đấu giá ương mãnh liệt bắn mà lên, trong đó một thân kim hoàng sắc nam tử trung niên hiện lên ra đến. Dáng người mập mạp, chưa từng nói trước lời, tựa như Phật Di Lặc, nhắm lại hai mắt lộ ra tinh quang. Người này tên là Tiền Đa Đa. Chính là thiên đạo các quản sự, đấu giá sư, có kim đan tu vi. Theo người này xuất hiện, vốn đang ồn ào náo động đuổi bên trên phòng đấu giá nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các vị đạo hữu tốt, hoan nên đi đến thiên đạo các mùa thu phòng đấu giá, hôm nay liền từ ta Tiền Đa Đa vì đại gia chủ cầm cuộc bán đấu giá này, hy vọng các ngươi cũng có thể thắng lợi trở về. 3. Chương 193, đấu giá. Hôm nay đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Nhìn chung quanh một vòng đám người, Tiền Đa Đa mở miệng nói. Nói xong nhưng thấy đang lúc trở tay từ trong chữ vật không gian lấy ra một quang đoàn. Quang đoàn bên trong chính là nhất tịnh bình, cũng không biết kia chỉ toàn trong bình đến cùng chứa là cái gì, bất quá vẹn vẹn là lọ sạch xem khí tức cư nhiên đều có hạ phẩm bảo khí trình độ, hiển nhiên trong đó giả bảo bối không thể coi thường. Cái này kiện bảo bối thứ nhất, hy vọng đến cái khởi đầu tốt đẹp Tiền Đa Đa cười tủm tỉm đem lọ sạch mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ chí cương chí dương khí tức phun đốt ngời ngời, mang theo nồng đậm sinh cơ. Nhưng thấy chỉ toàn trong bình là không ngừng lưu động chất lỏng này hiện ra 9 loại nhan sắc, như hỏa diễm thiêu đốt lên, giống như suối phun, lại ra hào hào tiếng nước chảy, khiến người không phân biệt được, đến cùng là thủy hay là hỏa. Cửu Dương Thánh Thủy. Không cần Tiền Đa Đa giới thiệu, lúc này liền có người lên tiếng kinh hô. Phương Thanh Sơn không nghĩ tới kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cư nhiên chính là Cửu Dương Thánh Thủy. Cái này Cửu Dương Thánh Thủy cũng phải cần trường sinh bí cảnh cao thủ, dùng cực lớn pháp lực, thu lấy tiên giới thuần dương linh khí. Mới có thể luyện thành thánh thủy. Vật này không chỉ là có thể bài trừ hết thể ô uế, âm nhu, ma tính, yêu khí. Quan trọng nhất chính là, nếu như dùng hắn đến tẩy luyện tuyệt phẩm bảo khí, tự có thể nhiễm thuần dương, thêm chút tế luyện tiểu có thể trở thành đạo khí. Lúc trước Phương Thanh Sơn chính là dựa vào từ Thất Diệp Ma Quân trong tay đoạt tới một bình bát cửu dương thánh thủy mới đưa thế giới thụ một lần nữa dựng dục ra tới. Bây giờ tiền đa đa trong tay nhất tịnh bình mặc dù chỉ có lúc trước kia một bình bát 1/10, thế nhưng cũng đã rất kinh người. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn thể nội, bất luận là thế giới thụ, vẫn là ngũ hành thần thông, thậm chí ngũ ngục vương đỉnh, huyết thương khung các loại pháp bảo đều nhao nhao phát ra từng đợt khát vọng ý niệm. Ha ha, xem ra không cần lão tiền nhiều giới thiệu, không sai. Đây chính là Cửu Dương Thánh Thủy Tiền Đa Đa cởi đến Càng Phật Di Lặc, giá khởi đầu 500 vạn Bạch Dương Đan. 600 vạn. 700 vạn. 900 vạn. 1000 vạn. Tiền Đa Đa vừa mới nói xong, thoáng hô hấp, cái này nhất tịnh bình Cửu Dương Thánh Thủy giá cả tiểu tăng lên gấp đôi. Có thể đến thiên đạo các phòng đấu giá tự nhiên không thiếu hào khách, đặc biệt là cái này Cửu Dương Thánh Thủy, quả thực có chút dầu cù là cảm giác, bất luận là dùng đến tu luyện, hay là luyện đan luyện khí cũng là vật tuyệt hảo. Hơn nữa vật này thường ngày bên trong hết sức hiếm thấy, dù sao vật này cần trường sinh cự phách đến cô đọng, nghị thái nhất môn chân truyền đệ tử, trong tay đều chỉ có lục dương thánh thủy, tự lại càng không cần phải nói những người khác, cho nên, vật này mới ra, tự nhiên dẫn tới đám người nhiệt tình truy phủng. Trong lúc nhất thời, vừa mới bắt đầu đấu giá bầu không khí lập tức liền bốc lửa. 3.000 vạn. Giá cả vượt qua 1.000 vạn về sau, kêu giá tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng là vẫn rất nhanh vọt tới 2.000 vạn, lúc này. Phương Thanh Sơn mở miệng, vừa ra tay, liền trực tiếp tăng lên 1.000 vạn giá cả. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng đấu giá cũng vì đó yên tĩnh. Tốt, số 100 khách nhân ra giá 3.000 vạn, còn có ai cao hơn? Tiền Đa Đa cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có Phương Thanh Sơn dạng này ngon nhân, trực tiếp liền đem giá cả tăng lên 1.000 vạn. Bất quá hắn cũng là phòng đấu giá lao thủ, cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao nơi này là thiên đạo các, mỗi lần đấu giá hội nước chạy cũng là lấy ước làm đơn vị đến tính toán. 3.000 vạn lần đầu tiên, 3.000 vạn lần thứ hai. Thật ra Phương Thanh Sơn lần này nếu không phải thu thập linh huyễn tiên sinh cũng không sẽ xa hoa như vậy. Làm thần tộc thần quân, quân tiên phong, trên người hắn tiền hoạt động thế nhưng là lấy ước làm đơn vị. Lại thêm Phương Thanh Sơn có thế giới thụ tại, mỗi ngày có thể cô đọng 10 vạn nguyên anh đan. Cho nên ra giá tuy cao, hắn lại cũng không làm sao đau lòng. 3.000 vạn lẻ một mai. Không đợi Tiền Đa Đa hô lên lần thứ ba, đột nhiên một cái khác trong phòng trung truyền tới thanh âm. Phương Thanh Sơn lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, đương nhiên đó là lúc trước cùng mình tranh đoạt bao phòng Thạc Thân Vương một đoàn người. Tựa hồ là cảm ứng được Phương Thanh Sơn ánh mắt, cũng vèo nhìn lại, sau đó trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. 3.000 vạn lẻ hai mai. Hắc hắc, ngươi muốn chơi, ta tiểu chơi với ngươi. Phương Thanh Sơn thấy thế, đồng dạng cười lạnh một tiếng, hô lên giá cả. Xuyệt. Chỉ là, giá cả mới ra, toàn bộ phòng đấu giá, liền một trận xôn xao. Muốn là như thế này một viên hô xuống dưới, bọn họ cũng không cần chờ phía dưới đấu giá. Chư vị khách quý, mỗi lần kêu giá không thể thiếu tại 100 vạn. Tiền Đa Đa thấy thế, vội vàng nói ra một cái hạn chế. Đã dạng này, vậy liền 3.000 vạn đi. Thạc Thân Vương trong phòng chung lại một lần nữa vang lên thanh âm. 4.000 vạn. Phương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, ngươi nếu là tại tăng giá, vậy liền là của ngươi. 4.000 vạn lần đầu tiên, 4.000 vạn lần thứ hai. 4.000 vạn lần thứ ba. Lần này, Thạc Thân Vương không tiếp tục đảo loạn, theo Tiền Đa Đa giải quyết dứt khoát, cái này nhất tịnh bình Cửu Dương Thánh Thủy liền rơi vào Phương Thanh Sơn trong tay. Mặc dù nhiều bỏ ra một điểm tiền, thế nhưng Phương Thanh Sơn cũng không có ăn thiệt thòi. Dù sao bất luận là thế giới thụ trưởng thành, vẫn là ngũ ngục vương đỉnh các loại bảo vật cùng thần thông thuế biến, đều không phải tiền tài có thể cân nhắc. Tiền tài không có có thể tiếp tục kiếm, mà thực lực lại là hết thệ căn bản. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Làm một lần đấu giá hết thảy đều kết thúc về sau, Tiền Đa Đa bàn tay một nắm, lại là có một vệt ánh sáng đoàn dâng lên, chỉ thấy kia quang đoàn bên trong, chính là một cái chữ vật giới chỉ. Đối với cái này đồ vật, đừng bảo là người trong bao phòng, chính là môn phái đệ tử cũng nhìn không thuận mắt, dù sao bọn họ không phải bảo vật tự mang không gian thế giới, chính là có bách bảo nang loại hình đồ vật, chữ vật giới chỉ này hoàn toàn để không nổi hứng thú của bọn hắn. Cuối cùng bị một tán tu bỏ ra 100 vạn bạch dương đan đập đi. Một đường nhìn xuống, tiếp xuống mấy chục kiện bảo bối, cũng là hạ phẩm bảo khí, hoặc là phi kiếm, hoặc là pháp ý yể, hoặc là pháp bảo, hoặc là đan lô, còn có hai viên linh đan, lại là quần tinh môn tinh đấu tụ pháp đan, còn có gia tăng một giáp tuổi thọ giáp tử thần đan, hoa thiên đô am hiểu nhất luyện chế đan dược. Cái này hai viên thuốc, cư nhiên đều bán ra 30 vạn bạch dương đan giá cả. Bất quá đối với những thứ này, Phương Thanh Sơn hoàn toàn không có hứng thú, lặng lặng nhìn trên quảng trường đám người ngươi tranh ta đoạt, nhưng trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Bản thân nếu không phải có được chư thiên kỳ bản, nếu không có lấy tiên tri, nếu không phải lương tựa vụ hóa môn, chỉ sợ cũng chính là phía dưới chúng sinh bên trong một thành viên đi. Đợi sau nửa canh giờ, rốt cục lại xuất hiện một kiện đồ vật, để Phương Thanh Sơn nhấc lên tinh thần. Nhưng thấy theo tiền đa đa bàn tay mở ra, có một đạo cực đoan hào quang chói mắt xuất hiện, kia một đoàn quang mang, tựa như là liệt nhật bốc lên, đúng là đem toàn bộ phòng đấu giá cũng là bao phủ tại trong đó. Nhìn kỹ phía dưới, tựa như một viên trái cây, như là mặt trời, lại tựa như một con tam túc kim ô, vô cánh muốn bay. Phương Thanh Sơn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vật này, bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể hắn thật nhiều thần thông lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, có ngũ hành thần thông, càng có thuần dương kiếm quyết, thiên độn kiếm quyết, đại thiết cắt thuật. 3. Chương 194, lại gặp toái phiến. Đây là hư không kim ô quả, lại tên hư không thuần dương quả, nghĩ đến chư vị đều nghe nói qua, đặc biệt là đối với tu luyện hỏa thuộc tính, không gian thuộc tính, thuần dương thuộc tính thần thông đạo hữu, nếu là có thể đem luyện hóa, được ích lợi không nhỏ a. Hơn nữa vật này cùng ban đầu cửu dương thánh thủy, còn có thể tịnh hóa chân khí, khiến cho tự thân linh lực, uy lực càng thêm cường hành. Nó chân quý nghĩ đến đã không cần lão tiền nói rõ, viên này hư không kim ô quả, giá khởi đầu cách, 50 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bởi vì có Phương Thanh Sơn cùng Thạc Thân Vương vết xe đổ, cho nên mỗi một lần, tiền đa đa đều sẽ thêm một cái thấp nhất kêu giá. Theo tiền đa đa vừa dứt lời hạ lúc, lập tức dẫn tới lại đưa tới mọi người điên cuồng báo giá. Hỏa thuộc tính thần thông thì cũng thôi đi, thuần dương thần thông cùng không gian thần thông lại không giống, mặc dù uy lực lớn lao, thế nhưng tu luyện cũng rất là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực. Thuần dương thần thông còn có thể thông qua hỏa thuộc tính đến cảm ngộ, không gian thần thông tiểu thật chỉ có thể dựa vào đốn ngộ cùng tích lũy tháng ngày. Cho nên, bây giờ nhìn thấy hư không kim ô quả, mọi người mới nhao nhao khẳng khái rút tiền. 70 vạn, 90 vạn, 150 vạn. Đấu giá một đường tiêu thăng, ngắn ngủi trong vòng một phút, liền tăng lên tới 300 vạn. Đến lúc này, giá cả liền chậm lại, mặc dù y y nguyên còn tại lên cao, thế nhưng hiển nhiên không gian không có lớn như vậy. 400 vạn. Lại lần nữa đợi một chút, đợi giá cả tăng lên tới 350 vạn thời điểm, Phương Thanh Sơn rốt cục lên tiếng. 450 vạn. Theo Phương Thanh Sơn báo giá, một mực giữ im lặng Thạc Thân Vương lại mở miệng. 500 vạn. Nghe nói như thế, Phương Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Nghĩ muốn cưỡng đoạt bao phòng mà không được, hiện tại lại cùng mình cố tình nâng giá, quả thực là muốn chết. Bản thân ngay cả thái nhất môn kim đan chân truyền đều kiếm chết mất hai cái, tại thêm một cái đại huyền đế quốc thân vương, nghĩ đến cũng không có cái gì, dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Không chỉ là Phương Thanh Sơn muốn chơi chết Thạc Thân Vương trong lòng cũng đối Phương Thanh Sơn phán quyết tử hình. Đắc tội bản thân vậy thì thôi, còn người mang khoản tiền lớn, lúc trước xuất ra mấy ngàn vạn nguyên anh đan mua cửu dương thánh thủy, hiện tại lại lấy ra mấy trăm vạn mua hư không kim ô quả. Dạng này dê béo không làm thịt chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Đã trong lòng mình, đối phương đã là người chết, hai người cũng liền không tại tương hỗ cố tình nâng giá, như thế để tiền đa đa một trận tiếc nuối. Phòng đấu giá thích nhất chính là loại này tương hỗ cố tình nâng giá, bởi vì cuối cùng được lợi lớn nhất trừ phòng đấu giá chính là đấu giá sư. Chụp được hư không kim ô quả về sau, Phương Thanh Sơn lại nhàn rỗi. Bởi vì tiếp xuống bán đấu giá là các loại thần thông bí pháp. Có thể bên trên thiên đạo các phòng đấu giá. Tự nhiên cũng là tinh phẩm, trong đó càng là không thiếu đại thần thông. Đáng tiếc thần thông bí pháp, Phương Thanh Sơn từ trước đến nay là không thiếu hụt. Trừ phi là loại kia vô thượng tuyệt thế thần thông, hoặc là thái cổ bí pháp, nếu không, Phương Thanh Sơn cũng là không để vào mắt. Bất quá hắn không để vào mắt, kia chỉ là bởi vì hắn tầm mắt cao, những người khác đừng bảo là tán tu, chính là thật nhiều danh môn đại phái đệ tử đối với mấy cái này thần thông cũng là chạy theo như vị. Coi như mình không tu luyện, chụp được lấy về cống hiến cho môn phái cũng là tốt. Thời gian từng giờ trôi qua, bên trong phòng đấu giá bầu không khí lại là càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì càng đi về phía sau, xuất hiện vật phẩm đấu giá phẩm chất càng cao, càng chân quý, mà tương ứng, muốn chụp được trôi trả ra đại giới tiểu càng cao. Lại qua nửa canh giờ, lại một kiện để Phương Thanh Sơn chấn động bảo vật xuất hiện. Nhưng thấy tiền đa đa vung tay lên, một khối một người cao thấp to lớn đầu gỗ liền xuất hiện tại trên trận, đầu gỗ hiện ra một loại cổ lão nhan sắc. Phía trên vòng tuổi một vòng, không biết bao nhiêu vòng xâm nhập bên trong. Cẩn thận ngửi ngửi, lại không có nửa điểm một khí hương vị, tựa hồ là niên đại xa xưa hoa thạch. Đây là một kiện kỳ vật. Thấy mọi người đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước người đầu gỗ, tiền đa đa cười tủm tỉm giải thích nói. Vật này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có lẽ là cái gì viễn cổ đạo khí toái phiến, như là có người có thể luyện hóa, rất có thể tiểu có thể có được trời đại tiện nghi, giá khởi đầu 10000 bạch dương đan. Đối với tiền đa đa mê hoặc rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, nếu là có như thế lớn chỗ tốt, thiên đạo các hoặc là cái này đồ vật chủ nhân bản thân không biết hưởng thụ à. Bất quá mặc dù rất nhiều người đều biết trên trời không có rất đĩa bánh sự tình, thế nhưng tham tiện nghi cũng không phải số ít, ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái, vạn nhất gặp quỷ đâu. Chỉ có Phương Thanh Sơn nhìn thấy vật này về sau, mặc dù sắc mặt y hề nguyên bình tĩnh, thế nhưng tâm tạng kịch liệt nhảy lên, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Thế giới thụ toái phiến. Đúng vậy, cùng lần trước từ Vạn Quy Tiên đảo chân truyền đệ tử Hải Sơn tay ở bên trong lấy được khối kia giống nhau như lúc. Vật này mặc dù còn so ra kém cựu tiết trượng, nhưng lại cũng so Phương Thanh Sơn từ Hải Sơn tay ở bên trong lấy được lớn không biết bao nhiêu lần. Hấp thu cựu tiết trượng về sau, Phương Thanh Sơn cây nhỏ mầm non đã trưởng thành một gốc cây nhỏ, nếu như tại thôn phệ cục gỗ này, chỉ sợ lại muốn nên đón một trận buộc phát thức trưởng thành. Đến lúc đó, không chỉ là có thể hấp thu càng nhiều tiên giới linh khí, càng quan trọng hơn là có thể thức tỉnh càng nhiều thế giới thụ truyền thừa, đây chính là tương đương với một cái tiên vương tiên quân lại cho mình thể hồ quán đỉnh A. Đồng thời, theo thế giới thụ trưởng thành, hắn khí vận cũng đang từ từ khôi phục, mà những này khí vận đều là bản thân, có thể để chư thiên kỳ bản tăng tốc trưởng thành, có thể mở ra càng nhiều thế giới, có thể để bản thân như là khí vận chi tử. Bất quá, Phương Thanh Sơn cũng không có lập tức mở miệng, mà là chờ cảm thấy hứng thú người ít về sau, cái này mới hứng hở tuân ra giá cả, tranh đoạt hai vòng, những người khác thấy giá cả cao, cũng liền chậm rãi từ bỏ, rốt cục Phương Thanh Sơn hao tốn một cái rất giá tiền thấp, đem kiện bảo bối này lấy được tay. Cái này may mắn là Thạc Thần Vương đã không cùng mình tranh cãi, nếu không, vì đem cái này đồ vật đem tới tay, bản thân chỉ sợ thật đúng là muốn liều lĩnh, đến lúc đó định sẽ khiến những người khác chú ý, phức tạp. Tốt, lần này mùa thu đấu giá hội cũng đến cuối. Lại đấu giá một chút kỳ vật về sau, tiền đa đa mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Phía dưới chính là lần này áp trục bà bối. Nhưng thấy tiền đa đa thận trọng lấy ra một cái bình ngọc, đám người thấy thế, đều đang suy đoán đến cùng là loại đan dược quý giá nào. Có thể bị đặt ở cuối cùng áp trục bảo đan, không phải loại kia có thể cải tử hồi sinh cứu mạng đan dược, chính là loại kia có thể đột phá cảnh giới bình cảnh tu luyện đan dược, bất quá bất luận là loại nào, cũng là vạn phần chân quý. Lập tức lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, chính là Phương Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn lần này đến thiên đạo các mặc dù mục đích chính yếu nhất là thế giới thụ toái phiến, đã đạt thành, đồng thời còn thu hoạch cửu dương thánh thủy cùng hư không kim ố quả chờ bà bối, thế nhưng nếu như sau cùng đan dược thật để hắn đều động tâm lời nói, tranh đoạt một chút cũng không vì không thể. 3. Chương 195, Hào ném. Theo bình ngọc bị mở ra, nhưng thấy một đạo dược khí từ từ bay lên, hóa thành một con kim vượng, bay lượn cửu thiên. Về phần trong bình ngọc nhưng thấy một viên quay tròn đan dược, viên đan dược này dược khí như hỏa diễm, nhẹ nhẹ thiêu đốt lên, hào quang đầy trời, đan dược phía trên hồng hà tựa hồ biến hóa thành nguyên một đám âm phủ, tràn ra mỹ diệu thanh âm. Niết bàn đan. Không nghĩ đến lần này áp trục đan dược lại là niết bàn đan. Đây chính là có thể trợ giúp thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới đột phá trường sinh bí cảnh đan dược a. Ở đây cũng là người có kiến thức, coi như không biết, nghe được người bên cạnh sợ hãi thán phục, ghen ghét. Hâm mộ thanh âm cũng hiểu được. Phải. Vật này chính là thiên cấp tuyệt phẩm đan dược, thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong cao thủ nếu như phục dụng, tự có rất lớn tỷ lệ đột phá trở thành vạn cổ cự đầu niết bàn đan. Ha ha, không tệ, đây chính là vương giả trong đan, niết bàn đan. Tiền đa đa hết sức hài lòng nhìn xem biểu hiện của mọi người cười nói. Giá khởi đầu 400 triệu, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn ngàn vạn. Vừa mới nói xong, toàn trường hít sâu một hơi. 400 triệu, đây chính là 400 triệu a. Trồng chất, cũng là như núi cao biển rộng, Phương Thanh Sơn lúc trước mua nhiều như thế cửu dương thánh thủy, lại thêm Thạc Thân Vương cố tình nâng giá cái này mới bỏ ra mấy ngàn vạn, mà cái này niết bàn đan cư nhiên giá khởi đầu tiểu muốn 400 triệu. Đây quả thực là tiếp cận hạ phẩm đạo khí giá tiền. Chính là Phương Thanh Sơn cũng không khỏi phải toàn thân chấn động. Hắn mặc dù đánh cướp linh huyễn tiên sinh, thế nhưng lúc trước vì mua cửu dương thánh thủy những vật này đã hóa đi hơn phân nửa. Lại thêm đột phá quý nhất, kim đan. Thế giới thủ cô đọng đan dược sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, nói không chừng ta còn muốn xuất ra một số thứ đi trao đổi. Phương Thanh Sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trên người hắn đan dược không đủ, liền chỉ có bán thành tiền một số thứ. Cái này niết bàn đan thế nhưng là một cái tốt. Phương Thanh Sơn quyết định vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Chính tốt chính mình sắp đột phá phong hỏa đại kiếp, vật này tới đúng lúc. 500 triệu. Ngay tại hắn suy nghĩ khoảng cách, bên ngoài bên trên niết bàn đan giá cả đã gọi vào 500 triệu. 400 triệu mặc dù là một con số khổng lồ, đủ có thể khiến kim đan cao thủ vì đó phá sản. Chính là vũ hóa môn kim đan cao thủ, Già Lam, Vạn La, lang tiêu, giao quang đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, mua không nổi. Thế nhưng tuyệt đối không nên đánh giá thấp đám người, đặc biệt là những cái kia lâu bị khốn ở một cảnh giới người, nhìn thấy niết bàn đan liền tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, táng ra bại sản cũng yếu phách hạ lai. Mặt khác, trong phòng chung, những cái kia từ đầu đến cuối không có mở miệng người, cũng đều gia nhập tiền đến. Đọc truyện với 550 triệu. Tiểu vào lúc này, Phương Thanh Sơn cũng gia nhập tiền đến, đồng thời mới mở miệng liền trực tiếp tăng lên 5.000 vạn, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Lập tức hiện trường hít thở không thông một chút, ào ào. Phương Thanh Sơn tiểu cảm thấy rất nhiều cường đại thần niệm hướng bên này quét bàn tới. Hừ. Phương Thanh Sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, thả ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm trải rộng quanh thân, trong lúc nhất thời trong phòng trung kêu rên liên tục, hiển nhiên những người này bị thiệt lớn. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý xông lên tận trời, nếu không phải cố kỵ thiên đạo cát, những người này chỉ sợ lập tức tiểu muốn vọt qua đến. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn mảy may đều không thèm để ý, dù bận vẫn ung dung nâng chén trà lên hớp một ngụm. 600 triệu. Bất quá hắn mặc dù lập tức đem giá cả kéo cao 5.000 vạn, thế nhưng hiển nhiên không có hù sợ người ta, trầm mặc một hồi, số 2 bao phòng liền có người đồng dạng trực tiếp tăng thêm 5.000 vạn. 700 triệu. Bên kia tiếng nói vừa chấm dứt, Phương Thanh Sơn thanh âm liền không nhanh không chậm vang lên. Khá lắm gia tăng 5.000 vạn không xuất khí, hiện tại càng là trực tiếp gia tăng 100 triệu. Chính là trong phòng chung những cái kia tài đại khí thô mọi người trầm mặc một chút. Ta hoài nghi người này đến cùng có không có nhiều tiền như vậy tài, sẽ không là cố ý quấy rối à. Tiểu vào lúc này Thạc Thân Vương thanh âm vang lên. Ha ha, vậy ta tiểu muốn hoài nghi ngươi cái này đại huyền đế quốc Thân Vương có phải là giá áo túi cơm. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ vẫn chưa có người nào dám như thế lắc lư thiên đạo cấp đi. Ngươi Thạc Thân Vương nghe vậy không khỏi vì đó một nghẹn. Tốt, muốn gọi tiểu gọi, không gọi tiểu ngậm miệng, như là quả đen, còn thể thống gì. Phương Thanh Sơn trực tiếp đánh gãy Thạc Thân Vương, cũng như là trưởng bối khiển trách. Nghe được Thạc Thân Vương mặt lúc xanh lúc tím, những người khác sắc mặt quái dị. 800 triệu. Thạc Thân Vương lạnh lùng phun ra hai chữ. 900 triệu. Phương Thanh Sơn không chút do dự tiếp tục tăng lên 100 triệu. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh hãi, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người, bao quát tiền đa đa đều hít vào một ngụm khí lạnh. Niết bàn đan mặc dù tốt, cũng liền 500 triệu đến 600 triệu ở giữa, hô 900 triệu hiển nhiên đã vượt ra khỏi giá trị của hắn, chụp được đến tiêu thua thiệt lớn. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn không thèm để ý chút nào, với hắn mà nói chỉ cần có thể tăng thực lực lên, đừng bảo là 900 triệu, chính là lại nhiều một ít, hắn cũng không để ý. Không hề nghi ngờ, cuối cùng niết bàn đan rơi trong tay Phương Thanh Sơn. Mà theo cái này áp trục bảo bán đấu giá xong, cái này một buổi đấu giá cũng liền triệt để kết thúc. Đám người riêng phần mình nhao nhao đứng dậy đi ra phòng đấu giá, hoặc là đi tính tiền, hoặc là trực tiếp rời đi. Đương nhiên cũng có chút người, để mắt tới những người khác, trong đó đặc biệt Phương Thanh Sơn bên người theo dõi tối đa. Ra Thạc Thân Vương bên ngoài, thật nhiều liền là muốn giết dê béo. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đến cùng là Phương Thanh Sơn lần này bại lộ quá nhiều tài phú, để rất nhiều người sinh lòng tàn niệm. Bất quá Phương Thanh Sơn đối với cái này không hề để tâm. Chỉ cần không có trường sinh bí cảnh cự phách, thần thông bí cảnh đến tại nhiều người, mình muốn đi, những người này cũng không ngăn được. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Phương Thanh Sơn đi ra bao phòng, liền thấy Lục Mi đã sớm chờ ở bên ngoài, dẫn Phương Thanh Sơn tiến đến giao khoản đoạt bảo. Đúng rồi, trên người ta đan dược không đủ, muốn bán ra một số thứ gắn nợ, không biết có thể hay không? Phương Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên có thể. Lục Mi khẳng định khẽ gật đầu. Theo đó Lục Mi chuyển mấy vòng, đi đến một chỗ mật thất, không nghĩ đến tiếp đãi bản thân cư nhiên chính là tiền đa đa. Nghe nói đạo hưu muốn xuất thủ một số thứ thế chấp, không biết là gì a? Hàn huyên hai câu, tiền đa đa liền khai môn kiến sân hỏi. Ngươi cảm thấy vật này giá trị bao nhiêu? Phương Thanh Sơn cũng không có nửa điểm chần chờ, vung tay lên đem huyết thương khung đem ra. Hắn sớm liền định tốt, muốn đem vật này bán đi, thứ nhất là xác thực không đủ, thứ hai cũng là bởi vì vật này ở trong tay chính mình có chút gân gà. Tự mình tu luyện chính là kiếm quyết, lại có thuần dương phi kiếm, hiện tại lại nhiều hơn một thanh trạm xa kiếm, cũng là đạo khí, chỗ lấy bảo vật này một mực không có cử đi chỗ ích lợi gì, hôm nay vừa vặn dùng để gắn nợ. Đây là huyết thương khung. Nhìn thấy món pháp bảo này, Thiền Đa Đa cũng lấy làm kinh hãi. Ta nhớ được bảo vật này tựa hồ rơi vào vũ hóa môn Phương Thanh Sơn, Phương đạo hữu trong tay. Ta chính là Phương Thanh Sơn. Thiền Đa Đa lời nói mặc dù còn chưa nói hết, thế nhưng ý kia tiểu rất rõ ràng. Phương Thanh Sơn đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bản thân xuất ra huyết thương khung tiểu không có nghĩ qua phải ẩn giấu. 3. Chương 196, theo dõi. hóa ra là Phương đạo hữu đại giá quang lâm, thất kính. Mặc dù đã đoán được người trước mắt khả năng chính là Phương Thanh Sơn, thế nhưng nghe được hắn chính miệng thừa nhận, Tiền Đa Đa vẫn không khỏi kinh hãi. Ba năm không bay, nhất phi trùng thiên, ba năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Thái Nguyên Tiên Phủ trước đó ai biết Phương Thanh Sơn là ai, liền xem như hắn liên thủ với Phương Thanh Tuyết chém giết yêu thần phân thần, đám người cũng chỉ cho là Phương Thanh Tuyết công lao, về phần nói quy khư bên trong, diệt sát tuyệt mệnh đảo chủ, chỉ là một cái cương khí cảnh giới còn không người nhìn ở trong mắt. Trái lại Thất Diệp Ma Quân chết ở trong tay Phương Thanh Sơn ngược lại để người có chút kinh ngạc. Đương nhiên để người kinh ngạc không phải Thất Diệp Ma Quân lợi hại cỡ nào, hắn cũng bất quá là quy nhất cảnh giới, chỉ là bởi vì hắn đứng sau lưng một cái trường sinh cự phách cửu âm ma thần mà thôi. Chân chính để Phương Thanh Sơn gian khổ học tập 10 năm không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết chính là trước đây không lâu Thái Nguyên Tiên Phủ trước một trận chiến. Đạo thành Kim Đan, 9981 đạo thần thông, che đậy thiên hạ, có thành tiểu tiên chi tư. Lấy Kim Đan tu vi, cầm thượng phẩm sát phạt đạo khí, cùng lịch thiên cải mệnh cảnh giới Hoa Thiên Đô cư nhiên chiến thành ngang tay. Phải biết Hoa Thiên Đô không phải là người bình thường, hắn không chỉ là bản vũ đạo tổ y để bắt người thừa kế, cũng không chỉ là vũ hóa môn đệ nhất chân truyền, càng là trường sinh hậu bổ bảng bên trên xếp hạng trước ba tồn tại, khoảng cách trường sinh cự phách cũng chỉ có cách xa một bước, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Mà Phương Thanh Sơn đối mặt dạng này thiên tài cư nhiên còn có thể vượt cấp khiêu chiến, biểu hiện ra thiên tư cùng chiến lực như thế nào không cho người trong thiên hạ kinh hãi. Đây cũng là cho dù là biết Phương Thanh Sơn kiếm chết mất hai cái thái nhất môn kim đan chân truyền, hết sức phiền phức, thế nhưng ngay cả Như Ý Tử đều không dám tùy tiện đứng tại hắn mặt đối lập. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, chân chính để Tiền Đa Đa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Phương Thanh Sơn mới kiếm chết mất hai cái thái nhất môn kim đan chân truyền, hiện tại cư nhiên đường hoàng liền xuất hiện tại Đại Huyền Đế Quốc. Lá gan cùng tâm này đến bao lớn a? Đạo hữu khách khí, vẫn là nhìn xem cái này huyết thương khung đến cùng giá trị bao nhiêu đi. Phương Thanh Sơn nhìn thấy Tiền Đa Đa biểu hiện trái lại không có quá lớn phản ứng. Bởi vì vô luận là chiến hòa Hoa Thiên Đô, vẫn là thái nhất môn phiền phức đều không bị hắn để vào mắt. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người nào đó, mà là thành tiên thành thánh, chiến hòa Hoa Thiên Đô cũng không có cái gì đáng giá thật là cao hứng. Về phần thái nhất môn, hiện tại với hắn mà nói mặc dù là quái vật khổng lồ, thế nhưng hắn lưng tựa vũ hóa môn, trong tay càng là có được chư thiên kỳ bản, thái nhất môn phiền phức cũng không phải là phiền phức như vậy. Ách, tốt tốt tốt. Nghe được Phương Thanh Sơn nói lên, Tiền Đa Đa cuối cùng nhớ ra hôm nay chính sự. Cái này huyết thương khung chính là tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí có một tia linh tính, khoảng cách đạo khí cũng chỉ có lâm môn một cước, ta xem tiểu 300 triệu như thế nào. Tốt. Phương Thanh Sơn biết tiền nhiều hơn là theo giá cao nhất cho. Dù sao Phương Hàn lúc trước đấu giá được một kiện lớn Phạm Quang Minh thuyền thuần dương bảo khí cũng bất quá là bỏ ra gần 300 triệu. Hắn biết tiền nhiều hơn là muốn giao tốt chính mình, đối với cái này Phương Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Đem huyết thương khung giao cho địa phương, Phương Thanh Sơn lại đem được từ linh huyễn tiên sinh trên người cùng mình ở bên trong môn phái trao đổi đan dược thẻ đem ra. Đan dược này vải ca kỳ thực liền là khác loại thẻ ngân hàng, đồng dạng là đồng tiền mạnh, mỗi một cái thẻ bên trên đều có một cái như long xà bay múa ức chữ. Một mặt khác thì là in thiên đạo hai chữ, chính là từ thiên đạo các phát ra. Mua xuống niết bàn đan, bản thân coi như thật chính là liêm khiết thanh bạch. Quả nhiên vẫn là nghèo quá. Đi ra thiên đạo các, Phương Thanh Sơn trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tham gia một lần đấu giá hội, tự để bản thân xấu hổ ví tiền giống tuyết, lúc trước mới vừa tiến vào Đại Huyền Đế Quốc thời điểm dâng lên một ý niệm trong đầu không khỏi lại phù lưu tâm đầu. Chỉ là muốn thành lập một cái dạng này thị trường, không đơn giản cần thời gian cùng tinh lực đến kinh doanh. Càng là cần thực lực cường đại đến thủ hộ, quan trọng nhất chính là, bản thân chỉ sợ lâu dài phải xuyên qua chư thiên vạn giới cũng không có cách nào thời gian dài ở tại một cái địa phương. Nếu là có một cái có thể di động, có thể cấu kết chư thiên vạn giới bảo vật tới làm thị trường liền tốt. Phương Thanh Sơn trong lòng nghĩ như thế đến. A, tựa hồ còn thật sự có vật như vậy. Phương Thanh Sơn linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến tựa hồ võ mộ thế giới bên trong tựa hồ liền có trí bảo như thế. Chỉ là lập tức Phương Thanh Sơn liền cười khổ một tiếng, võ mộ thế giới tựa hồ so hồng hoang thế giới còn muốn lợi hại hơn, muốn mở ra thế giới như vậy, kia phải tốn hao bao nhiêu khí vận a? Cũng không biết lần này sắp mở ra đến cùng là thế giới nào, Tây Du Lịch, Phong Thần, Hồng Hoang. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn không khỏi lại nghĩ tới bản thân nhất thống Tam Quốc, lại cưỡng đoạt Đại Hán 400 năm khí vận Long Châu, hội tụ nhiều như thế khí vận, lần này cư nhiên còn chưa mở ra một cái thế giới. Không khỏi âm thầm phỏng đoán đến cùng muốn mở ra thế giới nào. Được rồi, xe đến trước núi át có đường, thủy đạo đầu cầu tự nhiên thẳng, mở ra phương nào thế giới, đến lúc đó liền biết, thế giới thụ toái phiến như là đã tới tay, bản thân cũng là thời điểm lợi hại nơi này. Nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn không chần chờ, rời đi thiên đạo các về sau, trực tiếp liền hướng phía đại huyền đế quốc bên ngoài bay đi. Dù sao mình vừa mới thế nhưng là đem huyết thương khung lấy ra thế chân, mặc dù thiên đạo các tín dự cũng không tệ lắm, thế nhưng nơi này dù sao cũng là thái nhất môn địa phương, nhãn tuyến ở khắp mọi nơi, vạn nhất bị thái nhất môn biết mình đến nơi này, đến lúc đó đang muốn đi nhưng liền phiền toái. Hừ, rốt cục ra đến, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Thiên đạo các trên một tầng lầu cách đó không xa, chính bưng lấy một chén trà thơm âm nhu thanh niên, khóe miệng đột nhiên có một tia cười lạnh chậm rãi câu lên, không phải Thạc Thân Vương là ai đâu. Cầu trưởng lão, động thủ đi. Thạc Thân Vương buông xuống chén trà, trong mắt hàn quang lóe lên, thản nhiên nói. Phải. Trong bóng tối một cái hở hững thanh âm lên tiếng, theo đó trong phòng không gian chập trùng một chút, thân ảnh của hắn, chính là từ từ biến mất tại trong không khí. Tiểu tử kia ra khỏi thành, đi nhanh theo sau. Một con dê béo thật lớn, nói không chừng có thể kiếm một chén canh. Nhanh tay có, chậm tay không, đi mau, đi trễ, ngay cả cặn bã cũng không có. Cùng lúc đó, sớm đã nhìn chằm chằm Phương Thanh Sơn các đạo nhân mã bây giờ nhao nhao bắt đầu chuyển động. Dù sao Phương Thanh Sơn lần này thế nhưng là bỏ ra 1 tỷ đan dược, đừng bảo là người bình thường, chính là đại môn phái lập tức xuất ra nhiều như thế cũng phải thiệt đau. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đương nhiên cũng có nhát gan hoặc là sáng suốt người, tiền tài không để ra ngoài, Phương Thanh Sơn đã dám lấy ra, loại người này không phải người ngu. Chính là có hắn ỷ vào, có thể tu luyện đến người của thần thông bí cảnh, trí lực đều không thấp, đến lúc đó đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắc hắc, quả nhiên có ít người không biết sống chết. Nhiều người như thế theo dõi bản thân, Phương Thanh Sơn như thế nào không cảm giác được, bất quá hắn đối với cái này cũng không để ý, nghĩ muốn đánh cướp bản thân làm sao không muốn góp nhặt một điểm vô liếng, đến lúc đó tiểu xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn mà thôi. 3. Chương 197, Cầu Trưởng Lão. Hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Một vệt màu đỏ sẫm trời chiều chiếu vào trên tây sơn, xanh thẳm bầu trời nhấp nhô khối lớn bạch sắc đám mây, bọn chúng tại trời chiều chiếu dọi hạ hiện ra hỏa diễm đỏ bừng. Xuy, như máu trên bầu trời, đột nhiên có dồn dập âm thanh xé gió triệt, chỉ thấy một đạo ngũ thải lưu quang xẹt qua chân trời, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người đối nơi xa mau chóng vút đi. Bộ dáng kia tựa hồ là đang tránh né truy sát, hốt hoảng mà chạy, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Loại này tốc độ cao nhất đi đường, kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, rốt cục từ từ chậm lại xuống tới, tựa hồ có hơi kế tục không còn chút sức lực nào, ngũ thải độn quang rốt cục rơi vào một cái ngọn núi bên trên. Phương Thanh Sơn đứng vững, nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, đã đến, tiểu ra đi, cùng lâu như vậy, cũng đủ khó vì các ngươi. Ha ha, có chút ý tứ, xem ra ngươi đã sớm biết ta. Tại Phương Thanh Sơn tiếng cười rơi xuống lúc, một đạo hờ hững thanh âm. Cũng là ở trong thiên địa này vang lên, chỉ thấy trước người cách đó không xa không gian có chút vặn mẹo, một thân ảnh, chính là còn như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên đó là lúc trước Thạc Thân Vương bên người vị nào cầu trưởng lão. Ừm. Nghịch thiên cải mệnh. Nhìn ngươi tới, Phương Thanh Sơn con ngươi có chút co rụt lại, hắn không nghĩ tới, kia Thạc Thân Vương bên người hộ pháp giả lại có nghịch thiên cải mệnh tu vi, xem ra người này tại Đại Huyền Đế Quốc hết sức được sủng ái a. Nếu biết tu vi của ta, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Người tới cũng không nghĩ tới, Phương Thanh Sơn một chút liền nhìn ra tu vi của mình, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là hắn tu luyện có một loại nào đó đồng thuật thần thông, thản nhiên nói. Tu vi cao hơn ta tiểu muốn thúc thủ chịu trói. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, trêu tức nói, nếu như vậy, ngày sau chúng ta cũng không cần giao thủ, trực tiếp buông ra khí thế, xem ai tu vi cao hơn, ai tiểu chiến thắng. Miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng đến lúc đó xương cốt của ngươi cũng nơi này cứng rắn. Cầu trưởng lão lạnh lùng nói, trong con ngươi màu đen, lại là có hàn mang tại từ từ ngưng tụ. Xương cốt của ta có cứng hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thanh Sơn đối với cái này không thể phủ nhận nói. Muốn chết. Cầu trưởng lão mí mắt cụp xuống, khoe miệng tiêu dung, mặt không thay đổi sắc mặt dần dần trở nên phải có chút dữ tợn. Dứt tiếng, cũng không thấy có dư thừa động tác, một loại kinh khủng báo táp linh lực, đột nhiên từ thể nội bộc phát ra, tối tăm linh lực quét sạch thiên địa, giữa thiên địa nhiệt độ. Lập tức tại lúc này chợt hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều rất giống đến sông băng kỷ nguyên, một cỗ đông lạnh triệt linh hồn, băng phong thiên địa hàn ý nháy mắt hướng phía Phương Thanh Sơn quét sạch ra. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thanh Sơn là gặp qua Hoa Thiên Đô thi triển Vũ Hóa môn 8 đại thần thông một trong trời giá rét huyền minh kình. Cùng Hoa Thiên Đô so sánh, cầu trưởng lão bất luận là thần thông phẩm cấp, tu vi, vẫn là kinh nghiệm, đều yếu không chỉ một bậc. Ngươi nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn, nói không chừng hôm nay liền chỉ có lưu ở chỗ này. Phương Thanh Sơn đứng tại chỗ không nhúc đích, trong lòng hơi động, một cỗ thuần dương khí tức phun đốt ngời ngời, nhưng thấy như có một vòng mặt trời từ Phương Thanh Sơn đỉnh đầu dâng lên, trong lúc nhất thời, cậu trưởng lao thi triển băng phong thiên hạ thần thông chỉ một thoáng như tuyết trắng gặp được thuần dương, nháy mắt tan rã. Ừm, ngươi đến cùng là ai? Cậu trưởng lão nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng là lập tức ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, thần thông của mình cư nhiên bị Phương Thanh Sơn giơ tay nhấc chân, dễ như trở bàn tay liền rách. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng chính là, ngươi nếu là không có thủ đoạn khác, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Hừ, cuồng vọng. Mặc dù cảm thấy Phương Thanh Sơn có chút không đơn giản, nhưng cậu trưởng lão vẫn là không cảm thấy hắn có thể lật trời. Dù sao mình thế nhưng là nghịch thiên cải mệnh cao thủ, khoảng cách trường sinh cự phách chỉ có cách xa một bước. Đã ngươi bản thân muốn chết, cũng đừng trách ta. Nhưng thấy một bước phóng ra, mênh mông linh lực bộc phát. Không gian vặn vẹo ở giữa, đúng là tại hắn phía trên, biến thành một con tre khuất bầu trời hư ảnh. Dáng như lim mà người già, âm như lưu lưu, đương nhiên đó là trong truyền thuyết hung thú thiên cầu. Thiên cầu. Khi kia hư ảnh pháp tướng hiện hiện thời điểm, Phương Thanh Sơn cũng không khỏi phải ánh mắt lập tức run lên. Không cẩn thận xem phía dưới, không khỏi có chút tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc. Hóa ra cái này cậu trưởng lão sở dĩ có thể ngưng tụ thiên cầu pháp tướng, lại là bởi vì thể nội có được một tia thiên cầu huyết mạch. Ngoài ý muốn bị kích hoạt lên. Chỉ là cái này một tia huyết mạch quá mức mỏng manh, lại thêm tu luyện thần thông, lại là chẳng những cấp thấp, hơn nữa cũng không thể cùng trời chó hoàn mỹ dung hợp. Đây cũng là hắn vì cái gì đầu nhập Đại Huyền Đế quốc tới làm một cái thân vương người hộ đạo nguyên nhân, liền là muốn từ Đại Huyền Đế quốc đạt được một môn cùng Thiên Cẩu pháp tướng hoàn mỹ dung hợp thần thông. Thiên Cẩu Thực Nguyệt. Lại nói cậu trưởng lão đem pháp tướng thi triển ra, miệng rộng mở ra hướng phía Phương Thanh Sơn cắn tới. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, một cỗ khổng lồ sức cắn nuốt nháy mắt đem Phương Thanh Sơn bao phủ, cũng muốn đem nuốt vào trong lỗ đen. Nếu là thật chính là thiên cẩu bản mệnh thần thông, nói không chừng ta còn phải nhượng bộ lui binh, bất quá ngươi cái này đạo bản nha, quả thực vũ nhục thiên cẩu thực nguyệt bốn chữ này. Sức cắn nuốt mặc dù lớn, thế nhưng Phương Thanh Sơn lại như là một tòa núi cao, không nhúc ních, người khoác ngũ thải vân lam, chiếu sáng đêm tối. Đại ngũ hành thiên cương thần lôi, phá. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn hai tay nhất trà sát. Một đạo ngũ thải thần lôi ứng tay mà ra, đón gió thấy trướng, trong chốc lát, liền hóa thành cỡ thùng nước. Giang giác. Nương theo lấy cậu trưởng lão một tiếng hét thảm, thiên địa một lần nữa biến đổi trở về, Phương Thanh Sơn lông tóc không tổn hao gì, cậu trưởng lão pháp tướng bên trên một mảnh cháy đen. Phương Thanh Sơn ngũ hành thần lôi theo hắn đối với ngũ hành đạo pháp lý giải càng sâu, uy lực càng lớn, đặc biệt là lần trước, bản thân đem truyền cho Phương Thanh Tuyết về sau, Phương Thanh Sơn chẳng những truyền thụ tiểu túc mệnh thuật cho mình. Đồng thời cũng đưa nàng lý giải lôi pháp nói cho chính mình. Hai mái hiên vừa kết hợp, Phương Thanh Sơn lớn năm đi lôi pháp tự nhiên uy lực tăng gấp đôi, coi như còn so ra kém đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, thế nhưng so với đại tự tại huyền kim kiếm khí nhưng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như ngày sau khi lấy được đại hỗn độn lôi pháp, nói không chừng tấn cấp đại thần thông vô thượng cũng chưa chắc không có khả năng. Đến đây cho ta đi. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn đưa tay ra, hướng phía cậu trưởng lão pháp tướng một chảo. Chỉ một thoáng, liền thấy một cái bàn tay lớn năm màu, đốt ngón tay rõ ràng, hoa văn rõ ràng, quả thực có như thực chất. Cư nhiên một cái chớp mắt liền xé mở cậu trưởng lão pháp tướng phòng ngự, một tay lấy pháp tướng nắm ở trong tay. Ngũ hành hỗn động đại cầm nã pháp. Không tốt. Thấy mình pháp tướng cư nhiên bị Phương Thanh Sơn bóp trong tay, cậu trưởng lão lập tức giật nảy cả mình, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc lại bị tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ hành quang hoa gắt gao giam cấm. Chết đi. Phương Thanh Sơn đem cậu trưởng lão pháp tướng giam cầm về sau, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí nháy mắt đem mi tâm xuyên thủng. Phương Thanh Sơn vung tay lên một cái, đem pháp tướng cùng cậu trưởng lão chữ vật bảo bối nắm bắt tới tay, quay người liền đi. 3. Chương 198, Hỗn Thiên. Ông. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Theo đó, liền thấy từ Đại Huyền Đế quốc phương hướng đột nhiên xuất hiện một con kinh khủng đại thủ, che khuất bầu trời, tựa như thiên địa đều tại lòng bàn tay, không gian cũng vì đó ngưng kết. Đáng chết, tốt một cái thái nhất môn. Cư nhiên xuất động dạng này cường giả xuống tay với ta. Kim Phong không động ve tiên tri, ngầm đưa vô thường chết không biết. Phương Thanh Sơn lúc trước sở dĩ vội vội vàng vàng diệt cầu đạo nhân, quay người liền đi, liền là bởi vì khí vận ba động, tâm huyết dâng trào, biết có đại kiếp giáng lâm, lại làm sao biết địch nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Hừ, ta như muốn đi, thiên tiên cũng đừng nghĩ bắt ta. Phương Thanh Sơn sắc mặt hung ác lệ, há mồm phun một cái, hai thanh thuần dương phi kiếm cùng nhau bay ra. Đây là hắn lần đầu tiên đồng thời tế ra hai thanh thượng phẩm đạo khí. Đồng thời, còn đem thế giới thụ góp nhặt tiên khí một mạch đánh vào thuần dương trong phi kiếm. Đại đạo 50, thiên diện 49, độn đi vì một, cho ta chém. Phương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, thi triển độn không kiếm quyết, đồng thời tế ra hai thanh đạo khí. Lần này, Phương Thanh Sơn cũng không có thi triển thuần dương kiếm quyết, ngược lại thi triển độn không kiếm quyết. Cái gọi là không chính là không gian, mà trốn còn tại không gian trước đó, cái này độn chính là biểu tượng số một chạy trốn, chính là tại cực hạn bên trong tìm kiếm sơ hở, tìm tới một đường sinh cơ kia. Nhưng thấy hai thanh thuần dương phi kiếm như là thái cổ thần long, phi long tại thiên, vãng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như cát, đuôi giao hợp như cỗ. Hướng phía hư không xa xa một cắt. Giang giác. Vốn là bị đại thủ giam cầm không gian lập tức vang lên một tiếng xé vải, lộ ra một chút kẽ hở. Đi. Cơ hội mất đi là không trở lại, Phương Thanh Sơn nắm lấy cơ hội, trong lòng hơi động, cấu kết chư thiên kỳ bản. Nhưng thấy không gian một cơn chấn động, trong một chớp mắt, Phương Thanh Sơn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đại thủ rơi xuống, lại là bắt một cái không. A. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy xa xôi giữa hư không, ngồi ngay thẳng một vị đạo nhân, bất động như núi, dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt như điện, hơi hít một hơi, liền là phong vân biến ảo, ánh mắt hơi động đậy, liền là sấm chớp. Người tới hiển nhiên không nghĩ tới bản thân tự mình xuất thủ, thế mà còn là để Phương Thanh Sơn chạy trốn, không khỏi kinh ổ một tiếng. Đại Huyền Đế quốc chính là thái nhất môn phạm vi thế lực, nơi này mỗi ngày thu thuế đủ để cung cấp môn phái mấy trăm vạn đệ tử tu luyện, như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Phương Thanh Sơn mặc dù chỉ là trong thiên đạo các bại lộ một chút huyết thương khung, thiên đạo các cũng không có bán hắn, thế nhưng rất nhanh vẫn là bị người của thái nhất môn biết. Chuyện này lợi dụng tốc độ ánh sáng nhanh chóng truyền bá đến thái nhất môn cao tầng trong hai. Thoạt đầu, đám người cảm giác đầu tiên chính là phẫn nộ, giết bọn hắn thái nhất môn kim đan chân truyền, cái này mới bao lâu, cư nhiên tiểu dám đường hoàng tại thái nhất môn trước mắt lắc lư, thật khi bọn họ thái nhất môn không dám giết hắn không thành. Theo đó, đám người chính là vui mừng, nói thật ra, thái nhất môn mặc dù đứng hàng huyền hoàng đại thế giới đệ nhất môn rất lâu, thế nhưng theo cái khác tiên đạo đại phái thực lực tăng lên, thái nhất môn cũng cảm nhận được một trận áp lực. Đặc biệt là vũ hóa môn, đầu tiên là Hoa Thiên Đô, đạt được bản vũ tiên tôn Y Lê Bát. Theo đó lại xuất hiện Phương Thanh Tuyết, đạt được viễn cổ lôi đế truyền thừa, về sau ngay cả hoàng tuyển đại đế giao nằm hoàng tuyển đồ đều rơi vào vũ hóa môn trong tay. Cái này đã để thái nhất môn hết sức không thoải mái. Hiện tại lại xuất hiện một cái Phương Thanh Sơn, so với Hoa Thiên Đô cùng Phương Thanh Tuyết hai người cư nhiên chỉ có hơn chứ không kém, có thành tiểu tiên tư chất, kim đan cảnh giới cư nhiên bức bình Hoa Thiên Đô. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, đối với vũ hóa môn là trụ cột vững vàng, đối với thái nhất môn lại là thật to uy hiếp. Bọn họ đang lo tìm không thấy cơ hội đem uy hiếp xóa giết từ trong trứng nước, lại không nghĩ tới Phương Thanh Sơn cư nhiên không biết sống chết xuất hiện tại thái nhất môn thực lực phạm vi, cũng là phải làm mạng hắn bên trong có này một kiếp. Bởi vì biết Phương Thanh Sơn mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng chính là Hoa Thiên Đô đều không làm gì được hắn. Bọn họ biết rõ Phương Thanh Sơn dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng là có đại khí vận, quen là sẽ gặp dư hóa lành, gặp nạn thành tưởng, nếu là một kích không trúng, để hắn chạy trốn, phản mà đối với hắn là một loại tôi luyện. Cho nên thái nhất môn cũng không có điều động trong môn chân truyền hoặc là phổ thông trưởng lão, mà là thái nhất môn trưởng môn Hỗn Thiên đạo nhân tự mình xuất thủ. Hỗn Thiên đạo nhân thế nhưng là trường sinh cự phách, hơn nữa còn không phải trường sinh nhất nhị trọng loại kia, chính là lĩnh ngộ thời gian không gian cao thủ, bọn họ vốn cho rằng có hắn xuất thủ, nhất định là tay đến bát, lại làm sao biết vẫn là để Phương Thanh Sơn trốn. Đáng tiếc. Hỗn Thiên đạo nhân có chút thở dài một hơi, lần này không có chơi chết Phương Thanh Sơn, lần tiếp theo nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối mà thôi, Phương Thanh Sơn mặc dù không tệ, thế nhưng đến cùng vẫn chỉ là một thiên tài, nhưng là có thể đi được xa ai cũng không phải thiên tài đâu. Khi hắn thật trưởng thành thời điểm, còn không biết ngày tháng năm nào, cho nên, Hỗn Thiên đạo nhân cũng không chút nào để ý. Trái lại Phương Thanh Sơn trong tay lại có hai thanh thượng phẩm sát phạt đạo khí, ngược lại để hắn có chút ghé mắt. Mà chư thiên kỳ bản lại là căn bản cũng không có gây nên chú ý của hắn. Thân vật tự hối. Hỗn Thiên đạo nhân cũng chỉ là tưởng rằng Vũ Hóa môn giao cho Phương Thanh Sơn một viên bảo mệnh phù lục mà thôi. Thiên La đại lục cực tây chi địa, chính là phiến đại lục này cực kỳ hoang vu chi địa, trong đó thiên thai vô số, có cương phong quét sạch, cùng đủ để xé rách sơn nhạc, có tuyết hạ xuống, hàn băng phong đại địa 10 vạn giảm, có dị thú ẩn hiện, trí tuệ không cao, lại đều có linh dị, khó chơi chi cực. Bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm nguyên nhân, nơi này trừ số ít lịch luyện hoặc là chuyên môn ở chỗ này săn giết dị thú, tìm các loại thiên địa kỳ bảo tổ chức bên ngoài, tươi ít có người tới đây. Loại tình huống này đã kéo dài không biết dài đến đâu thời gian, nhưng mà, trước đây không lâu lại bị đánh vỡ. Thiên La đại lục bên trên, bất luận là đại thế lực, vẫn là tán tu, bất luận là trí tôn cảnh, vẫn là ba ngày cảnh, giống như châu chấu hướng phía cái này hoang vắng chim mà vọt tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, nơi này đã trở thành toàn bộ Thiên La đại lục phồn hoa nhất chỗ. Mà hết thể này đều chỉ là bởi vì một cái di tích xuất hiện. Thượng Cổ Thiên Cung. Thượng Cổ Thiên Cung chính là thời đại thượng cổ khổng lồ nhất một thế lực một trong, so với đương kim vô tận hỏa vực, Tây Thiên Chi Điện cũng không thua kém bao nhiêu. Trong đó cùng chia vì ngũ điện cửu phủ, trừ ba vị thiên chí tôn thiên đế bên ngoài, năm vị điện chủ đều là chí tôn đại viên mãn cấp độ, cửu phủ chi chủ, có mạnh có yếu, thế nhưng cũng đều là bước vào chí tôn. Dạng này một đám cường giả lưu lại di tích, vẹn vẹn là ngẫm lại đã cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng, cũng khó trách để Thiên La đại lục, thậm chí thế lực bên ngoài đại lục đều chạy theo như vịt. Cực Tây Chi Địa, Tây Thành, Trà Lâu. Vị trí gần cửa sổ, ngồi một vị thanh niên nam tử, mày như núi xa, mắt như lãng tinh, quanh thân mặc dù không có linh lực phun trào, thế nhưng đúng là như thế mới khiến cho người kiêng kỵ, dù sao hiện ở thời điểm này, có thể lại đến đây đều là cao thủ, không có người cho rằng hắn là một cái không có tu vi người bình thường. Không nghĩ đến cư nhiên đuổi kịp Thượng Cổ Thiên Cung mở ra, trái lại vận khí của ta. Phương Thanh Sơn hớp một ngụm trà xanh, nghĩ như thế đến. 3. Chương 199, Trưởng Thành. Đúng vậy, trước mắt nam tử này, chính là từ Hỗn Thiên đạo nhân trong tay chạy trốn Phương Thanh Sơn. Đi đến đại chủ tể thế giới, Phương Thanh Sơn hơi nghe ngóng một chút liền biết bản thân đi đến Thiên La đại lục. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ tiếp xuống một đoạn thời gian bản thân ứng nên an bài thế nào, liền nghe được Thượng Cổ Thiên Cung mở ra tin tức. Lần này không chút do dự, Phương Thanh Sơn liền theo đại lưu đến đây Cực Tây Chi Địa. Đối với Thượng Cổ Thiên Cung, Phương Thanh Sơn tự nhiên cũng không xa lạ gì, trong đó có hai nơi bảo địa, hắn nhất định phải được. Một chính là Thần Thông Điện, nơi này cất chứa Thượng Cổ Thiên Cung cơ hồ tất cả thần thông, bao hàm toàn diện, cái khác thì cũng thôi đi, kia 36 môn tuyệt thế đại thần thông một trong nhất khí hóa tam thanh Phương Thanh Sơn lại là ngấp nghé đã lâu. Thượng Cổ Thiên Đế môn này nhất khí hóa tam thanh thần thông mặc dù không biết cùng Hồng Hoang Đạo Đức Thiên Tôn đến cùng có quan hệ hay không, có phải là liền là hắn môn kia đạo pháp, thế nhưng vẹn vẹn là có thể huyễn hóa ra hai đạo phân thân lại có bản tôn đồng dạng thực lực, liền để người thèm nhỏ nước dãi. Một nơi khác chính là Thiên Trì, ngày đó trong ao có được cường đại thần lực, có thể vững chắc linh cơ, khiến cho tự thân viên mãn, do đó tăng lên đột phá ràng buộc, vượt qua linh kiếp tỷ lệ thành công, mà đây chính là Phương Thanh Sơn bây giờ nói cần. Hắn bây giờ tu vi đã đến kim đan cảnh giới, bước kế tiếp chính là phong hỏa đại kiếp. Chỉ là lấy hắn tích lũy, thời điểm đột phá phong hỏa đại kiếp uy lực dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến tất nhiên là kinh thiên động địa. Kiếp lực này lại không nói trước, vẹn vẹn là đột phá thời điểm cần linh khí tiểu để Phương Thanh Sơn trở nên đau đầu. Tại thiên đạo các mua một phen về sau, Phương Thanh Sơn hiện tại có thể nói là liêm khiết thanh bạch, nếu như chậm rãi tích xúc đang dược, còn không biết ngày tháng năm nào. Mà thiên trì xuất hiện liền tựa như buồn ngủ gặp chiếu manh. Chỉ cần ở trong đó đột phá, chẳng những có thể lấy củng cố căn cơ, càng là không cần lo lắng linh khí vấn đề. Khoảng cách Thượng Cổ Thiên Cung mở ra còn có một chút thời gian, Phương Thanh Sơn cũng không trì hoãn, tìm một cái địa phương bế quan. Hắn đầu tiên là đem từ thiên đạo các mua được thế giới thụ toái phiến đem ra, ném cho thế giới thụ. Đã sớm chờ đến không nhịn được thế giới thụ nháy mắt ruôi ra như là bạch tuộc xúc tu sợi dễ đâm vào khối toái phiến to lớn này bên trên. Giang giác giang giác. Khối toái phiến to lớn này đột nhiên biến thành mảng lớn hỗn độn sắc một khí, bị cây giống bộ rễ hút thu vào. Cả hai hoàn toàn hợp hai là một. Cùng lần trước thôn phệ cửu tiết trượng khác biệt. Cửu tiết trượng mặc dù không nhất định so mảnh vụn này càng lớn, nhưng là bởi vì hắn đã biến thành pháp bảo, đạo khí, có linh tính, tự nhiên không dám bị xóa bỏ, cho nên sẽ phản kháng. Lại nói cửu tiết trượng mặc dù cũng là kiến một toái phiến nói hóa, đến cùng Phương Thanh Sơn trong tay lúc đầu cây giống chỉ là đồng nguyên cũng không cùng loại. Mà bây giờ khối này thế giới thụ toái phiến tiểu không đồng dạng, giữa hai bên đồng căn đồng nguyên, vốn là chính là một thể, hơn nữa mảnh vụn này cũng không có hình thành linh tính. Lại nói cùng nhau so với lúc trước thôn phệ cửu tiết trượng thời điểm, hiện tại thế giới thụ cường đại đâu chỉ mấy lần. Cho nên cắn nuốt tự nhiên như cá gặp nước, thuận lợi phải không thể lại thuận lợi. Theo khối này thế giới thụ toái phiến dung nhập, Phương Thanh Sơn mi tâm thế giới thụ mãnh liệt bành trướng. Trừ ban đầu dùng cửu dương thánh thủy đổ vào cùng thôn phệ cửu tiết trượng thời điểm, ngày bình thường thế giới thụ này thế nhưng là không nhìn thấy một tia biến hóa. Bây giờ, thế giới thụ lại tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thư giãn cành lá, một cái hô hấp một cái biến hóa, mặc dù không có từ còn nhỏ biến thành tuổi thơ, thế nhưng vẹn vẹn là xem vóc dáng tiểu có thể phát hiện, thế giới thụ hướng phía trước thật dài bước một bước. Theo đó, Phương Thanh Sơn liền cảm giác được các loại linh khí bao quát tiên khí giống như thủy triều hướng phía bản thân vọt tới, khách quan trước kia, lại mãnh liệt mấy lần cũng không chỉ. Không sai không sai. Phương Thanh Sơn linh hồn kim đan tắm rửa tại trong tiên khí, tựa như giữa mùa đông ngâm một cái suối nước nóng, thoải mái đến tận xương thủy. Phương Thanh Sơn tính toán một chút, theo tốc độ này, mỗi ngày có dư tiên giới linh khí, có thể luyện chế thành gần triệu viên nguyên anh đan.
Tốt, có thế giới thụ này, ta tiểu tương đương với có tụ bảo buồn, đợi một thời gian, ta thứ gì mua không được a?
Lúc trước cũng bởi vì trong thiên đạo các trắng trận mua về sau liêm khiết thanh bạch đang suy nghĩ mở thị trường Phương Thanh Sơn, bây giờ không khỏi thoải mái cười ha hả. Gen sắc khi còn nóng, Phương Thanh Sơn lại đem ban đầu mua nhất tịnh bình cựu dương thánh thủy đổ vào đến thế giới thụ bên trên. Chỉ là lần này thế giới thụ biến hóa liền không có lúc trước lớn như vậy. Nếu như nói lúc trước thôn vệ toái phiến như là đánh kích thích tố, như vậy thôn vệ cửu dương thánh thủy, cũng liền bất quá là ăn no nê mà thôi. Mặc dù thế giới thụ cũng không tiếp tục cao lớn lớn lên, thế nhưng thôn vệ cửu dương thánh thủy về sau, lại là mọc ra càng nhiều cánh lá, thôn vệ linh khí cũng có chút gia tăng, đối với cái này Phương Thanh Sơn đã hết sức thỏa mãn.
Ông!
Cựu vào lúc này, thế giới thụ đống nhiên run lên. Một cỗ khổng lồ tin tức giống như thủy triều quán chú đến Phương Thanh Sơn linh hồn trong kim đan. Đây cũng chính là Phương Thanh Sơn linh hồn kim đan đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, càng là có chư thiên kỳ bản chấn áp thức hải, nếu không đổi một người, chính là Trường Sinh Cự Phách, bị nhiều như thế lượng tin tức xung kích, một lát cũng chậm bất quá khí tới.
Ken!
Hờ tờ tờ!
Ê!
Theo nguồn tin tức này bị Phương Thanh Sơn tiêu hóa, tựa như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Phương Thanh Sơn tựa như biến thành thế giới thụ. Từ xuất sinh, đến trưởng thành, từng giờ từng phút, trải qua gian nan vất vả mưa tuyết, thiên lôi đánh xuống các loại kiếp nạn, trở nên một chút xíu mạnh lên. Bởi vì Phương Thanh Sơn sớm đã đem thế giới thụ tế luyện thành hắn nguyên thần thứ hai, cho nên, theo thế giới thụ trưởng thành, trả lại Phương Thanh Sơn. Đây đều là thế giới thụ truyền thừa, mặc dù đức quãng, mặc dù thế giới thụ trưởng thành cùng phổ thông sinh linh, đặc biệt là người không giống. Thế nhưng đại đạo quý nhất, trăm sông đổ về một biển. Đối với Phương Thanh Sơn đến nói nó núi chi thạch có thể công ngọc, lại là có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Theo Phương Thanh Sơn đối với thế giới thụ truyền thừa tiêu hóa, trong kim đan bắt đầu toát ra một tia màu đen gió lốc, từng đóa hỏa hồng diễm hỏa.
Phong hỏa đại kiếp.
Đúng vậy, theo hắn tiêu hóa, lý giải, Phương Thanh Sơn cảnh giới cũng tại tăng cường nhanh chóng, hắn vốn là liền đạt đến kim đan cảnh giới, lần này nháy mắt liền đã dẫn phát phong hỏa đại kiếp.
Ông!
Tiểu vào lúc này. Trong thức hải vạn năm không động chư thiên kỳ bản bỗng nhiên run lên, phun ra một đạo sữa khí màu trắng vận đánh vào Phương Thanh Sơn trong kim đan. Bất luận là màu đen gió lốc vẫn là hỏa hồng diễm hỏa, chỉ một thoáng đều bị xông lên tự tán.
Nguy hiểm thật.
Kiếp nạn vừa đi, Phương Thanh Sơn tự nhiên cũng thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại lúc trước chuyện đã xảy ra, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này nếu là phong hỏa đại kiếp bạo phát đi ra, mình coi như bất tử, cũng biết tổn thất nặng nề. May mắn có chư thiên kỳ bản tại. Phương Thanh Sơn không khỏi may mắn phun ra một ngụm trọc khí. Không thể tu luyện tiếp nữa, nếu không lúc nào cũng có thể dẫn phát kiếp nạn, lại nói bây giờ cách thượng cổ thiên cung mở ra cũng cách không xa, là thời điểm đi ra xem một chút, nghĩ tới đây, Phương Thanh Sơn vung tay lên đem ngũ vân đảo hoa trướng thu hồi đi ra ngoài.
3.
Chương 200, tiến nhập. Kia là tiềm long các thiếu các chủ. Mục Sơn, nghe nói hắn tại thiên la đại lục trẻ tuổi cường giả bảng, cũng là có hơn 20 xếp hạng đầu. Còn có kiếm tiên tông Giang Lăng. Nghe nói hắn tại Kiếm Tiên Tông trong kiếm mộ bế quan 3 năm, cuối cùng là hoàn thành đột phá, tiến vào cựu phẩm chí tôn.
Chậc chậc, ngay cả Thiên Ngai Lâu Thấm Nhã đại tiểu thư đều tới, Thiên Ngai Lâu lấy buôn bán tình báo vì đường đi, tin tức linh thông nhất, ngay cả nàng đều tự mình mà đến, xem ra chúng ta Tây Thành có đại sự phát sinh.
Phương Thanh Sơn mới vừa từ bế quan địa phương đi tới, liền cảm thấy trong không khí từng đợt linh lực bạo động, xa xa liền nhìn thấy mấy đạo quang ảnh lục tục vút không mà đến, nương theo lấy đạo đạo cường hãn uy áp. Theo đó liền nghe được bốn phía một mảnh xôn xao. Phương Thanh Sơn đầu tiên là lông mày nhíu lại, cẩn thận nghe xong, liền biết bây giờ chính là có người từ thượng cổ thiên cung chi ở bên trong lấy được một tấm lệnh bài, vì để tránh cho ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, tại là chuẩn bị khai triển một cái đấu giá hội, người trả giá cao được. Mặc dù Phương Thanh Sơn đối với đấu giá hội lần này đồ vật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao lần này đấu giá hội chỉ có 4 kiện đồ vật, thần thông là không trọn vẹn, quan trọng nhất có phải thế không cái gì tuyệt thế đại thần thông. Bản thân có Trảm Xà kiếm, Thuần Dương kiếm, căn bản là chướng mắt kia chuẩn thánh vật, về phần trận pháp, bản thân cũng không tinh thông, bản thân thế nhưng là ngay cả Thuần Dương chân nhân đan thư đều không có thấy thế nào qua, rơi trong tay cũng chỉ có thể đem gắt xó, mà lệnh bài kia, bất quá là một khối binh phủ, mặc dù có thể đạt được một mực quân đội, đan thư bản thân cũng không phải chiến trận sư, lấy ra cũng không có nửa điểm tác dụng. Bất quá, Phương Thanh Sơn còn là theo chân đi xem náo nhiệt. Gặp được đại chúa tể nhân vật chính Mục Trần, cùng kia võ cảnh tiểu công chúa Lâm Tĩnh, mặc dù chỉ là làm một trận quần chúng, cũng là vui mừng tự nhạc, chuyến đi này không tệ. Chuyến đường Vương Thanh Sơn lại đuổi kịp. Hạ Hoàng cùng Mục Trần tranh đấu. Mục Trần mặc dù chỉ có nửa bước cửu phẩm chí tôn, thế nhưng Vương Thanh Sơn cảm thụ một chút, cảm thấy cùng Hoa Thiên Đô so sánh cũng không kém bao nhiêu. Muốn nói duy nhất khác biệt chỉ sợ sẽ là vũ khí trong tay, bất quá nếu là thật chiến đấu một trận, cuối cùng ai thắng ai thua cũng còn vì cũng chưa biết. Phương Thanh Sơn so sánh một chút lực lượng của mình, phát hiện mình bây giờ cùng Mục Trần không sai biệt lắm, chí tôn phía dưới cơ hồ không có cái gì đối thủ, nếu như là hạ vị, trung vị chí tôn, bản thân ỷ vào thuần dương phi kiếm, coi như đánh không thắng, thế nhưng giữ cho không bị bại hoặc là rút đi vẫn là không có vấn đề, nếu như thượng vị chí tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thi triển tiểu túc mệnh thuật liều mạng. Về phần chí tôn viên mãn, Phương Thanh Sơn lắc đầu, không có cân nhắc. Bất quá nói tóm lại, bản thân tự vệ vẫn là không có vấn đề, chỉ cần bản thân vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, ngưng tụ pháp tướng, đến lúc đó liền xem như phổ thông trường sinh cự phách, liền xem như hạ vị chí tôn, bản thân cũng dám đấu một trận. Hiện tại Phương Thanh Sơn duy tự hỏi một chút chính là bản thân muốn hay không kiếm một hai cửa đại chúa tể chí tôn pháp tướng đến xem. Dù sao mình cũng sắp đột phá thiên địa pháp tướng cảnh giới, mặc dù giữa hai bên có chút khác biệt. Thế nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, tham khảo một hai nghĩ đến vẫn là có thể. Chỉ là phổ thông chí tôn pháp tướng bản thân trước mắt, 99 loại chí tôn pháp thân bảng bên trên chí tôn pháp thân muốn làm ra cũng không dễ dàng. Xem ra tất cả mọi thứ chỉ có thể ký thác trong thần thông các. Phương Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ nói. Thần thông các làm thượng cổ thiên cung mạnh nhất nội tình chỗ, nghĩ đến hẳn là cất chứa không ít 99 loại chí tôn pháp thân bảng chí tôn pháp thân phương pháp tu luyện, bản thân nếu là có thể đạt được. Nghĩ đến đối với mình ngưng tụ thiên địa pháp tướng cũng có trợ giúp rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách thượng cổ thiên cung mở ra thời gian càng ngày càng gần, mà đi tới Tây Thành Ngưu Quỷ Xà Thần cũng liền càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chiến đấu liên tiếp, chính là Phương Thanh Sơn cũng bị gặp được mấy lần khiêu khích. Hắn đơn thương độc mã, nhìn qua khí thế cũng không phải như vậy nồng đậm, tự nhiên bị người xem như quả hồng mềm bóp. Bất quá, kết quả rất hiển nhiên, quả hồng mềm không có bóp thành, ngược lại nâng lên trên miếng sắt. Đặc biệt là có một lần cùng một vị gọi là Lục Sơn cho đụng phải, vị này chính là cường giả trên bảng người thứ 19 ngon nhân, Chấn Nhạc Tông thân truyền đệ tử, mới vào cửu phẩm, tu luyện Vạn Nhạc Chấn Ma pháp thân, lực nhưng bạt núi. Một phen giao thủ xuống tới, Phương Thanh Sơn mặc dù không có xuất ra Trảm Xà kiếm cùng Thuần Dương phi kiếm, thế nhưng ỷ vào mấy môn đại thần thông, y liền nguyên dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi, chỉ một thoáng thanh danh vang dội. Từ khi Phương Thanh Sơn thanh danh truyền ra ngoài về sau, lại cũng không có người mắt đuôi mù gì đến tìm hắn để gây sự, trong lúc nhất thời hắn trái lại thanh nhàn. Một đoạn thời khắc, Phương Thanh Sơn hai mắt vừa mở, vươn người đứng dậy, nhìn về phương xa, nhưng thấy nơi đó không gian vẫn như cũ là ở vào cuồng bạo bên trong, bất quá loại kia cuồng bạo, lại là đang dần dần lắng lại, chập trùng vết nước không gian, lại cũng là có một chút xíu bình phục dấu hiệu. Xa xa nhìn lại, phảng phất là có một cái bàn tay vô hình, tính toán đem mảnh này vỡ vụn không gian chữa trị, vô cùng thần kỳ. Phương Thanh Sơn biết kia là thiên địa đối với vỡ vụn không gian tự mình chữa trị. Xem ra lập tức tiểu có thể tiến nhập thượng cổ thiên cung. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn cũng là sắc mặt vui mừng. Lập tức hắn liền cảm ứng được bốn phía giữa hư không từng đạo cường hãn linh lực, cùng mình, cùng Mục Trần bọn người không phải một cấp bậc, hiển nhiên chính là các phe đỉnh tiêm thế lực chi chủ, thực lực của chí tôn. Phương Thanh Sơn mặc dù không sợ, thế nhưng cũng không cần thiết phức tạp, hơi quan sát một chút, liền thu hồi ánh mắt, lặng lặng chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Muốn đi vào thượng cổ thiên cung, thứ một cửa ải khó chính là muốn đột phá cái này thiên cung bên ngoài cuồng bạo không gian, đối với chí tôn đến nói tự nhiên không phải vấn đề, thế nhưng cửu phẩm chí tôn không có thủ đoạn đặc thù, tiến vào bên trong chính là cửu tử nhất sinh. Cho nên, vì cam đoan thuộc hạ an toàn, thế lực khắp nơi liên hợp lại cùng nhau, mở một đầu ổn định không gian thông đạo. Phương Thanh Sơn cứ như thế lẳng lặng nhìn bọn họ nguyên một đám nối đuôi nhau mà vào, đợi tất cả đại thế lực chi mọi người sau khi đi vào. Phương Thanh Sơn cái này mới không chút hoang mang đi tới, một bước bước vào cuồng bạo không gian bên trong, thấy còn lại những cái kia không tiến vào được người một trận ngạc nhiên, lập tức mặt lộ không gọn cùng vẻ tiếc hận. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn tự nhiên là không biết, liền xem như biết cũng sẽ không để ý. Nơi này không gian mặc dù cuồng bạo, thế nhưng với hắn mà nói lại cũng không làm sao nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn lấy độn không kiếm quyết chỉ đường, người khoác ngũ vân đào hoa trướng, đỉnh đầu ngũ ngục vương đỉnh. Hành tẩu trong không gian pha toái, nhưng thấy từng đạo màu đen vết nước không gian, giống như cự long kéo dài tới đến, kia từ trong cái khe phát ra không gian ba động, để người tê cả da đầu, thỉnh thoảng còn có không gian phong bạo dư ba xa xa truyền ra. Cũng chính là Phương Thanh Sơn độn không kiếm quyết có thể tìm tới an toàn đường đi, lại có hai kiện phòng ngự trí bảo hộ thể, có lúc là tại tránh không khỏi, trực tiếp lợi dụng thuần dương phi kiếm mở đường, bổ ra vết nước không gian, như thế, trái lại hưu kinh vô hiểm đi đến thượng cổ thiên cung lối vào. 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Đăng Long Môn. Mênh ngông, rách nát, tĩnh mịch. Tiến nhập thượng cổ thiên cung lối vào về sau, nhau tới trước mặt một cố điều hữu khí tức. Dõi mắt ra xa, khắp nơi đều là bức tường đổ sụp viên, so lúc trước không gian đường hầm cũng chẳng tốt hơn là bao, thỉnh thoảng có một đạo khe hở không gian từ trên bầu trời lan tràn mà qua. Ngoài ra, Phương Thanh Sơn còn cảm thấy từng đợt khiến người ta run sợ lực lượng, kia là giữa thiên địa lưu lại một chút khí tức, là cường giả thời thượng cổ năm đó ở đây giao thủ lưu lại, mặc dù trải qua ngàn vạn trở về sau, vẫn như cũng là khó có thể tiêu tán, cho người ta áp bách. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thiên cung. Phương Thanh Sơn ở trong lòng cảm thán một tiếng, mặc dù so ra kém bản thân đã từng thấy qua Thái Nguyên Tiên Phủ, thế nhưng cũng là đỉnh cấp chỗ, có thể tưởng tượng, thượng cổ thiên cung cường thịnh thời điểm ra sao chờ cường hãn. Phương Thanh Sơn biết nơi này chính là thượng cổ thiên cung phía ngoài nhất, muốn đi vào nội vi, đầu tiên liền muốn tìm tới Đăng Long Môn. Cái gọi là Đăng Long Môn, thật ra chính là thượng cổ thiên cung chọn lựa đệ tử một trận thủ đoạn mà thôi, cùng bình thường môn phái khảo thí linh căn, căn cốt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thượng cổ thiên cung chọn lựa đệ tử chia làm 4 bài tam sắc. Nếu như ngươi thiên tư tuyệt hảo tiểu có thể đạt được long bài, nếu như hơi lần một điểm, tiểu có thể đạt được giao bài, nếu như lần nữa một điểm, có thể đạt được cương bài, kém nhất là lang bài, nếu như ngươi ngay cả lang bài cũng không chiếm được, như vậy thật xin lỗi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Mặt khác, trừ 4 loại lệnh bài khác biệt, còn có nhan sắc phân chia, cấp thấp nhất tự nhiên là bạch sắc, trên đó vì thanh, tốt nhất vì kim. Phương Thanh Sơn có mục đích tìm kiếm, lại thêm Đăng Long Môn vốn là chính là thượng cổ thiên cung ngoại vì chỗ dễ thấy nhất, cho nên, rất nhanh Phương Thanh Sơn liền đến nơi này. Phương Thanh Sơn lúc đến nơi này, đã có thật nhiều thực lực kinh người thiên kiêu xuất hiện ở đây. Dù sao bọn họ trước chính mình một bước tiến nhập cuồng bạo không gian, lại có người mở ổn định không gian đường hầm, lại thêm Đăng Long Môn tại đại thế lực mắt người bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Tại thượng cổ thiên cung ngoại vi hết thể có 3 đạo Đăng Long Môn, Phương Thanh Sơn đi đến cái này một tòa vừa vặn chính là mục trần bọn họ vị trí. Phương Thanh Sơn đến tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý, dù sao hắn hiện tại không phải là không có tiếng tăm gì, cường giả trên bảng xếp hạng thứ 19 Lục Sơn thế nhưng là tại dưới tay gãy kích trầm xa, hơn nữa tựa hồ hắn cũng còn không thế nào phí sức. Tại nó về sau, lại có xếp hạng 17, 16 quỷ thủ Liêu Khôi cùng Vương Thông Hiền cùng xếp hạng thứ 5 Tần Kinh chập đến. Ông ngong! Ngay lúc này, Phương Thanh Sơn sắc mặt hơi đổi. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy phải chân trời có một đạo điểm đen thật nhỏ xé rách trường không cấp tốc mà đến, thoáng hô hấp, liền tới đến phụ cận. Nhưng thấy một con ước chừng mấy trượng lớn nhỏ màu đen phi trùng, kia phi trùng sinh ra 4 cánh, toàn thân bốc lên hung sát chi khí, lộ ra phá lệ dữ tợn. Trên đó đứng một vị thân mang tóc xanh áo trắng mỹ nữ, làm tay nắm lấy một con sáo ngọc. Quả nhiên là danh phủ kỳ thực người đẹp và quái vật. Người tới chính là cường giả trên bảng vị kia cao xếp thứ 2 chủ sư, Tô Khinh Âm. Tô Khinh Âm như là thế giới trung tâm, vừa đến, liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Sở dĩ dùng cơ hồ, lại là bởi vì Phương Thanh Sơn trừ lúc mới bắt đầu nhất nhìn qua một chút, liền đưa ánh mắt về phía Đăng Long Môn. Tô Khinh Âm hứng hở ánh mắt tại Liêu Khôi, thậm chí Tần Kinh Chập cùng Mục Trần trên thân sẽ qua, cuối cùng lại dừng lại trên người Phương Thanh Sơn. Tô Khinh Âm đối với mình bất luận là thực lực, thế lực, vẫn là mỹ mạo đều hết sức tự tin, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thanh Sơn loại này đặc lập độc hành người. Tự nhiên lập tức tiểu đưa tới chú ý của nàng. Ngươi liền là cái kia dễ như trở bàn tay đánh bại Lục Sơn Phương Thanh Sơn. Tô Khinh Ngâm giống như là có chút tò mò hỏi. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt cũng là vào lúc này hội tụ tại Phương Thanh Sơn trên người. Phương Thanh Sơn mày kiếm vẩy một cái, hiển nhiên cũng là không ngờ tới kia Tô Khinh Ngâm vậy mà lại cái thứ nhất tìm hắn nói chuyện. Nàng không phải hẳn là trước tìm Tần Kinh Chậm, đang thử mục trần sao. Làm sao tìm được bên trên bản thân? Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. Nếu là không có Phương Thanh Sơn, Mục Trần tự nhiên chính là xuất sắc nhất. Thế nhưng hắn đối chiến Hạ Hồng mặc dù cũng thắng lợi, nhưng lại phế đi một phen tay chân, hơn nữa Hạ Hồng cùng Lục Sơn so sánh, còn kém một cái thứ tự. Đương nhiên chủ yếu nhất là, những người khác bất luận là kiên kỵ, là thưởng thức, là si mê, đều nhìn mình chằm chằm. Chỉ có Phương Thanh Sơn một người không có xem Tô Khinh Âm, ngươi nói nàng không tìm ngươi còn muốn tìm ai. May mắn mà thôi. Phương Thanh Sơn mặc dù không biết nhiều như thế, vẫn là nhàn nhạt trả lời. Hắn hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở thượng cổ thiên cung bên trong, chuẩn bị lấy như thế nào đạt được kim long bài, như thế nào tiến nhập thiên trì cùng trong tàng kinh các, cũng không muốn phức tạp. Chỉ là hắn không muốn tìm phiền phức, thế nhưng cũng phải nhìn xem phiền phức đến cùng thả hay là không thả qua hắn. May mắn. Ta đến thử một lần tiểu biết đến cùng phải hay không may mắn. Tô Khinh Ngâm doanh doanh cười một tiếng, tay áo dài vung lên, một đạo hắc quang trực tiếp từ trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát chính là biến thành một con mười khoảng mấy trượng linh trùng. Kia linh trùng sinh ra tứ chi, hiện ra cho màu trắng, giống như nham thạch, tại thân thể mặt ngoài, càng là có vô số linh lực đường vân, trong lúc mơ hồ lại là có một cỗ cường hãn vô song lực lượng cảm giác bạo phát đi ra. Xuy. Nhưng thấy cái này linh trùng vừa xuất hiện liền, trực tiếp thẳng hướng lấy Phương Thanh Sơn buôn tập mà đi, nhanh như kinh lôi. Lần này động tác mau lẹ, điện quang hỏa thạch hiển nhiên đại xuất đám người dự kiến. Lấy lại tinh thần, liền thấy linh trùng đã đi tới Phương Thanh Sơn đỉnh đầu, một chảo đánh xuống, nhưng thấy hư không hơi trao đảo một cái, nổi lên từng tầng mắt trần có thể thấy gọn sóng. Mọi người tại đây, trừ Tần Kinh Chập, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Thanh Sơn cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Tần Kinh Chập là bởi vì trước kia cũng bị Tô Khinh Ngâm làm qua dạng này đột nhiên tập kích, biết nàng hỉ nộ vô thường. Mà Phương Thanh Sơn trừ có trí nhớ trước kia bên ngoài, cũng là bởi vì hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Hừ. Phương Thanh Sơn nhìn thấy Tô Khinh Ngâm cư nhiên thật hướng phía tự mình ra tay, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhưng thấy hai tay kéo một phát, từng đầu màu đen răng cưa hình gợn sóng đống nhiên xuất hiện, chạm tại linh trùng trên thân thể, Tô Khinh Ngâm lập tức biến sắc. Chính là muốn thu hồi linh trùng cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh trùng lập tức tiểu phấn thân vai cốt, biến thành vụn thịt. Đại thiết cắt thuật. Thượng cổ thiên cung mảnh không gian này vốn là liền không phải quá mức ổn định, Phương Thanh Sơn lại thi triển chính là đại thiết cắt thuật, tự nhiên làm ra làm ít công to hiệu quả. Ngươi. Tô Khinh Ngâm hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thanh Sơn phản kích cư nhiên như thế sắc bén, trực tiếp liền đem bản thân linh trùng diệt sát, bản thân còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Lập tức cũng là gương mặt xinh đẹp băng hẳn, không nói hai lời, lại lần nữa vung tay áo. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, phóng lên tận trời. Theo đó liền thấy một con huyết hồng sắc linh trùng, bắn ra. Giống như ngô công, có ngàn chân, nó tại hư không bỏ, phun ra nuốt vào ở giữa, lại là có mênh mông linh lực quét sạch, phảng phất là tạo thành phong bạo. 3. Chương 202, hấp linh trùng. Huyết ngô công. Nhìn thấy thứ này, lúc này liền có người kêu lên sợ hãi. Phải biết, vật này chính là ngay cả cựu phẩm đỉnh phong cường giả đối đầu cũng là sẽ nhức đầu không thôi. Hiển nhiên, Tô Khinh Ngâm bởi vì Phương Thanh Sơn diệt giết mình linh trùng đã thẹn quá hóa giận. Trong điện quang hỏa thạch, sự tình thật đúng là biến đổi bất ngờ, thấy đám người một trận hoa mắt. Đầu tiên là Tô Khinh Ngâm hỉ nộ vô thường ra tay với Phương Thanh Sơn, theo đó lại vương vấn Thanh Sơn thi triển phích lịch thủ đoạn, trực tiếp diệt Tô Khinh Ngâm linh trùng, Tô Khinh Ngâm thẹn quá hóa giận phía dưới, lại là trực tiếp ngay cả huyết nô công dạng này hung vật đều phóng ra. Muốn chết. Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, bản thân không gây chuyện thị phi, thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu có phiền phức tìm tới trên người mình đến, Phương Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn diệt Tô Khinh Ngâm linh trùng, chỉ là muốn sao sơn chấn hổ, lại không nghĩ tới, cư nhiên không biết thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm. Lao hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Mắt thấy huyết hồng nô công từ hư không xuyên thẳng qua, thẳng đến Phương Thanh Sơn mà đi đến, tốc độ nhanh như quỷ mị. Rơi. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn đưa tay một điểm, một đạo cỡ thùng nước ngũ thải lôi đỉnh trả lời mà rơi, một tiếng vang ầm ầm bổ trên người huyết nô công. Giữa không trung, Tô Khinh Ngâm ôn nhu gương mặt xinh đẹp bên trên, rốt cục hơi biến sắc. Huyết nô công mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng không phải không có khắc chế chi vật, sợ nhất chính là thuần dương, lôi đỉnh dạng này chí cương chí dương thần thông. Lôi âm một vang, huyết hồng nô công liền bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân mênh mông linh lực nhanh chóng nguyện hoài. Quanh thân huyết khí càng là trừ khử hơn phân nửa, toàn thân một mảnh cháy đen. Trở về, Tô Khinh Ngâm thấy thế, lập tức một trận thịt đau, tay áo dài vung lên, liền muốn đem cái này huyết hồng nô công thu hồi đi. Nàng mặc dù là trùng sư, thế nhưng muốn bồi dưỡng được một con mạnh mẽ như vậy linh trùng cũng là không dễ dàng, cần phải hao phí lượng lớn thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, có thể nói mỗi một cái linh trùng cũng là nàng tâm huyết ngưng tụ, cho nên lúc trước Phương Thanh Sơn chém giết nàng linh trùng. Tô Khinh Ngâm cái này mới nửa điểm do dự cũng không có, liền muốn cho Phương Thanh Sơn một bài học, lại làm sao biết lần này nâng lên trên miếng sắt. Hừ, nói đến là đến, nói đi là đi, làm ta không tồn tại sao. Phương Thanh Sơn thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động, lại là một đạo ngũ thải lôi đỉnh rơi xuống. Niệm động thì lôi đỉnh đến. Giang giác. Giữa không trung, vẫn không có bị Tô Khinh Ngâm thu hồi huyết ngô công lập tức hóa thành một khối than cốc, sinh cơ hoàn toàn không có. Kể từ cùng Phương Thanh Tuyết trao đổi lôi đỉnh chi pháp, Phương Thanh Sơn ngũ hành thần lôi lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là đang tiếp tục luyện hóa thật nhiều ngũ hành tinh hoa về sau, uy lực càng là một ngày một cái dạng. Cái này huyết ngô công mặc dù nói ngay cả cửu phẩm đỉnh phong cường giả đối đầu cũng là sẽ nhức đầu không thôi. Thế nhưng thực lực của Phương Thanh Sơn không phải là phổ thông cửu phẩm đỉnh phong chí tôn có thể so sánh được, đặc biệt là cái này lôi đỉnh chi pháp lại vừa vặn khắc chế chủng loại. Người muốn chết. Chính mình cũng thu hồi linh chủng, Phương Thanh Sơn cư nhiên còn không buông tha diệt sát bản thân linh chủng, Tô Khinh Ngâm lập tức bị tức phải một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, lại quên là bản thân khiêu khích. Bất quá nàng lại không quan tâm những chuyện đó. Nàng chỉ là biết mình linh trùng bị Phương Thanh Sơn giết, nàng muốn báo thủ. Nhưng thấy kỳ phản tay lấy ra một mặt huyết hồng sắc kỳ phiên, đối Phương Thanh Sơn vung lên. Liền thấy kỳ phiên bên trên bay ra từng con đen nhánh rắn, mềm mặt nhìn qua tựa hồ không có nửa điểm uy lực. Nhưng mà một bên Tần Kinh Chập lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kêu lên sợ hãi, hấp linh trùng. Hấp linh trùng danh tự mặc dù phổ thông, thế nhưng uy lực lại tuyệt không cho khinh thường, Tần Kinh Chập liền từng ăn qua hắn thua thiệt. Vật này đừng nhìn mềm mặt tựa hồ không có uy lực gì, thế nhưng lực phòng ngự hết sức kinh người, phổ thông công kích rơi trên người bọn hắn đều rất giống hư không thụ lực. Càng quan trọng hơn là những này sâu hút máu còn có hay không xem cấm chế cương khí năng lực, phổ thông phòng ngự pháp bảo cùng cương khí đối với bọn họ đến nói lại là có cũng làm không. Hơn nữa thứ này còn không chỉ có một con, nhưng thấy lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn hấp linh trùng từ Tô Khinh Ngâm kỳ phiên bên trong bay ra, phô thiên cái địa hướng phía Phương Thanh Sơn quét sạch mà đi. Muốn chết. Thoạt đầu Phương Thanh Sơn cũng không hề để ý. Thế nhưng theo ngũ hành thần lôi rơi trên người hấp linh trùng cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả, mà trên người mình ngũ vân đào hoa chướng cư nhiên không có phòng ngự được linh trùng. Nhưng thấy những linh trùng này dính trên người Phương Thanh Sơn, không ngừng lúc đích, liều mạng hấp thu, thân thể của bọn nó cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp bành trướng. Mà tới tương phản, Phương Thanh Sơn thể nội linh khí lại như là hồng thủy mở cống phát triển mạnh mẽ. Đây cũng chính là Phương Thanh Sơn thể nội linh khí hùng hậu phải không tưởng nổi. Lại thêm có thế giới thụ thời thời khắc khắc bổ sung, nếu không, đổi một người, thoáng hô hấp liền sẽ bị hút khô. Đã ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi chiến đến cùng. Phương Thanh Sơn hoàn toàn bị Tô Khinh Ngâm cái con mụ điên này cho chọc giận. Thiên địa ngũ hành, tuyệt sát hết thảy, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Theo Phương Thanh Sơn ngâm sướng, nhưng thấy phải một đạo ngũ thải quang mang từ trên người thấu thể mà ra. Theo đó, liền thấy từng cây bóng ánh sáng long lanh, nở rộ ngũ thải hào quang lưu ly châm bay ra, mảnh như lông châu. Nhiều vô số kể. Chỉ một thoáng, mỗi một đầu hấp linh trùng trên người liền quấn lên một cây thần châm. Giang giác. Vốn là nhìn thấy hấp linh trùng đem trải rộng Phương Thanh Sơn toàn thân cao thấp, đã nắm chắc thắng lợi trong tay Tô Khinh Ngâm đột nhiên sắc mặt đại biến, cầm trong tay kỳ phiên phát ra một tiếng vang dọn, trực tiếp một phân thành hai, linh khí đánh mất. Lại nhìn bay ra ngoài hấp linh trùng, tại diệt tuyệt thần châm vẫn không có đâm ở trên người thời điểm, liền nhao nhao phát ra sợ hãi tiếng kêu, điên cuồng rẽ rủa thân thể, nghĩ phải thoát đi. Chỉ là đến lúc này, nếu là lại có thể bị bọn họ né tránh, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm há lại sẽ bị Phương Thanh Sơn coi trọng. Nương theo lấy hấp linh trùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng thấy phải thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, theo sau, toàn bộ thân hình hóa thành một bãi nước đặc, ngay cả xương cốt đều không có còn lại, phảng phất là mùa hè như băng tuyết, tựu như vậy mà đơn giản tan ra không thấy. Xem Tô Khinh Ngâm cùng Tần Kinh Chập trông mà giật mình, âm thầm sợ hãi không thôi. Bọn họ cũng là biết hấp linh trùng uy lực. Mà ở Phương Thanh Sơn thần thông trong tay lại là không có sức đánh trả chút nào, cái này như thế nào không để cho bọn họ kinh hãi. Đến lúc này, Tô Khinh Ngâm cũng rốt cục bắt đầu hối hận, dựa vào huyết ngô công thì cũng thôi đi, ngay cả hấp linh trùng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, trọng yếu hơn là chọc tới Phương Thanh Sơn cường đại như vậy địch nhân. Đến mà không trả lễ thì không hay đem hấp linh trùng quét sạch về sau, Phương Thanh Sơn rốt cục chống đi tay đến, đối với Tô Khinh Ngâm lạnh giọng nói. Chờ một chút. Nghe được Phương Thanh Sơn âm thanh ầm vang lên. Khi nhìn đến bên cạnh hắn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm hội tụ, Tô Khinh Ngâm không khỏi một trận sợ hãi, nàng mặc dù còn có át chủ bài, nhưng là tuyệt đối không muốn lúc này liền bạo lộ ra, ngay cả vội vàng cắt đứt Phương Thanh Sơn, ấy nấy nhìn xem Phương Thanh Sơn, điềm đạm đáng yêu nói, lúc trước là Khinh Ngâm lỗ mắng rồi, mong rằng Phương huynh chớ nên trách tội, đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan thứ thì cái. 3. Chương 203, Bạch Lang. Nghĩ Tô Khinh Ngâm là nhân vật bậc nào? Thiên La Đại Lục năm ngoái nhẹ cường giả bảng đứng hàng thứ hai, càng có một cái vạn trùng lao tổ cường hãn sư tôn, bản thân càng là xinh đẹp như hoa, nếu là biến thành người khác, nhìn xem như thế điềm đạm đáng yêu Tô Khinh Ngâm, chỉ sợ lúc này liền sẽ mềm lòng, đáng tiếc nàng gặp Phương Thanh Sơn. Nếu là khoan thứ hữu dụng sao là không chết không thôi. Phương Thanh Sơn sắc mặt không có chút nào cải biến, thản nhiên nói, thế nhưng trong giọng nói sắc ý, lại là để cho tất cả mọi người cũng vì đó phát lệnh. Đáng chết. nơi đó xuất hiện như thế một cái ý chí sắt đá ra hỏa. Tô Khinh Ngâm nghe được Phương Thanh Sơn, không khỏi thầm cắm răng ngà, chính mình cũng chịu thua, cư nhiên còn không buông tha mình. Nếu là thay cái trường hợp, biến thành người khác, Tô Khinh Ngâm đã sớm lười nhác nhiều lời, trực tiếp khai chiến chính là, nàng Tô Khinh Ngâm cũng không phải dọa lớn. Thế nhưng nơi này chính là Thượng Cổ Thiên Cung di tích, mọi người sở dĩ tới đây, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, không phải là đến đả sinh đả tử. Nếu là ngay cả Thượng Cổ Thiên Cung di tích nội vi đều không có tiến nhập, liền ở đây cùng Phương Thanh Sơn đả sinh đả tử, hiển nhiên hết sức không lời. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, từ Phương Thanh Sơn bộc lộ ra sát ý về sau, Tô Khinh Ngâm càng là từ trên người cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Phải biết trong tay nàng thế nhưng là có so sánh chí tôn linh chủng, dù vậy, còn có thể làm cho nàng cảm giác đến nguy cơ tử vong, lại thêm lúc trước Phương Thanh Sơn thi triển ba môn thần thông, từ đó có thể biết Phương Thanh Sơn mức độ nguy hiểm, để Tô Khinh Ngâm không thể không cúi đầu. Nàng bây giờ suy nghĩ là muốn như thế nào mới có thể để Phương Thanh Sơn tiếp nhận cái này một tiết. Vốn là nghe được Tô Khinh Ngâm chịu thua, bốn phía đám người tiểu cảm thấy một trận quái dị, Phương Thanh Sơn cư nhiên còn cự tuyệt tiếp thụ, để đám người càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhìn thấy Tô Khinh Ngâm phản ứng, bốn phía vô số cường giả không khỏi âm thầm tắt lưới. Nhìn sang Phương Thanh Sơn vẻ mặt chỉ một thoáng liền mang tới mấy phần kiêng kỵ, mấy phần sùng bái, dù sao có thể khiến cho Tô Khinh Ngâm chịu thua, còn cự không tiếp thụ, hơn nữa còn không có chọc giận Tô Khinh Ngâm, cái này chỉ sợ còn là lần đầu tiên. Cái kia không biết Phương huynh muốn thế nào mới có thể tha thứ Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm mang theo sầu đoán hướng phía Phương Thanh Sơn hỏi. Tự nhiên là xuất ra thành ý của ngươi. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Đã dạng này, không biết những này chí tôn linh dịch có thể bồi tội. Tô Khinh Ngâm vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra, miệng bình nghiêng, lập tức tiếng ầm ầm truyền ra, chỉ thấy từng đầu dòng sông cuốn ngược mà ra, bàng bạc linh lực, nháy mắt tiểu tràn ngập trên bầu trời đăng long môn. Vô số người cũng là diện mục đờ đẫn nhìn qua giữa không trung chiếm cư dòng sông, bằng mượn nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là nhìn ra được, những này chí tôn linh dịch cư nhiên nhiều đến 500 vạn. Mà thôi, nếu thế, chuyện hôm nay chúng ta liền xóa bỏ đi. Nhìn thấy những này chí tôn linh dịch, Phương Thanh Sơn sắc mặt rốt cục trầm lại, vung tay lên đem tất cả linh dịch lấy đi, nhàn nhạt nói một câu. Nếu như ngày sau, Tô cô nương muốn báo thủ, ta cũng phục bồi, chỉ là đến lúc đó nhưng sẽ không có ngày nay đơn giản như vậy. Vốn là còn rung động cùng chỉ là một cái nhận lỗi cư nhiên tiểu muốn 500 vạn chí tôn linh dịch đám người, nghe được Phương Thanh Sơn không khỏi khuôn mặt co lại, gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, Tô Khinh Ngâm càng là hận đến nghiến răng, thầm nghĩ trong lòng. Tuyệt đối không nên rơi vào trong tay chính mình, nếu không, nhất định phải để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đương nhiên, mặt ngoài Tô Khinh Ngâm ý liền nguyên một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, ôn nhu nói, xin nghe Phương huynh dạy bảo. Phương Thanh Sơn cũng không đi quản trong lời nói của nàng có hay không lời nói, điểm một cái, tự không tại mở miệng. Tốt thú vị, Mục Trần, gia hỏa này tựa hồ so ngươi còn lợi hại hơn. Lâm Tĩnh nhìn xem Phương Thanh Sơn không khỏi mặt lộ dị sắc, nói với Mục Trần. Đúng vậy à. Ta từ trên người này cảm nhận được một trận sự uy hiếp mạnh mẽ, nghĩ đến Tô Khinh Ngâm cũng giống như thế, cái này mới tình nguyện hao tổn mặt mũi chịu nhận lỗi đi. Cửu Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hy vọng người này không phải chúng ta đối đầu đi. Mục Trần một mặt nghiêm túc nói, nhưng trong lòng thì dâng lên một cô ý niệm kỳ quái, tựa hồ bản thân cùng Phương Thanh Sơn ở trong Thượng Cổ Thiên Cung sẽ lên xung đột. Bất quá hắn cũng là người gặp mạnh thì mạnh, mặc dù Phương Thanh Sơn làm cho Tô Khinh Ngâm đều không thể không chịu thua. Thế nhưng Mục Trần cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Tựa hồ đối với cùng Phương Thanh Sơn lên xung đột cũng tới một tia hứng thú. Lướt qua đám người kia kinh ngạc ánh mắt, Phương Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chiến ý, ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Mục Trần một mặt đấu trí nhìn xem chính mình. Phương Thanh Sơn thấy thế lông mày nhíu lại, hướng hắn khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Đăng Long môn nhảy tới. Cùng Tô Khinh Ngâm một phen giao thủ, chú định Phương Thanh Sơn điệu thấp không nổi. Đã dạng này, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục chờ xuống dưới, trực tiếp đi trước đem đệ tử lệnh bài nắm bắt tới tay lại nói. Trong đất trời bao la, to lớn cổ lão cửa đá lẳng lặng đứng sững, giống như hàng cổ như thế. Phương Thanh Sơn nhảy lên, như là cá chép hóa rồng, nháy mắt đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn đến. Bạch! Trước mắt bao người, Phương Thanh Sơn vừa mới leo lên long môn, đột nhiên có quang hoa quét sạch ra đến. Quang hoa lướt qua, Phương Thanh Sơn thân ảnh chính là biến mất tại Đăng Long môn bên trong. Phương Thanh Sơn có thể nói là tòa này Đăng Long môn bên ngoài đệ nhất nhân, hắn xuất thủ thăm dò, hết sức để chúng nhân chú mục. Mặc kệ những người khác ý tưởng gì, Phương Thanh Sơn bị Đăng Long môn quang hoa một quyển, liền phát giác được quanh thân không gian dập dờn, cũng không phản kháng. Giây lát về sau, toàn thân chợt nhẹ, hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một tòa cự đại trên quảng trường. Quảng trường mênh mông, không biết một bên, bốn phía tràn ngập thảm liệt khí tức, đá xanh trên đại địa, có đạo đạo trùng điệp giữ tợn vết lõm, tựa hồ chứng kiến lấy nơi đây từng trải qua vô số đại chiến. Phương Thanh Sơn biết nơi đây chính là Đăng Long Môn khảo nghiệm chi địa, dõi mắt ra xa, nhưng thấy phải phương xa có mười mấy tòa cự đại cột đá đứng sững, cột đá bên trên, lại là có một đạo thạch điêu bóng người, những cái kia thạch điêu giống như lúc, sinh động như thật, bọn chúng đứng ở trên đó, tựa như là người sống, trong lúc mơ hồ có linh lực kinh người ba động phát ra. Hắn biết đây đều là đối ứng khác biệt đệ tử khảo nghiệm chi người. Thoáng hơi đánh giá, Phương Thanh Sơn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì giờ khắp này quanh thân không gian có một đạo ba động kỳ dị nhộn nhạo lên, tựa hồ toàn bộ quảng trường đều có chút chấn động một cái. Người khiêu chiến, lục phẩm, khiêu chiến quyền hạn, bạch lang đệ tử. Quảng trường chấn động ở giữa, có thanh âm giả mua tại không gian này bên trong quanh quẩn, kia trong thanh âm, cũng không có bất cứ cái gì linh trí, trống rỗng vô cùng. Phương Thanh Sơn biết, cái này Đăng Long Môn là một kiện thánh vật, tương đương với đạo khí, có linh trí của mình có thể phán đoán người khiêu chiến thực lực, cho thích hợp nhất phối hợp, chỉ có thể, theo thượng cổ thiên cung hủy diệt, hắn cũng nhận trọng thương, bây giờ chỉ còn dư lại bản năng. Lập tức Phương Thanh Sơn liền một trận cười khổ, nghĩ hắn Phương Thanh Sơn bất luận là tại Vũ Hóa Môn cũng là đỉnh tiêm đệ tử, ở đây cư nhiên bị phán định chỉ có thể đứng hàng cấp thấp nhất bạch lang đệ tử, mặc dù bởi vì Đăng Long Môn đã không có linh trí, Phương Thanh Sơn vẫn là trong lòng một trận khó chịu. 3. Chương 204, Miểu Sát. Bất quá hoàn hảo, cái này phán định cũng không phải là giải quyết dứt khoát, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu không, Phương Thanh Sơn trực tiếp tự bị định tính vì bạch lang đệ tử. Chuyến đi chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Ngay tại Phương Thanh Sơn nói thầm thời điểm, lúc trước hắn nhìn thấy cột đá, bên phải nhất một cây bên trên cái kia đạo thạch ảnh trong khoảnh khắc thật giống như bị kích đang sống, khẽ run lên, mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trung điệp rơi vào Phương Thanh Sơn phía trước trên mặt đất. Cái kia đạo thạch ảnh người khoác trọng giáp, thân giống như thiết tháp, một cỗ sức mạnh đáng sợ cảm giác phát ra, ngay cả lớn đất phảng phất cũng là đang run rẩy. Ngũ Đinh Khai Sơn. Vâng. Bạch lang đệ tử, rít lên một tiếng, trở tay gỡ xuống trên lưng dịu, trực tiếp liền bổ xuống, tạch tạch tạch, từng tiếng giòn vang, tựa như không gian đều không chịu nổi. Ẩn chứa lực bổ hoa sơn kinh khủng lực đạo dịu tại Phương Thanh Sơn trong con mắt cấp tốc phóng đại, nhưng mà sắc mặt của hắn lại không có nửa điểm cải biến, bản thân thế nhưng là ngay cả Tô Khinh Ngâm đều áp đảo người, chỉ là bạch lang đệ tử tự nhiên không đáng kể. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn con ngón đúng ra, một đạo bạch sắc kiếm quang bắn ra, chỉ riêng lệnh thiên thu. Trực tiếp đem không gian vạch phá, đối diện đụng vào phủ phong. Đây chính là Vũ Hóa Môn một trong bát đại thần thông đại tự tại huyền kim kiếm khí. Khen. Có kim thiết mãnh liệt tiếng vang. Dịu còn chưa rơi xuống, liền bị đại tự tại huyền kim kiếm khí đánh trúng, phủ phong đều xuất hiện một lỗ hổng, bổ sung lực lượng khổng lồ càng đem dịu cao cao căng lên, cầm dịu thạch ảnh tại bực này sức mạnh đáng sợ xung kích phía dưới, trực tiếp là chật vật bay ngược ra ngoài, mà hậu thân thân giữa không trung chính là biến thành điểm sáng bạo vỡ đi ra. Con ngón đúng ra, đạo này thạch ảnh chính là bị miểu sát. Đối với cái này, Phương Thanh Sơn vẻ mặt lại là không có có biến hóa chút nào, nếu như ngay cả bạch lang đệ tử cũng không thể gọn gàng thu thập, hắn cũng sẽ không cần đi thượng cổ thiên cung, dứt khoát tìm một chỗ tắm một cái ngủ đi. Tại bạch lang đệ tử bị miểu sát về sau, trên quảng trường bình tĩnh trong chốc lát, tựa hồ Đăng Long Môn trí năng còn chưa kịp phản ứng. Bất quá sau một lát lại lần nữa có chấn động thanh âm vang lên, Phương Thanh Sơn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Không biết lần này bản thân muốn đối mặt cái kia một cái cấp độ đối thủ. Một mực nhìn chăm chú lên cột đá bên trên, từ phải đi phía trái, thứ bảy tòa trên trụ đá thạch ảnh thanh tỉnh lại. Nhưng thấy đó là một áo bào xám nam tử, hắn bào phục bên trên, thêu lên một con bạch sắc giao long dương nhanh múa đuốt, tản ra hung hãn chi khí. Bạch giao đệ tử. Nhìn thấy thân ảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi âm thầm gật đầu. Này mới đúng mà, mặc dù cái này vẫn không có đạt tới cực hạn của mình, hoàn toàn triển hiện tiềm lực của mình. Thế nhưng chí ít không phải bạch lang đệ tử dạng này để người nhìn liền tức giận tồn tại. Cùng lúc trước bạch lang đệ tử, kia bạch giao đệ tử từ cột đá bên trên lướt xuống, xuất hiện tại Phương Thanh Sơn phía trước, không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Nhưng thấy sắc mặt hờ hững, tựa như tử thần nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thanh Sơn, thó tay ra, mười ngón tay xuề ra, có quang mang ngưng tụ, từ xa nhìn lại, giống như bạch ngọc chi thủ, mỹ lệ phía dưới, lại là có làm người sợ hãi nguy hiểm. Bạch ngọc hai tay đột nhiên kết ấn. Quang mang nở rộ, trong lúc mơ hồ, đúng là giống như một tôn bạch ngọc sư tử. Ngọc sư linh ấn. Giống. Theo bạch giao đệ tử dứt tiếng, nhưng thấy nhẹ nhàng ném đi, linh ấn lắc mình biến hóa, hóa thành một con uy mãnh hùng sư, ngửa mặt lên trời một trận thét dài, không gian chấn động, một chảo đánh ra, như là vân long tham chảo. Đại thiết cắt thuật. Phương Thanh Sơn nhìn thấy bạch giao đệ tử sát chiêu, sắc mặt y lìa nguyên bình tĩnh, hai tay kéo một phát, nhưng thấy từng cái màu đen răng cưa hình gợn sóng quét sạch ra. Vết nước không gian, như là cự long kéo dài tới tới. Xuy. Hùng sư chạm đến những cái kia gợn sóng, tựa như bàn ủi vươn vào lạnh trong nước, phát ra suy suy vang động, giây lát về sau, hùng sư chấn động, ngừng ở giữa không trung, nhìn kỹ phía dưới, mi tâm chỗ, lại là xuất hiện một vết nước. Bành. Hùng sư một phân thành hai, đều hóa thành điểm sáng, chống rông chôn vùi. Đại thiết cắt thuật hình thành vết nước không gian dư thế không giảm đụng trên người bạch giao đệ tử, răng rác một tiếng, kia bạch giao đệ tử thân thể lập tức vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, từ từ tiêu tán. Miểu sát, lại gặp miểu sát. Đăng Long môn bản năng tựa hồ cũng không nghĩ ra, bản thân từ bạch lang đệ tử trực tiếp tăng lên tới bạch giao đệ tử, thế mà còn là rơi vào cái miểu sát tình trạng, đã qua hơn nửa vang cái này mới phản ứng được. Một cỗ càng thêm rung động dữ dội vang lên, bên trái cái thứ hai cột đá một đạo thạch ảnh, chậm rãi thức tỉnh. Nương theo lấy hắn khôi phục chính là một cốt như núi như biển uy áp. Kim Long đệ tử. Phương Thanh Sơn sắc mặt ngưng lại, hắn không nghĩ tới, Đăng Long môn chẳng những lại một lần nữa vượt đẳng cấp kích hoạt lên Long bài đệ tử, hơn nữa một kích linh hoạt là Kim Long đệ tử. Cũng tốt, dù sao cuối cùng cũng là phải đối mặt. Phương Thanh Sơn mục tiêu cho tới bây giờ cũng là Kim Long đệ tử, hiện tại sớm gặp phải, cũng coi như tốc chiến tốc thắng. Còn thấy bên trái cái thứ nhất cột đá bên trên, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút tay chân, tựa hồ vừa mới thức tỉnh, ngủ say hồi lâu, còn có chút không thích ứng, bất quá cũng liền thời gian qua một lát. Nhưng thấy cả người áo bào đen, trên người một đạo kim long lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, tay cầm một thanh trường thương màu đen, chỉ xéo phía trước, mũi thương chỗ, hình như có cổ lão phù văn hiện hiện, quang mang lóe lên, dẫn tới không gian chấn động. Cửu phẩm viên mãn. Phương Thanh Sơn cảm thụ một chút, mặc dù so ra kém Hoa Thiên Đô, thế nhưng so với cẩu trưởng lão lại là yếu không đi nơi đó. Giết. Phương Thanh Sơn lần này trực tiếp tế ra thuần dương phi kiếm. Thu. Một tiếng kêu khẽ, tựa như thật kim ô khôi phục, một đôi kiếm cánh dựng ra, nhấc lên liên miên hư không gợn sóng. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn phía sau có một vòng mặt trời lên không. Thu. 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 Theo sát phía sau, lại có 9 tiếng kêu khẽ, 9 vầng mặt trời lên không. Mới đầu như là phượng hoàng con sắp hót, một tiếng so một tiếng cao vút, đến cuối cùng chính là phượng gãy cửu thiên, như mặt trời ban trưa. 10 mặt trời nô lên cao, thuần dương xen lẫn, hư không một chút vặn mẹo, sinh ra liên miên gợn sóng. Ông. Giây lát về sau, có kiếm minh âm vàng, 10 ngày quy nhất, một đoàn chói mắt kiếm quang nở rộ, kia là một vòng kim hoàng mặt trời, kiếm đạo phong mang xen lẫn, tựa như một vòng kiếm dương. Kinh khủng uy nghiêm khí cơ bắt đầu rủ xuống, cuối cùng tất cả hội tụ tại mũi kiếm. Hướng phía Kim Long đệ tử điểm tới. Địch không động ta không động, địch đã đụng đến ta động trước. Tại Phương Thanh Sơn động thời điểm, Kim Long đệ tử cũng động, trong tay trường thương màu đen chậm rãi nâng lên, trực chỉ Phương Thanh Sơn mũi kiếm thuần dương mặt trời, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của nó đã là biến thành một đạo hắc quang, người thương hợp nhất, vạn trượng thương mang gào thét. Oanh! Kiếm mang cùng mũi thương đụng nhau, kia thật là cây kim so với cọng râu, sao hỏa đụng phải trái đất. Đại âm hy thanh, đại tượng hy hình. Giờ khắc này không có âm thanh, hiện ra ở trước mắt chính là mảnh không gian này đều đang không ngừng vặn vẹo lên. Một điểm hắc động ở trung tâm điểm khuyết tán ra đến, mênh mông sức cắn nuốt quét sạch bát phương. Đi. Nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn sắc mặt hơi đổi, nhân kiếm hợp nhất, thi triển độn không kiếm quyết, vừa người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang xa xa tránh đi. 3. Chương 205, Kim Long đệ tử. Chúc mừng các hạ trở thành ta Thượng Cổ Thiên Cung Kim Long đệ tử. Hết thể đều kết thúc. Kim Long đệ tử hướng phía Phương Thanh Sơn chắp tay, mang trên mặt một tia ý cười. Phương Thanh Sơn có thể ỷ vào độn không kiếm quyết, xu lợi tránh hại, lại có Ngũ Vân Đào Hoa Trướng cùng Ngũ Ngục Vương đỉnh hộ thân, tại không gian phong bạo bên trong tự nhiên toàn thân trở ra. Kim Long đệ tử nhưng không có vận khí tốt như vậy, đón đỡ Phương Thanh Sơn một thức thuần dương kiếm quyết, lại bị không gian phong bạo quét sạch, mặc dù có cửu phẩm viên mãn tu vi, cũng không có đào thoát bị miểu sát vận mệnh. Vừa mới nói xong, cùng lúc trước Bạch Lang, Bạch Giao đệ tử như ra một bên. Trên người hắn có quang mang tỏa ra, như là mặt kính nổ tung, trực tiếp là hóa thành đầy trời huỳnh quang tiêu tán ra. Khác biệt duy nhất chính là, Bạch Lang, Bạch Giao đệ tử thất bại về sau, trèo lên thiên môn bản năng kích hoạt cấp bậc cao hơn đệ tử nên chiến, mà Kim Long đệ tử thất bại về sau, trực tiếp hóa thành một đạo cổ lão lệnh bài rơi ở trong tay Phương Thanh Sơn. Trên lệnh bài, một đầu kim sắc cự long chiếm cứ, tản ra cường hãn uy áp. Đây chính là tượng trưng cho Thượng Cổ Thiên Cung cấp cao nhất đệ tử, Kim Long lệnh bài. Có cái lệnh bài này, Phương Thanh Sơn tiến vào trong Thượng Cổ Thiên Cung, tự có thể đạt được quyền hạn lớn nhất. Ngay tại Phương Thanh Sơn đạt được Kim Long lệnh bài về sau, tự nhiên thông quan thành công, nhưng thấy Đăng Long môn run lên, đánh ra một đạo quang hoa đem bao phủ, một cỗ lực bài xích, đem thuận theo một khe hở không gian đưa ra ngoài. Từ Phương Thanh Sơn tiến nhập Đăng Long Môn đến hắn ra đến, thật ra cũng chưa qua đi bao lâu, dù sao hắn nhưng là thực hiện tam liên giết, mà lại là miểu sát. Cho nên Phương Thanh Sơn mới vừa xuất hiện, còn dọa đám người nhảy một cái, trong lòng kinh nghi không chừng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên nhanh như vậy tiểu ra đến. Đám người vừa định phải hỏi một chút cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là tất cả mọi người cùng Phương Thanh Sơn chưa quen thuộc, lúc trước Tô Khinh Ngâm càng là kém chút cùng Phương Thanh Sơn không chết không thôi, trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền là không có người tiến lên. Ông! Đúng vào lúc này, Đăng Long Môn xuất hiện tình huống mới. Nhưng thấy Đăng Long Môn quang hoa đại phóng, tựa như thiên tài địa bảo xuất thế, có vạn đạo quang hoa lấp lánh, để người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Tại mở ra là, quang hoa thu liệm hóa thành một bóng người, không phải Phương Thanh Sơn là ai đâu. Đương nhiên những này không quan trọng, quan trọng chính là, theo Phương Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Đăng Long Môn, lại có long ngâm vang vọng, một đạo cự đại kim sắc quang trụ, đột nhiên từ Phương Thanh Sơn trên thân phóng lên tận trời, phảng phất xuyên qua thiên địa. Đến bây giờ đám người nơi đó còn không biết Phương Thanh Sơn đây là thông quan thành công, hơn nữa còn chiếm được cấp cao nhất đệ tử lệnh bài, trở thành Kim Long đệ tử. Chẳng lẽ Đăng Long Môn xuất hiện vấn đề? Cùng lúc đó, trong lòng mọi người không khỏi toát ra một vấn đề như vậy. Phương Thanh Sơn mặc dù lợi hại, đám người rõ như ban ngày, thế nhưng Thượng Cổ Thiên Cung thế nhưng là đại thiên thế giới đỉnh cấp thế lực, hắn khảo hạch đệ tử Đăng Long Môn cư nhiên bị Phương Thanh Sơn dễ dàng như thế thông quan, vẫn là để đám người cảm thấy một tia không chân thiết. Theo bản năng coi là thượng cổ đại chiến, Đăng Long Môn bị hao tổn, để Phương Thanh Sơn dễ như trở bàn tay đạt được Kim Long đệ tử thân phận. Đã Phương Thanh Sơn có thể không cần tốn nhiều sức đạt được Kim Long lệnh bài, đó có phải hay không mang ý nghĩa bản thân cũng có thể. Nghĩ tới đây, cái khác không có thông quan trong lòng mọi người không khỏi một mảnh lửa nóng. Liền xem như bản thân so ra kém Phương Thanh Sơn không chiếm được Kim Long lệnh bài, đạt được Thanh Long, Bạch Long cũng là tốt ta. Nghĩ tới đây, đám người nơi đó còn nguyện ý trì hoãn. Nguyên một đám tựa như vội vàng đi đầu thai, sợ chậm một bước, chen chúc hướng phía Đăng Long Môn xông vào. Ý nghĩ rất ngây thơ, hiện thực lại cho bọn hắn một cái to lớn cái tát. Bọn họ đi vào nhanh, đi ra càng nhanh, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, chính là bị chật vật phun tới. Mà bọn họ đạt được lệnh bài, đa số đều chỉ là sói xanh bài, lông phượng củ hấu có mấy cái như vậy kim lang bài. Vốn là bởi vì Phương Thanh Sơn nhẹ nhõm thông quan mà lửa nóng tràng diện nháy mắt vì đó yên tĩnh, thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh. A, nhìn đến đây, Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, Đăng Long Môn là bị hư hao, chỉ là hư hao mặc kệ là khí linh bị xóa bỏ, chỉ còn dư lại bản năng, không có trước kia linh hoạt thôi, kiểm nghiệm thủ đoạn lại không có chút nào giảm xuống. Lắc đầu, Phương Thanh Sơn kích hoạt Kim Long Bài, lập tức Kim Long Bài chi bên trên co kim quang tỏa ra, trực tiếp là đem hắn bao khỏa, sau đó liền biến thành một vệt kim quang gào thét mà ra. Trước phương thiên địa ở giữa kia giống như đại trận vô số linh lực tia sáng. Tại vừa tiếp xúc với kim quang kia lúc, chính là tự động từ từ tiêu tán, mặc cho Phương Thanh Sơn thân ảnh xuyên qua đại trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đi vào trước cũng không có nghĩa là liền có thể có được càng nhiều thứ tốt, nhưng lại mang ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều khả năng, lại nói tiếp tục chờ ở chỗ này cũng là không có việc gì, còn cũng bị người làm con khỉ xem. Cho nên, Phương Thanh Sơn trực tiếp liền ở giữa phiến thiên địa này vô số đạo cảm thán trong ánh mắt cấp tốc đi xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo Phương Thanh Sơn rời đi, Liễu Khôi, Vương Thông Hiển, Tần Kinh Trượng, thậm chí Tô Khinh Ngâm cùng Mục Trần một nhóm người đều kiềm chế không được, đồng thời đối Đăng Long Môn mãnh liệt bắn mà ra. Đương nhiên, Phương Thanh Sơn đối với cái này tự nhiên là không biết, bây giờ, hắn tại Kim Long lệnh bài dẫn đầu hạ, đã đi tới Thượng Cổ Thiên Cung nội vực. Đứng giữa không trung, đưa mắt nhìn lại. Nhào tới trước mặt chính là một cỗ so ngoại vì càng thêm cổ lão, tang thương, hoang vu, thảm liệt khí tức. Nhưng thấy phải mênh mông thiên vũ, trên dưới hai phần, bên trên vì hòn đảo, chi chít khắp nơi, hạ vì sơn phong, san sát nối tiếp nhau. Trong đó có quỳnh hạm giao giai, kim môn thúy tòa nhà, điêu vân lũ nguyệt, bích ngọc lan can. Trong núi có thác nước giống như cự long rủ xuống đến, oanh thanh âm ùng ùng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đáng tiếc những này đều đã đổi phế, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến lấy từng phồn hoa. Nơi này mặc dù để người cảm khái, thế nhưng đến cùng đã là hoa cúc xế chiều, cảnh còn người mất, huống chi. Vũ hóa môn so với nơi này cũng không kém cỏi chút nào, cho nên Phương Thanh Sơn thoáng cảm khái, liền thu liễm tâm thần. Đến Thượng Cổ Thiên Cung không phải là đến du ngoạn, mà là tầm bảo. Đối với Phương Thanh Sơn đến nói phổ thông cất giữ căn bản là không bị hắn để vào mắt. Cho nên mắt thấy cái khác tiến nhập chi người giống như mắt đỏ cường đạo, hận không thể đem nơi đây vén cái long trời lở đất, tựa như cá giết sang sông, hận không thể đào sâu ba thước. Phương Thanh Sơn lại là đứng tại chỗ tinh tế tự hỏi. Nơi này là Thượng Cổ Thiên Cung nội vực tầng đầu. Mà căn cứ Thượng Cổ Thiên Cung cung, nơi này nên là cựu phủ vị trí, mà cựu phủ về sau, chính là Phương Thanh Sơn chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong, Thiên Trì. Cựu phủ mặc dù không tệ, phủ chủ từng cái cũng là chí tôn tồn tại, thế nhưng còn không bị Phương Thanh Sơn nhìn ở trong mắt, cho nên hắn cũng không có cố ý đi tìm, mà là hướng thẳng đến Thiên Trì bay đi. Đương nhiên nếu như nửa đường bên trong đụng phải, thuận tay mà làm sự tình, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua sơn phong hòn đảo, hướng phía cảng nội vi bay đi. 3. Chương 206, Long Tức Độc. Phương Thanh Sơn cũng không có ở nửa đường bên trên bất kỳ một cái nào hòn đảo hoặc là trên ngọn núi dừng lại. Thứ nhất là những hòn đảo này sơn phong bên trong mặc dù rách nát, thế nhưng cấm chế trận pháp vẫn còn, hắn cũng không tinh thông trận pháp, chỉ có thể lấy lực phá xảo, càng quan trọng hơn là, thứ bên trong hắn lại cũng không làm sao để mắt, tốn công mà không có kết quả, tự nhiên sẽ không làm. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn cũng không có như cùng Mục Trần đạt được Thượng Cổ Thiên Cung này địa đồ, cũng không biết cựu phủ cụ thể ở vị trí nào. Một tòa tìm xuống dưới hiển nhiên không phải là tính cách của hắn, cho nên Phương Thanh Sơn mới không có hao tốn sức lực, thẳng đến, xa xa hắn nhìn thấy có một chỗ trên đảo nhỏ hội tụ rất nhiều người cái này mới ngừng lại được. Có người, mang ý nghĩa nơi này có bảo, nhiều người, mang ý nghĩa nơi này bảo bối cũng không đơn giản. Quả nhiên, Phương Thanh Sơn vừa bước lên đảo nhỏ, Phương Thanh Sơn liền biết đến phương nào rồi. Long Phủ chi đảo. Long Phủ đồng dạng là cựu phủ một trong, nghe nói phủ chủ thực lực. Liền xem như tại cựu phủ bên trong, cũng là có thể đứng hàng đầu, dạng này cường giả lưu lại bảo bối, Phương Thanh Sơn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Xa xa, Phương Thanh Sơn liền nhìn thấy long đảo bên trên đoàn người chen trúc, hơn nữa số người này còn cùng lúc càng tăng, thỉnh thoảng lại có quang ảnh gào thét mà đến, hiển nhiên cũng là nhận một chút tình báo, cấp tốc chạy tới. Nhưng mà, người mặc dù nhiều, thế nhưng dám xông vào người cũng rất ít. Bởi vì, long phủ chi đảo bên trên tràn ngập một loại sương mù nhàn nhạt. Loại kia xương mù tựa hồ cũng không mãnh liệt, nhưng lại để người nhìn mà phát khiếp. Long tức độc. Lấy long tức luyện chế kịch độc, phải biết long tộc vốn là chính là giữa thiên địa phi thường cường đại một chủng tộc, long tức lại là bọn họ cường đại thủ đoạn, lấy long tức luyện chế độc dược liền có thể tưởng tượng được. Hạ vị chí tôn hút vào quá nhiều, đều sẽ cực kỳ chật vật, chí tôn phía dưới, một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vỡ lạc. Cho nên, người ở đây tuy nhiều, lại không dám vượt qua giới hạn. Bất quá Phương Thanh Sơn nhìn đến đây lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ là long tức độc mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng còn không bị Phương Thanh Sơn nhìn ở trong mắt. Huống chi, trong tay hắn ngũ vân đào hoa chướng càng là có thể hấp thu thiên địa các loại chướng khí cùng khí độc tiến hóa. Kia chi thạch tín, ta chi mật đường. Cái này long tức độc người ở bên ngoài xem ra chính là tránh không kịp đồ vật, đối với Phương Thanh Sơn đến nói lại là thượng giai thiên tài địa bảo. Nhưng thấy Phương Thanh Sơn run tay đem ngũ vân đào hoa chướng ném ra. Tại kia từng đạo trong ánh mắt kinh ngạc, nên ngang đi vào tòa này thạch đảo bên trong. Tại hắn đi vào long đảo về sau, liền thấy ngũ vân đảo hoa chướng càng phát diễm lệ, những cái kia thậm chí ngay cả long tộc cũng là kính nhi viễn chi khí độc, tựa như sữa điểu ném rừng, một tia hướng phía ngũ vân đảo hoa chướng tụ đến. Long đảo bên trên, phế tích trải rộng, không có sinh cơ chút nào, Phương Thanh Sơn đi nửa ngày, chẳng có gì nhìn thấy. Bất quá đối với cái này, hắn không có chút nào nóng nổi, lần này coi như chẳng có gì tìm tới. Chỉ cần để ngũ vân đào hoa chướng đem long tức độc hoàn toàn hấp thu, cũng là đại thu hoạch một kiện. Ngũ vân đào hoa chướng chính là Phương Thanh Sơn dùng thuộc sơn nát đào trong núi ngàn năm chìm kha luyện chế nên, mặc dù trở ngại long tượng cùng hồng phát lão tổ, cùng bảo vật gánh chịu năng lực. Hắn cũng không hề hoàn toàn lấy ra, thế nhưng ngũ vân đào hoa chướng luyện chế thành công cũng uy lực tuyệt phẩm bảo khí. Những năm này theo Phương Thanh Sơn tu vi tăng lên, không ngừng tế luyện, dung nhập các loại chướng khí, khí độc, ngũ vân đào hoa chướng uy lực lại là càng ngày càng tăng. Đặc biệt là tại huyết nhục vũng bùn thời điểm, càng là đại bổ một lần, lần này nếu là đem long tức độc hoàn toàn hấp thu, lột sắc thành đạo khí cũng liền ở trong tầm tay. Thế là, Phương Thanh Sơn cũng liền dứt khoát cũng không đi tìm long đảo bảo tàng, chọn một chỗ địa giới, toàn lực thôi động ngũ vân đảo hoa chướng, bắt đầu thôn phệ long tức độc. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy long đảo bên trên gió nổi mây phun, vốn là tựa như vô hại long tức độc bắt đầu sôi trào lên, dọa đến những cái kia muốn đục nước béo cò người nguyên một đám hốt hoảng mà chạy. Cũng may những này long tức độc cũng không phải là khuyết tán ra đến, mà là hướng phía trung ương một cái vòng xoáy hội tụ mà đi, ẩn ẩn có thể thấy được có từng đóa hoa đào nở rộ, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng đám người ai cũng không dám khinh thường cùng phất lờ, bởi vì bọn họ nhìn ra nào hoa đào cư nhiên tại thôn vệ long tức độc, đối với bọn họ đến nói long tức độc đều đã là không thể đụng vào đồ vật, tiểu lại càng không cần phải nói so long tức độc còn muốn lợi hại hơn hoa đảo. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại vi khí độc bị sau khi thôn phệ, long đảo cũng một chút xíu bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình, thế nhưng tìm kiếm phía dưới, tất cả mọi người vẫn là không có phát hiện bảo tàng chỗ. Như vậy vấn đề duy nhất, chính là bảo tàng chi địa còn tại long tức độc hội tụ hậu phương. Chỉ là sương mù long tức độc bọn họ cũng không dám trêu chọc, tiểu lại càng không cần phải nói bây giờ long tức độc hội tụ, như nước như mực. Ngay tại phương Thanh Sơn an tâm thôn vệ long tức độc, tế luyện ngũ vân đào hoa chướng thời điểm, Mục Trần một đoàn người cũng rốt cục chạy tới. Đương nhiên bây giờ đi đến Long Đảo chỉ có Lâm Tĩnh một người, Mục Trần còn đang bế quan. Trừ Lâm Tĩnh, vị kia Viêm Đế chi nữ Tiêu Tiêu cũng đúng hạn mà tới. Hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy Long Đảo biến hóa, hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn chủ, một trước một sau hướng phía Phương Thanh Sơn vị trí chạy đến. Hoa, thật xinh đẹp. Hai người tới phụ cận, một chút liền bị Ngũ Vân Đào hoa chướng hấp dẫn. Về phần kịch độc cái gì, căn bản cũng không có bị các nàng để ở trong lòng. A, lại là hắn. Đồng thời, Lâm Tĩnh tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Thanh Sơn, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại giật mình, cũng chỉ có vị này mới có thể có được bảo vật như vậy, còn dám đường hoàng ở đây tế luyện đi. Tại tham gia Kim Long đệ tử tuyển chọn về sau, Lâm Tĩnh đối với Phương Thanh Sơn hiếu kỳ tiểu càng nhiều ba phần. Nghĩ lấy thủ đoạn của nàng đều hao tốn một phen công phu, mà Phương Thanh Sơn cư nhiên không uổng phí thổi bay chi lực, giữa hai bên chênh lệch có thể nghĩ. Càng quan trọng hơn là Phương Thanh Sơn cảnh giới cư nhiên vẫn còn so sánh tất cả mọi người thấp. Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu tự nhiên cũng phát hiện lẫn nhau, thấy đối phương cư nhiên không kém cỏi chút nào bản thân, đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng làm cho đối phương suy nghĩ không thấu, không khỏi có chút hiếu kỳ, đến cùng đối phương là từ đâu xuất hiện. Một người tay cầm một bạch ngọc hồ lô, bị một đạo bạch ngọc màng ánh sáng bao phủ, một người vai chỗ bàn một tiểu xà, đem đến gần khí độc hết thể hút đi. Hai người cứ như thế lẳng lặng đứng tại Phương Thanh Sơn cách đó không xa nhìn xem hắn tế luyện pháp bảo, cũng không đi tìm Long Đảo chân chính bảo bối. Lâm Tĩnh là bởi vì đối với Phương Thanh Sơn dâng lên lòng hiếu kỳ, Tiêu Tiêu lại là bị Ngũ Vân Đào hoa chướng hấp dẫn, muốn từ Phương Thanh Sơn trong tay trao đổi. Đối với Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu hai người đến Phương Thanh Sơn tự nhiên là biết, bất quá các nàng không có quấy rầy bản thân tế luyện pháp bảo, Phương Thanh Sơn cũng không có để ý tới bọn họ. Ngũ Vân Đào hoa chướng nội tình thâm hậu, đã sớm thành tiểu tuyệt phẩm bảo khí, khoảng cách đạo khí cũng chỉ có lâm môn một cước, lần này lòng tức độc chính là sau cùng chất xúc tác. Ông theo tất cả long tức độc bị Ngũ Vân Đào hoa chướng thôn phệ, nhưng thấy hơi phồng lên xẹp xuống, như thế 9 lần, một viên hư ảo cây đào hiện hiện, đóa đóa hoa đào nở rộ, hoa rụng rực rỡ. 3. Chương 207, trao đổi. Tốt tốt tốt, Ngũ Vân Đào hoa chướng rốt cục trở thành đạo khí. Thấy cảnh này, Phương Thanh Sơn không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Ngũ Vân Đào hoa chướng là Phương Thanh Sơn tự tay tế luyện, cũng là duy nhất một món pháp bảo, có không giống tình cảm, mắt thấy dần dần có chút theo không kịp bản thân đẳng cấp. Lại không nghĩ tới tại, lần này thôn phệ long tức độc, cư nhiên thật một bước lột sắc thành vì đạo khí, quả nhiên là thật đáng mừng. Kiện bảo bối này gọi là Ngũ Vân Đào hoa chướng sao. Ngay lúc này, Tiêu Tiêu mở miệng. Không biết có thể trao đổi cho ta. Phương Thanh Sơn nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, hắn mặc dù thường thấy mỹ nữ, nhưng nhìn đến Tiêu Tiêu, vẫn không khỏi ngơ ngác một chút, âm thầm cảm khái tốt một cái thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân. Đây là ta tự tay tế luyện pháp bảo, không muốn dùng để trao đổi, xin lỗi. Mặc dù là mỹ nữ, nhưng Phương Thanh Sơn vẫn là không có nửa điểm do dự cự tuyệt. Ngươi không suy tính một chút sao? Bất luận là thần thông, vẫn là pháp bảo, thiên tài địa bảo, ta đều có thể đem ra trao đổi. Tiêu Tiêu thực sự là có chút thích cái này xinh đẹp pháp bảo, không đành lòng từ bỏ, lại không muốn trắng trợn cướp đoạt, thế là vung tay lên, chỉ một thoáng, rực rỡ muôn màu, mấy chục kiện bảo bối thình lình xuất hiện. Thấy Phương Thanh Sơn cùng Lâm Tĩnh cũng không khỏi phải một trận kinh ngạc, Lâm Tĩnh kinh ngạc chính là Tiêu Tiêu từ nơi nào xuất hiện. Mà Phương Thanh Sơn lại là cảm khái, đến cùng là Viêm Đế nữ nhi, xuất thủ quả nhiên bất phàm, nhưng xem những pháp bảo kia, đạo khí thánh vật cư nhiên cũng không chỉ một kiện. Xin lỗi mặc dù như thế, Phương Núi vẫn xanh lắc đầu. Đối với cái này, Tiêu Tiêu hơi có vẻ có chút thất lạc, mà Lâm Tĩnh lại là đối với Phương Thanh Sơn cao nhìn thoáng qua, là cái có nguyên tắc người. Tuy nhiên Phương Thanh Sơn thấy thế chuyển đề tài, ta mặc dù không thể đem Ngũ Vân Đào hoa chướng chuyển nhượng cho ngươi, nhưng lại có thể đem tế luyện chi pháp lại là có thể trao đổi. Thật! Tiêu Tiêu không nghĩ tới cư nhiên phong hồi lộ chuyển, liếu ám hoa minh, mặc dù không có đạt được Ngũ Vân Đào hoa chướng, thế nhưng đạt được tế luyện chi pháp, muốn luyện chế ra đến còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Thanh Sơn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trở tay lấy ra Ngũ Vân Đào hoa chướng tế luyện chi pháp, vứt cho Tiêu Tiêu. Ai, Phương Thanh Sơn, ta cũng thích thứ này, có thể hay không cho ta một phần? Lâm Tĩnh vốn là còn tại tán thưởng Phương Thanh Sơn có nguyên tắc, lại không nghĩ tới nháy mắt, kịch bản tiểu bị sửa, nhìn thấy Tiêu Tiêu đạt được Ngũ Vân Đào Hoa chướng tế luyện chi pháp, nàng ngứa ngay trong lòng, cắn răng, liền mở miệng hướng Phương Thanh Sơn đòi hỏi. Không có vấn đề. Phương Thanh Sơn trái lại sảng khoái, trao đổi một cái cùng trao đổi hai cái với hắn mà nói không hề khác gì nhau, huống hồ đã cho Tiêu Tiêu, không cho Lâm Tĩnh, đây không phải rõ ràng trêu chọc cựu nhân nha. Đa tạ Phương công tử. Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tĩnh một chút, không để ý đến, sau đó chỉ vào trước người bảo vật đối với Phương Thanh Sơn nói, nơi này có ngươi để ý cứ việc chọn tuyển một kiện. Hừ, Lâm Tĩnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đồng dạng ném ra một mảng lớn bảo vật, cùng Tiêu Tiêu bảo bối hòa lẫn, hoặc là nói không cam lòng yếu thế, đối với Phương Thanh Sơn nói, ngươi cũng chọn lựa một kiện đi. Nuốt. Ngay tại Phương Thanh Sơn đem Ngũ Vân Đào Hoa chướng tế luyện sau khi thành công, nơi này liền rốt cuộc không phải cấm địa, những cái kia sớm liền muốn tầm bảo mà không đợi được nhịn thả người, chen chúc mà tới, sau đó liền thấy được Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu trước người ném ra bảo bối, nguyên một đám lập tức đỏ mắt, hung hăng nuốt một ngụm nước. Hừ. Sói đói đỏ mắt, Phương Thanh Sơn ba người chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hết sức khó chịu cau lại lông mày, ba người đồng thời buông ra khí thế. Nhưng thấy Lâm Tĩnh đem trên cổ tay trắng một đạo vòng ngọc lấy xuống. Một cỗ khí thế phóng lên tận trời, cửu phẩm viên mãn. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức quanh thân không gian chấn động, không kém chút nào Lâm Tĩnh khí thế thốt nhiên mà phát, cửu phẩm viên mãn. Phương Thanh Sơn mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới tựa hồ bị các nàng thấp, thế nhưng tiểu khí thế mà nói tương đối Lâm Tĩnh hai người lại là chỉ có hơn chứ không kém. Xoát. Ba đạo khí thế giống như thủy triều hướng phía đám người quét tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bị tham lam che đôi mắt mọi người nhất thời thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh, một cái giật mình, toàn thân cứng đờ. Còn không mau cút đi. Trong ba người, trừ Phương Thanh Sơn không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Tĩnh đối với thực lực của Phương Thanh Sơn làm mà biết quá sâu, lại không nghĩ tới Tiêu Tiêu cư nhiên cùng mình cân sức ngang tài. Mà Tiêu Tiêu trừ kinh ngạc thực lực của Lâm Tĩnh, đối với Phương Thanh Sơn lực áp bản thân cùng Lâm Tĩnh hai người khí thế càng là cảm thấy chấn kinh. Bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc, sắc mặt không chút nào không hiện, ba người liếc nhau, đồng thời đối với người chung quanh quát. Những người này mặc dù không thiếu thiên tài, nhưng là cùng Phương Thanh Sơn ba người so sánh tự nhiên là không bằng nhiều vậy. Bọn họ cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, gặp được Phương Thanh Sơn ba người thực lực, lập tức quay người liền xám xịt rời đi, đến không có người yêu ngôn hoặc chúng, muốn quần công. Thấy người không liên hệ đều bị dọa đi, Phương Thanh Sơn từ Tiêu Tiêu nơi đó lấy đi một đám lửa, từ Lâm Tĩnh trong tay cầm đi một khối như ngọc khối băng. Sau đó nói, chúng ta cùng đi xem cái này Long Đảo bên trên đến cùng cất giấu bảo bối gì đi. Tốt. Đi. Lâm Tĩnh hai người liếc nhau, đồng thời khẽ gật đầu. Lần này, có Lâm Tĩnh dẫn đường, nhưng thấy vung tay lên, một con ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con phi trùng tránh hiện ra, phi trùng trên đầu có thật dài xúc giác, không ngừng bãi động. Đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ tầm bảo trùng, cùng Phương Thanh Sơn trước kia thấy qua tầm bảo chuột đồng dạng, cũng có thể tại ác liệt hoàn cảnh bên trong cảm giác ứng thiên địa ở giữa nhỏ bé ba động, đồng thời đem một chút dấu ở phía dưới mặt đất bảo bối nhanh chóng tìm ra đến. Có tầm bảo trùng dẫn đường, Phương Thanh Sơn một đoàn người rất nhanh liền tới đến một mảnh to lớn phế tích trước. Xem cái này quy mô, nơi này từng hẳn là Long Phủ vị trí hạch tâm. Chỉ tiếc tao ngộ đại kiếp, biến thành một vùng phế tích. Mà tại trong phế tích này, một đạo vẫn như cũ hoàn hảo Bạch Cốt Vương tọa lặng lặng đứng sững, tại cái này Bạch Cốt Vương tọa bên trên, lưu lại một cỗ cường hãn uy áp, hiển nhiên, tại kia thời đại thượng cổ, cái này Bạch Cốt Vương tọa bên trên, tất nhiên là một tôn cường đại nhân vật. Mà tại Bạch Cốt Vương tọa đỉnh, lại là có một viên ước chừng to bằng đầu người thủy tinh quang châu. Linh châu mượt mà, quang mang cũng không chướng mắt, thế nhưng trong lúc đó ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt long âm, ẩn chứa mênh mông linh lực. Long Linh Châu. Long tộc truyền thừa bảo vật, một chút long tộc tại trước khi vẫn lạc, đem suốt đời linh lực phong ấn, hóa thành Long Châu, lưu cho hậu nhân. Nếu như đem luyện hóa, chẳng những có thể lấy đạt được kia mênh mông linh lực, càng là có thể tăng cường huyết mạch chi lực. Phương Thanh Sơn từng tu luyện Long Tượng bản ngược công, lại luyện hóa Long Tượng tinh huyết, vật này đối với hắn vẫn là rất có tác dụng. Thế nhưng Long Linh Châu chỉ có một viên, mà bọn họ lại có ba người. Làm sao phân phối? Phương Thanh Sơn hỏi. Không biết có thể đem vật này nhường cho ta. Ba người liếc nhau, cuối cùng Tiêu Tiêu có chút chần chờ mở miệng nói ra. Cũng không phải nàng muốn luyện hóa vật này, mà là Long Linh Châu đối với bả vai nàng bên trên thôn thiên mãng có không thể coi thường tác dụng. 3. Chương 208, phá trận. Ta có thể dùng đồ vật đuổi. Tiêu Tiêu cũng biết bản thân cùng người khác không quen, không có giao tình gì, độc chiếm hiển nhiên là không thể nào. Thế là liền muốn bản thân đạt được Long Linh Châu, dùng vật khác đền bù Phương Thanh Sơn hai người.
Ta không có vấn đề.
Thấy Tiêu Tiêu nhìn về phía mình, Phương Thanh Sơn khoát tay háo thản nhiên nói.
Long Linh Châu mặc dù đối với mình có chút tác dụng, thế nhưng cũng không phải là ắt không thể thiếu, đổi một loại ngũ hành tinh hoa, hoặc là cái khác hữu dụng bảo bối cũng giống như vậy. Mặc dù biết người này chính là Viêm Đế nữ nhi, nàng nếu là công bố thân phận, không biết bao nhiêu người đối lại chạy theo như vịt, thế nhưng Phương Thanh Sơn cũng không có nói thẳng không tham dự phân bảo, hắn cũng không phải là bản phương thế giới người, coi như lấy được nhân tình của Viêm Đế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lại nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nếu là bản thân nói thẳng, thứ này bản thân không cần, chính các ngươi đi phân đi, chỉ sợ Tiêu Tiêu hai người còn phải hoài nghi dụng ý của mình.
Ta cũng không có vấn đề.
Lâm Tĩnh thấy Phương Thanh Sơn không có phản đối, nhún vai cũng lơ đễnh đồng ý.
Long Linh Châu tuy nói chân quý, nhưng lấy thân phận của nàng, bảo bối gì chưa từng thấy.
Cùng Phương Thanh Sơn một chút, vật này cũng không phải là nàng ắt không thể thiếu đồ vật. Mà Tiêu Tiêu lại khác biệt, Lâm Tĩnh sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy các mặt đều không kém cỏi bản thân nữ tử.
Mặc dù nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái.
Thế nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, cùng thưởng thức, cùng tương đối.
Nếu như có thể sử dụng chỉ là Long Linh Châu đến giao hảo Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh vẫn cảm thấy cuộc mua bán này là đáng giá.
Đa tạ vị muội muội này, những bảo bối này, muội muội có cái gì để ý, cứ việc cầm đi, Phương công tử cũng là như thế.
Tiêu Tiêu cảm kích nói.
Đối với cái này, Phương Thanh Sơn cùng Lâm Tĩnh hai người đều không có cự tuyệt, lại từ Tiêu Tiêu bảo tàng bên trong riêng phần mình chọn lựa một kiện.
Sau đó Tiêu Tiêu liền chuẩn bị tiến đến phế tích đoạt bảo, lại bị Phương Thanh Sơn gọi lại, chờ một chút.
Tiêu Tiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phương Thanh Sơn một chút.
Phương Thanh Sơn thấy thế nhàn nhạt cười nói, phàm là bảo vật, há lại sẽ không có vật thủ hộ.
Nói xong, Phương Thanh Sơn cong ngón búng ra, một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà ra, hướng phía phế tích kích bắn đi.
Rút dây động rừng.
Tựa như Phương Thanh Sơn một kiếm này xúc động phế tích cấm chế.
Phanh phanh phanh.
Phế tích bên trong, truyền ra bắn liên thanh tiếng nổ, kia vô số cự nham bị mạnh mẽ chấn vỡ mà đi, sau đó phiến đại địa này, phảng phất là bắt đầu sụp đổ.
Sau một lát, hết thảy đều kết thúc, một tòa linh trận thình lình xuất hiện, lúc đầu Bạch Cốt Vương tọa vừa vặn chính là trận pháp trung tâm.
Bất quá ba người ánh mắt càng nhiều hơn là đặt ở vương tọa phía dưới.
Bởi vì nơi đó chiếm cứ một con bạch sắc cự long, chỉ bất quá đầu này cự long toàn thân cũng là quẩn quanh lấy một loại tử khí, to lớn long trong mắt, cũng là không có chút nào sinh cơ.
Tốt một tòa thi linh trận, lấy Bạch Cốt Vương tọa làm trận cơ, một long thi vì trấn vật, chính là cựu phẩm viên mãn, tiến vào bên trong chỉ sợ cũng phải bị sinh sinh áp chế ba tầng thực lực.
Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu cũng là gia học uyên thâm hạng người, một chút liền nhìn ra trận này nội tình.
Nếu là Mục Trần tên kia ở đây liền tốt.
Lâm Tĩnh nói.
Mục Trần.
Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Đọc truyện tại.
Không cần phiền toái như vậy, trận pháp này mặc dù lợi hại, thế nhưng ta ba người như thế nào phổ thông cựu phẩm viên mãn có thể so sánh được.
Phương Thanh Sơn lắc đầu, trực tiếp lấy lực phá trận đi. Mặc dù lấy ba người chúng ta thực lực cũng không sợ người bên ngoài, thế nhưng nếu như chờ xuống dưới, nếu là khác có cao thủ đến đây, cũng là một cái phiền toái.
Tốt.
Đối với Phương Thanh Sơn, Lâm Tĩnh hai người không có phản bác.
Vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay, phá trận pháp này.
Thiên địa ngũ hành, lôi đình diệt thế.
Phương Thanh Sơn đưa tay một điểm, một đạo cỡ thùng nước ngũ thải lôi đình từ trên trời giáng xuống.
Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên.
Tiêu Tiêu tay háo dài vung lên. Đánh ra một đạo thần thông, chỉ một thoáng, một cái hỏa diệm thế giới giáng lâm.
Võ chi cực, phá thương khung, động càn khôn.
Lâm Tĩnh đồng dạng không cam lòng yếu thế, một bước phóng ra, đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, chân không sinh gợn sóng, khí lãng lan lộn, quét sạch tứ phương.
Phương Thanh Sơn ba người đều không thể lẽ thường phán đoán chi người, ba người liên thủ, chính là hạ vị trí tôn cũng dám chiến một trận chiến.
Ông ngong,
lôi, hỏa, quyền ba đạo công kích rơi vào linh trận bên trên, chỉ một thoáng. Một cỗ mênh mông lực lượng từ trong trận pháp mãnh liệt mà ra.
Trên Bạch Cốt Vương tọa Long Linh Châu quang hoa đại phóng, tựa như muốn chiếu phá núi sông, Vương tọa Hạ Cự Long cũng giống như muốn sống lại, tán phát ra trận trận long uy.
Nhưng mà đến cùng trận pháp này đã bị hao tổn, lại thêm Phương Thanh Sơn ba người liên thủ, trước mặt giữ vững được một lát, rốt cục vẫn là không chịu nổi gánh nặng.
Đầu tiên là nguyên một đám tiết điểm vỡ vụn, theo đó linh lực hỗn loạn, cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ, vang dội một tiếng, chính là bạo vỡ đi ra.
Dư ba tứ tán. Phương Thanh Sơn trên người ngũ vân đào hoa chướng hoa rụng rực rỡ, Lâm Tĩnh trong tay bạch ngọc hồ lô hào quang tỏa sáng, Tiêu Tiêu trong tay một ngọn đèn sáng chiếu rọi tứ phương.
Tùy ý theo linh trận vỡ vụn mà tùy ý tử khí xung kích, cũng là không nhúc nhích tí nào.
Nửa ngày, hết thể đều kết thúc, ba người nhìn nhau cười một tiếng.
Lại nhìn phế tích bên trong, thi linh trận đã triệt để tan rã. Tiếp xuống tiểu giao cho ta đi. Tiêu Tiêu mỉm cười. Vô vô trên bờ vai tiểu xà. Bạch. Thất thải tiểu xà đã sớm không thể chờ đợi, đạt được Tiêu Tiêu chỉ lệnh, lập tức đứng người dậy, bá một tiếng chính là hóa thành một đạo ánh sáng mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía trên Bạch Cốt Vương tọa Long Linh Châu điện bắn đi. Bất quá nửa đồ bên trong, lại bị kia đã chết đi cự long cản lại. Linh trận dù phá, làm trận pháp chấn vật cũng không có hủy đi, nhiều năm trận pháp, tử khí rèn luyện, cái này cự long thi hải đã sớm biến thành cương thi tồn tại. Hắn bản năng thủ hộ lấy Long Linh Châu, mắt thấy thất thải tiểu xà hướng phía Long Linh Châu mà đi, lúc này liền há mồm phun ra một ngụm tử khí. Khá lắm, cái này tử khí so với lúc trước Long Tức Độc còn muốn lợi hại hơn, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng là hối tối xuống. Cũng may cái này thất thải tiểu xà cũng không phải ăn chay, vật này chính là Viêm Đế thê tử trong tay thôn Thiên Mãng hậu duệ, thiên địa dị chủng, cũng không so với Long tộc kém. Huống chi, một chết một sống, một suy yếu, một toàn thịnh. Nhưng thấy thất thải tiểu xà lắc mình biến hóa, đón gió thấy phồng, hóa thành thôn thiên cự mãng, miệng rộng mở ra, tựa như ngay cả thiên đấu có thể thôn phệ hết. Chẳng những cự long phun ra tử khí bị hắn một ngụm nuốt mất, chính là cự long cũng bị hắn một chút xíu kéo, hướng phía ổ bụng rơi đi. Thôn thiên mãng nếu là mãng, mặc dù cũng không phải là hướng phía long tiến hóa, thế nhưng thôn phệ long tộc y lì nguyên có thể tịnh hóa tăng lên huyết mạch của hắn, cái này cự long dù chết, y lì nguyên có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Cự long có lẽ từng hết sức lợi hại, thế nhưng rơi lông phượng hoàng không bằng gà, không có chút nào ngoài ý muốn, bị thôn thiên mãng một ngụm nuốt vào. Không có long thi cản đường, thôn thiên mãng tự nhiên thuận lợi đi đến Long Linh Châu trước người, há mồm khẽ hấp, tiểu nuốt vào bụng. Trong lúc nhất thời, Phương Thanh Sơn hai người cũng có thể cảm nhận được thôn thiên mãng trên người nhan sắc càng thêm diễm lệ. 3. Chương 209, ùn ùn kéo đến. Chúc mừng. Chúc mừng. Thôn thiên mãng liên tiếp thôn vệ cự long thi hải cùng Long Linh Châu. Chẳng những trên người nhan sắc càng thêm diễm lệ, thể nội càng là linh lực mãnh liệt, bất quá tinh thần trái lại hể vải một điểm, trở lại Tiêu Tiêu bên người, chui về tay áo, rốt cuộc không ra ngoài. Thế nhưng Vương Thanh Sơn cùng Lâm Tĩnh biết, thế nhưng thôn thiên mãng lại một lần nữa sinh long hoặc hổ thời điểm, thực lực nhất định tăng nhiều. Thế là hai người không hẹn mà cùng mở miệng chúc mừng nói. Cũng là muội muội cùng Phương công tử nhường cho. Tiêu Tiêu tự nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được thôn thiên mãng biến hóa. Kìa gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không khỏi phải hiện ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Cùng lúc đó, nhưng thấy Tiêu Tiêu trắng nõn như ngọc trên mu bàn tay, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng văn, kia là một đầu chiếm cứ cự long. Phương Thanh Sơn biết đây chính là Long Phủ chi chủ tín vật. Nơi đây bảo vật như là đã tới tay, các ngươi có tính toán gì? Phương Thanh Sơn hỏi. Ta muốn đi tụ hợp Mục Trần cùng Cửu Vũ Lâm Tĩnh mở miệng nói. Mục Trần. Tiêu Tiêu lại một lần nữa nghe được cái tên này. Không khỏi nhớ tới tại Bắc giới Long Phượng trời tên kia. Đúng vậy a, làm sao Tiêu tỷ tỷ biết hắn? Lâm Tĩnh tò mò hỏi. Lại là không biết có phải là cùng một người hay không? Tiêu Tiêu lắc đầu, có chút không xác định nói. Nếu thế, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Lâm Tĩnh mời nói. Cũng tốt. Ngẫm nghĩ, Tiêu Tiêu cũng không có cự tuyệt. Nếu thế, vậy ta tiểu đi trước một bước. Phương Thanh Sơn cũng không muốn theo đó các nàng cùng đi gặp Mục Trần, hướng hai người chắp tay, thả người nhảy lên. Liền muốn hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang xẹt qua chân trời. Đi. Muốn đi vẫn là đem Long Đảo đạt được bảo vật dạy ra đi. Theo dứt tiếng, liền thấy một đoàn người vây quanh một vị người khoác kim bào, diện mục anh tuấn, khí độ thản nhiên, nam tử đi đến. Là hắn. Nhìn người tới, Lâm Tĩnh không khỏi kinh ngạc một tiếng. Làm sao muội muội biết hắn? Tiêu Tiêu hỏi. Người này là Thiên La Đại Lục cường giả trên bảng xếp hạng thứ tư đại hạ hoàng triều thái tử, Hạ Vũ. Lâm Tĩnh nói. Nàng sở dĩ đối với hắn còn có ấn tượng, chính là tại tiến nhập thượng cổ thiên cung không gian thông đạo bên trong, cái này Hạ Vũ lòng dạ khó lường, đúng là tính toán đánh vỡ bọn họ thông đạo, để cho bọn họ mất mạng tại trong không gian loạn lưu, quả nhiên là tâm địa độc ác cực kỳ. Ha ha, hóa ra là cố nhân A. Nhìn thấy Lâm Tĩnh, Hạ Vũ mỉm cười ôn hòa nói. Lại không biết Mục Trần tại sao không có cùng một chỗ, ta còn chính là muốn tìm hắn một lần nha. Tự thoại thì không cần, ta và ngươi cũng chưa quen thuộc. Theo Hạ Vũ dứt tiếng, liền bị một thanh âm lạnh lùng đánh gãy, theo đó liền thấy Mục Trần mang theo Cửu Vũ chậm rãi đi đến. Bọn họ sau khi xuất quan phát hiện Lâm Tĩnh không thấy, thế là liền tìm đi qua. Làm càn, Hạ Huynh có thể nói chuyện cùng ngươi chính là vinh hạnh của ngươi, cho thể diện mà không cần. Hạ Vũ vẫn không nói gì, bên cạnh hắn một người nam tử tiểu mắt lộ hung quang, hung tợn quát lớn. Theo đó, liền thấy một bước phóng ra, tựa như U Linh Dạ Hành xuất hiện tại Mục Trần phía trước, sau đó xuề năm ngón tay. Có linh quang hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành một trường che trời đại thủ, gào thét lên hướng phía Mục Trần chụp lại. Hắc hắc, cùng đại ca ta cũng dám nói như thế, mục trần tử kỳ của ngươi sắp đến. Nhìn thấy nam tử xuất thủ, Hạ Vũ sau lưng, kia gãy một cánh tay Hạ Hoàng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm mục trần, trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý. Mục trần mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn thấy cùng người xuất thủ so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì người này là cường giả bảng xếp hạng 15 cự linh tay lư cầu, cao hơn chính mình 5 cái thứ tự, nhục thân cường hãn, từng càng là một quyền mạnh mẽ đánh chết 3 vị cựu phẩm chí tôn. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Hắn nào biết có cái này nhân vật chính quang hoàn mục trần, thực lực một ngày một cái biến hóa, đừng bảo là lư cầu, chính là đại ca hắn có thể hay không chiến thắng mục trần cũng là một tần số. Quả nhiên, đối mặt lư cầu thạch phá thiên kinh một quyền, mục trần trừ trong mắt hàn quang lóe lên, sắc mặt không có biến hóa chút nào, không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh tới. Giống. Theo mục trần đấm ra một quyền, nhưng nghe một tiếng long ngâm cùng một tiếng phượng gáy đồng thời vang lên, cánh tay phải bên trên, kia chân long cùng chân phượng chi linh nổi lên, long chảo phượng rực rối ra, vừa lúc là cùng mục trần năm ngón tay khế hợp lại cùng nhau. Vâng. Hai quyền chạm nhau, lư cầu trên mặt dữ tợn còn không có hoàn toàn thối lui, trong con mắt lại là hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì, vào thời khắc này, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng thuận theo cánh tay như là hồng thủy vỡ đê hướng phía bản thân vọt tới. Không có chút nào sức phản kháng, lư cầu liền tựa như người bình thường bị xe tải nặng đụng phải, cả người như là như diều đứt dây, bay ngược mà quay về. Có chút ý tứ. Thấy lư cầu cư nhiên không phải mục trần một quyền chi địch, Hạ Vũ trong mắt mặc dù hiện lên một tia kinh ngạc, lại vẫn không có để ở trong lòng. Bởi vì ngoại trừ chính hắn bên ngoài, bên người còn có hơn 10 người, đều là cường giả bảng xếp hạng trước 10 năm nhân vật. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Mắt thấy mục trần vừa ra trận, thuận tiện giống như thế giới trung tâm, hấp dẫn tất cả hỏa lực, Phương Thanh Sơn không khỏi lắc đầu, miễn cưỡng nói một câu, từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Có thể đi, giao ra ngươi từ Long Đảo ở bên trong lấy được bảo bối cùng món kia ngũ thải pháp bảo. Hạ Vũ quét Phương Thanh Sơn một chút, mí mắt cụt xuống, hời hợt nói. Hiển nhiên Phương Thanh Sơn lúc trước thôn vệ Long Tức Độc, tế luyện ngũ vân đảo hoa chướng sự tình bị hắn biết. Ồ, ngươi tiểu ăn chắc ta rồi. Ta nếu là không giao đâu. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Nếu là không giao, liền đi chết. Hạ Vũ bên cạnh thần, một xấu xí nam tử nhanh chóng nói tiếp. Đã dạng này, ngươi tiểu đi chết đi. Phương Thanh Sơn vẻ mặt hờ hững nhìn nam tử một chút. Sau một khắc, cái này xấu xí nam tử liền không có dấu hiệu nào ngã xuống, khuôn mặt sinh động như thật, chỉ là hai con ngươi lại là không có vẻ mặt. Âm dương mắt. Đây là Phương Thanh Sơn được từ Trương Sừng Thiên Thư một môn đại thần thông, chính là so với thiên địa hỏa lò cũng không kém mảy may. Hiệu quả cùng xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong xích tinh tử trong tay âm dương kính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, một chút sinh, một chút chết. Soạn. Thấy cảnh này, người xung quanh một mảnh xôn xao. Xấu xí nam tử mặc dù bị ổi một điểm, thế nhưng thực lực thế nhưng là tuyệt không thấp, nhưng lại ngay cả Phương Thanh Sơn một chút cũng đỡ không nổi, cái này như thế nào không cho đám người kinh hãi. Các hạ không khỏi quá mức đi. Hạ Vũ trong lòng quả thật vừa sợ vừa giận. Kinh ngạc tự nhiên chính là thực lực của Phương Thanh Sơn, giận là, đánh chó cũng phải nhìn một chút chủ nhân, Phương Thanh Sơn lại là trực tiếp chơi chết tùy tòng của mình, cái này không phải là đang đánh mặt của hắn sao. Qua. Phương Thanh Sơn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nếu là ta đem chú ý đánh ở trên thân thể ngươi ngươi sẽ cảm thấy qua sao. Vậy làm sao có thể giống nhau? Hạ Vũ sau lưng Hạ Hoàng Sâm Nhiên cười một tiếng, đại ca ta chính là đại hạ thái tử, cường giả trên bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, càng là thượng cổ thiên cung kim long đệ tử, như thế nào các ngươi phàm phu tục tử có thể so sánh được. 3. Chương 210, Dương Cung Bạc Kiếm. Hi hi ha ha, thật là lớn tên tuổi. Mọi người ở đây bởi vì Hạ Hoàng cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Phương Thanh Sơn bên người Lâm Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nở nụ cười. Người cười cái gì? Hạ Hoàng nhìn xem cười đến trang điểm lộng lẫy, tựa như thiên đại tiếu thoại Lâm Tĩnh, lập tức xấu hổ quát hỏi. Ta cười cái gì? Được nửa ngày Lâm Tĩnh mới ngưng cười âm thanh, chỉ vào Phương Thanh Sơn đối với Hạ Hoàng hỏi, nơi đó nhưng biết hắn là ai? Hán. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Hạ Hoàng không gọt một chú ý. Vô danh tiểu tốt. Lâm Tĩnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, theo đó, không khỏi từ đáy lòng cảm khái lên, hiện tại ta đạo hữu điểm tin tưởng các ngươi xác thực không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể so sánh được. Biết tự tốt. Hạ Hoàng rào rạt cười đắc ý nói. Y miệng. Hạ Vũ thấy Hạ Hoàng căn bản không có nghe ra người ta trong giọng nói âm dương quái khí, không khỏi nhíu nhíu mày, quan sát một chút Phương Thanh Sơn hỏi, các hạ người phương nào? Phương Thanh Sơn. Phương Thanh Sơn nhàn nhạt phun ra tên của mình. Phương Thanh Sơn. Hạ Vũ tựa hồ ở đâu nghe qua cái tên này, thế nhưng một lát lại nghĩ không ra. là hắn. Hóa ra hắn liền là Phương Thanh Sơn. Cái kia dễ như trở bàn tay chiến thắng Lục Sơn cường giả bảng thứ 19 người. Liền là cái kia làm cho Tô Khinh Ngâm đều không thể không bồi lễ nói xin lỗi Phương Thanh Sơn. Nghe nói Phương Thanh Sơn cũng là Kim Long đệ tử. Hạ Vũ không muốn, thế nhưng người chung quanh lại là có người nhớ kỹ, lập tức lên tiếng kinh hô. Nghe được sau lưng đám người kinh hô, Hạ Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn là Kim Long đệ tử, tự nhiên biết nghị muốn lấy được vị trí này khó khăn thế nào. Mà Phương Thanh Sơn có thể trở thành Kim Long đệ tử hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như nói muốn trở thành Kim Long đệ tử, còn có thể như là Mục Trần Mưu Lợi, như vậy để Tô Khinh Ngâm đều không thể không chịu nhận lỗi tiểu để hắn thật cảm thấy bất khả tư nghị. Tô Khinh Ngâm nhưng là cường giả trên bảng xếp hạng đệ nhị tồn tại, còn cao hơn chính mình, mặc dù nói nếu là đánh nhau bản thân cũng chưa chắc sợ nàng, thế nhưng chí ít cùng mình là cùng một cái trình độ, đặc biệt là chủ sư, rất là khó chơi, mà dạng này một cao thủ, cư nhiên bị bức phải chịu nhận lỗi, cho dù có đủ loại nguyên nhân khác, thế nhưng có thể khẳng định là thực lực của Phương Thanh Sơn ngay cả Tô Khinh Ngâm đều kiêng kỵ. Biết Phương Thanh Sơn thân phận chân thật về sau, đại hạ hoàng triều tất cả nhân mã cũng là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là trước đó nói chuyện hạ hoàng, càng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Phương Thanh Sơn cư nhiên cũng là Kim Long đệ tử, cư nhiên lại có thể làm cho Tô Khinh Ngâm chịu nhận lỗi, phải biết Tô Khinh Ngâm thế nhưng là xếp hạng còn tại đại ca hắn bên trên. Bây giờ Phương Thanh Sơn duy nhất không bằng đại ca hắn địa phương chỉ sợ liền chỉ có thế lực sau lưng, đại ca hắn đứng phía sau đại hạ hoàng triều, mà Phương Thanh Sơn tựa hồ còn không biết lai lịch ra sao. Bất quá có thể bồi dưỡng được dạng này thiên kiêu. Như thế nào người bình thường cùng thế lực có thể làm được? Lần này đã trúng thiết bản lên. Mọi người vây xem không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Đáng đời như thế, đám người đã sớm đối với bọn họ cấm chỉ bất kỳ ai khác ngựa từ tới gần nơi đây bá đạo hành vi cảm nhận được bất mãn, chỉ là ngại tại bọn hắn một đợt nhân mã đội hình, quả thực lóa mắt phải khiến người kinh ngạc không thể không khuất phục. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ thấy bọn họ kinh ngạc, đám người tựa như đại hạ trời ăn kem ly, một hồi lâu xuyên tim. Hóa ra là Phương huynh A, lần này trái lại Hạ Vũ có chút thất lễ, thật có lỗi. Hạ Vũ cũng là lấy lên được, thả xuống được người, biết thân phận của Phương Thanh Sơn cùng thực lực về sau, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là quả quyết chắp tay, ấy này nói. Cùng lúc đó, Hạ Vũ mang theo âm tàn ánh mắt lại là nháy mắt giáng lâm tại Lâm Tĩnh cùng Mục Trần trên người bọn họ. Phương Thanh Sơn hiện tại không thể trêu chọc, thế là Mục Trần bọn họ liền bị thiên nộ, thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên trong lòng. Nha! Đây là xem Phương công tử không chọc nổi, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ đúng không? Nhìn thấy Hạ Vũ ánh mắt, Tiêu Tiêu không khỏi cười duyên một tiếng. Lâm muội muội, Mục Trần, chúng ta đây chính là bị người khi quả hồng mềm bóp. Mục Trần, Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, Cửu U bốn người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đem toàn thân khí thế bung ra, đồng thời bung ra còn có thân phận lệnh bài của bọn hắn. Theo đó, đám người liền thấy bốn cố cựu phẩm đại viên mãn khí thế xông lên tận trời. Nương theo lấy bốn đạo kim sắc quang trụ từ Mục Trần bọn họ bên này phóng lên tận trời, thanh thế hạo đãng, cực kỳ kinh người, ba long một dao đằng không. Cảm nhận được kia nồng đậm uy áp, bóng mắt kim quang, các phe nhân mã cũng là diện mục đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong của sáng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Khá lắm, cựu phẩm đại viên mãn cùng Kim Long đệ tử lúc nào thành rau cải trắng, một màn này hiện tiểu đâm chất đống. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thấy cảnh này, nếu như nói Hạ Vũ chỉ là mặt tâm trầm, Hạ Hoàng Tiểu là hoàn toàn không thể tiếp thụ. Một cái Phương Thanh Sơn coi như xong, hắn có thể chiến thắng lớn hơn mình ca xếp hạng còn cao Tô Khinh Âm, đạt được Kim Long đệ tử thân phận, còn có thể thông cảm được. Mục Trần cái này hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt, gia hỏa cư nhiên cũng thành Kim Long đệ tử, Hạ Hoàng con cảm giác phải nhân sinh của mình xem lập tức sụp đổ. Im ngay. Hạ Vũ hung hăng nhìn chằm chằm gào thét Hạ Hoàng một chút, sắc mặt âm trầm đến tựa như có thể vận ý dù mị đến. Hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng tà hỏa, nhìn thật sâu Mục Trần một đoàn người một chút, vung tay lên nói, chúng ta đi. Đi. Vẫn là chờ một chút đi. Bọn họ muốn đi, thế nhưng Phương Thanh Sơn lại là không muốn để cho bọn họ đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, gặp người dễ khi dễ tiểu nhào lên, liền là tấm sắt tiểu rút đi, chuyện trên đời nào có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, gấp gáp như vậy đi làm gì? Lâm Tĩnh cũng cười hì hì hô. Làm sao? Chư vị còn có cái gì chỉ giáo sao? Hạ Vũ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lại bị hắn sinh sinh đè ép xuống. Bốn cái Kim Long, một cái Kim Giao đệ tử, chính là bọn họ bên này nhiều người, Hạ Vũ cũng không nhìn thấy mảy may phần thắng. Chỉ giáo không dám, chỉ là chư vị chẳng lẽ không có điểm biểu thị, cứ như thế rời đi rồi. Phương Thanh Sơn thản nhiên nói. Biểu thị. Hạ Vũ nhướng mày, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hạ công tử hắn là để ngươi nhận lỗi. Hạ Vũ bên người một người nhỏ giọng nhắc nhở. Còn phải nhận lỗi, ngươi điên rồi đi. Hạ Hồng không khỏi căm giận bất bình gầm thét lên. Ngươi cũng có thể thử một lần, nhìn xem ta cùng Tô Khinh Ngâm có phải hay không gặp dịp thì chơi. Phương Thanh Sơn không thể phủ nhận nói. Các hạ thật muốn như thế sao? Phải biết Sơn Thủy có gặp lại, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hạ Vũ từng chữ từng câu nói. Ta cũng biết nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Phương Thanh Sơn lạnh lùng nói một câu, đối với Mục Trần bọn người nháy mắt ra dấu, các ngươi nghĩ sao? Ta cảm thấy Phương công tử lời nói rất đúng. Đúng vậy a, đánh rắn không chết phản thủ hại. Chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có đạo lý ngày hôm trước phòng trộm. Mục Trần bọn người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều phụ họa nói, đồng thời thân thể di động, chiếm cứ tứ phương đem Hạ Vũ một đoàn người vây ở trung ương. 3. Chương 211, chịu thua. Theo Mục Trần bọn người khẽ động, mọi người vây xem đồng thời giật mình, không nói hai lời, quay người liền xa xa lui ra. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Phương Thanh Sơn cùng Hạ Vũ một đoàn người, không là cường giả người trên bảng, chính là Kim Long đệ tử, cửu phẩm viên mãn. Bọn họ những người này đánh nhau, chắc chắn là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, không phải là bọn họ những người này có thể vây xem. Mặc dù khoảng cách gần quan sát đối với mình tu luyện cũng có ích lợi, thế nhưng đến Thượng Cổ Thiên Cung mục đích chính yếu nhất vẫn là tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó không cần cơ duyên không có tìm được, trước hết bị bọn họ dư ba chân sát, đó mới là ơn hơn cả đậu Nga. Người không liên hệ thối lui về sau, toàn bộ tràng diện cũng vì đó yên tĩnh, không khí thật giống như bị đọng lại, bầu không khí lộ ra phá lệ kiềm chế. Hạ Vũ một đoàn người mặc dù người đông thế mạnh, thế nhưng tình huống hiện tại khách quan Phương Thanh Sơn 5 người lại nói ở vào yếu thế hạ phong, giờ khác này chính là Hạ Hồng đều đóng chặt bờ môi không dám mở miệng. Làm sao, chỉ bằng các ngươi năm cái coi là tiểu ăn chắc chúng ta. Hạ Vũ cơ hồ đều sắp không kìm nén được sát ý trong lòng của mình. Nghĩ hắn Hạ Vũ sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, một đường trưởng thành, cũng là xuôi gió xuôi nước, chưa từng gặp được hôm nay chuyện như vậy, ăn cướp không thành, phản mà bị người uy hiếp, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chỉ bằng chúng ta 5 người còn chưa đủ hả? Phương Thanh Sơn hời hợt nói. Tốt tốt tốt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy Hạ Vũ. Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, giận quá thành cười. Ta nguyện ý làm người đầu tiên. Phương Thanh Sơn cũng hơi không kiên nhẫn, hai con đường cho ngươi lựa chọn, vừa cùng Tô Khinh Ngâm bồi thường lễ vật, hôm nay liền xóa bỏ, ngày sau nếu là muốn trả thù ta, cứ việc vẽ xuống nói tới, ta đều đón lấy, hai chúng ta tiểu trực tiếp khai chiến, xem rốt cục ai có thể cười nói cuối cùng. Hạ Vũ rất muốn trực tiếp cùng Phương Thanh Sơn liều mạng, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Làm đại hạ thái tử. Cường giả trên bảng danh liệt thứ tư, hắn cũng coi như nổi danh thiên hạ quả nhiên không phải nói xuông, cũng không phải là chỉ là hư danh, thế nhưng, có một chút, lại là không đủ sát phạt quả quyết, thích tính trước làm sau. Cùng Phương Thanh Sơn bọn họ liều mạng, Hạ Vũ không nhìn thấy mảy may phần thắng, cuối cùng kết cục tốt nhất bất quá là lưỡng bại câu thương, mà một khi bị thương nặng, kia thượng cổ thiên cung cơ duyên coi như cùng mình không có có duyên phận, lại càng không cần phải nói còn có mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng người, cho nên, hắn không dám đánh cược. Lần này ta nhận thua. Hạ Vũ trầm mặc nửa ngày, đến cùng vẫn là chịu thua. Thứ nhất là không có phần thắng, thứ hai cũng là thượng cổ thiên cung cơ duyên quan trọng hơn. Bất quá hắn ở trong lòng cho Phương Thanh Sơn 5 người hung hăng nhớ một bút, đừng để hắn đợi cơ hội, nếu không. Hạ Vũ vung tay lên lấy ra 500 vạn chí tôn linh dịch vứt cho Phương Thanh Sơn, sau đó quay người liền đi. Lần này, Phương Thanh Sơn bọn người không tiếp tục cả yêu thiêu thân, tại khích tướng xuống dưới, Hạ Vũ chỉ sợ thật đúng là sẽ trở mặt. Từ chiến đến cùng. Bọn họ mặc dù không sợ, nhưng là đồng dạng cũng không muốn lúc này cùng Hạ Vũ một đoàn người liều chết. Cùng Hạ Vũ cố kỵ là giống nhau, bọn họ đều càng thêm coi trọng thượng cổ thiên cung cơ duyên, chỗ tối trốn tránh không biết bao nhiêu muốn ngư ông đắc lợi chi người. Bọn họ nếu như hợp lại, cuối cùng tiện nghi vẫn là người khác. Đến, người gặp có phần, chúng ta một người một phần. Phương Thanh Sơn vung tay lên đem Hạ Vũ chí tôn linh dịch phân 5 phần, vừa vặn một người 100 vạn. Mục Trần bọn người không có cự tuyệt. Cười hì hì nhận lấy, một lần nữa làm lễ, sau đó Lâm Tĩnh cùng thân phận của Tiêu Tiêu bại lộ, trừ Phương Thanh Sơn cùng Mục Trần, tam nữ đều riêng phần mình kinh ngạc một phen, lại sinh ra một phần cùng chung chí hướng. Sau khi rời khỏi Long Đảo, tất cả mọi người không tiếp tục đi tìm kiếm cái khác hòn đảo. Phương Thanh Sơn vốn là không muốn nhiều khó khăn, Mục Trần một đoàn người là đã được đến Phong Phủ cùng Long Phủ, không muốn quá mức rêu rao. Ở đây 5 người mục tiêu cũng là Thiên Trì, chính là lấy Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu thân phận của hai người. Đều 10 phần coi trọng thiên trì tẩy lễ. Chẳng những có thể lấy nền vững chắc cơ sở, càng có thể giúp người đột phá chí tôn bình cảnh. Một đường không nói chuyện, lấy năm tốc độ của con người, rất nhanh liền xuyên qua cửu phủ chỗ liên miên vô tận huyền không quần đảo nhỏ, dõi mắt ra xa, trời cao mây nhạt, tầm mắt lập tức trở nên trống không. Duy nhất không đổi chỉ sợ vẫn là kia cỗ tang thương cổ lão còn có khiến người hơi có vẻ tim đập nhanh khí tức. Qua cửu phủ chỗ quần đảo nhỏ, lại xuyên qua vùng trời này, thiên trì liền thấy ở xa xa. Bất quá trước mắt bầu trời cũng không phải dễ như thế qua. Đường trước mắt không có vật gì, nhưng lại là trải rộng cấm chế. Nhưng thấy phải giữa thiên địa từng chùm tia sáng lớn bằng cánh tay tựa như đèn pha từ phiêu đãng trên bầu trời linh vân bên trong bắn xuống tới. Ngươi nếu là coi là những này quang trụ người vật vô hại đó chính là muốn chết tiết ấu. Những cái kia linh vân bên trong, bố trí linh trận, linh lực ở trong đó bị hội tụ, tiến tới chiết xạ xuống tới, giống như lưới lớn bao phủ ở trong thiên địa này, những này quang trụ cực kỳ sắc bén, liền xem như cựu phẩm chí tôn đụng tới, đều phải rơi cánh tay rơi chân. Bất quá cũng may, trong năm người ở giữa, có mục trần trận pháp này mọi người, Phương Thanh Sơn cũng có thể ỷ vào độn không kiếm quyết, xu lợi tránh hại, cái này quang trụ mặc dù phiền phức, thế nhưng đám người chỉ cần cẩn thận một điểm, thế nhưng nhẹ nhõm thông qua. Xuyên qua linh vân thiên địa, xa xa liền nghe được từng tiếng tiếng gầm gừ, tựa như phi lưu trực hạ tam thiên xích tiếng oanh minh. Càng để cho người kinh ngạc chính là, vẹn vẹn là nghe được thanh âm này, Phương Thanh Sơn chờ người linh lực trong cơ thể chân khí cư nhiên liền không tự chủ được bắt đầu sôi trào lên. Cảm giác kia tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đặc biệt là Phương Thanh Sơn thể nội thế giới thụ bây giờ lại là hết sức sinh động, từng cây sợi rễ chen chúc hướng phía trước đã đâm tới, theo đó Phương Thanh Sơn liền cảm thấy trong thức hải mênh mông linh khí chen chúc mà đến, trong khoảnh khắc liền tạo thành một dòng suối nhỏ. Không nghĩ đến thế giới thụ lại có thể xuyên thấu qua thiên trì cấm chế, trực tiếp đem linh lực bên trong thôn phệ đến. Phương Thanh Sơn mặc dù ban đầu vui mừng một thành, thế nhưng nghĩ lại liền cảm giác đương nhiên. Thế giới thụ thế nhưng là ngay cả tiên phàm bình chướng cũng có thể mặc thấu, Thái Nguyên tiên phủ cũng không thể giam cầm tồn tại, thiên trì bên trên cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng là muốn bảo vệ tốt thế giới thụ hiển nhiên vẫn là kém một chút. Nói không chừng lần này bản thân chẳng những có thể lấy mượn nhờ thiên trì đột phá bình cảnh, thậm chí có thể hung hăng góp nhặt một bút nội tình. Phương Thanh Sơn lại là dâng lên một cố điên cuồng ý nghĩ, đó chính là dùng thế giới thụ tận khả năng nhiều thôn vệ thiên hà linh lực. Trong Hoàng Tuyền đầu ngậm cả một đầu sông Hoàng Tuyền, Phương Thanh Sơn cũng không hy vọng xa vời bản thân đem thiên hà hoàn toàn thôn phệ, nhưng chính là thôn phệ 1/2, nghĩ đến tiếp xuống tự mình tu luyện đến trường sinh bí cảnh cũng không cần vì linh khí mà cảm thấy phiền toái. Mắt thấy thiên trì đang ở trước mắt, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kích động ánh sáng, không kịp chờ đợi ra tốc hướng phía trước bay vọt mà đi. Phong hồi lộ chuyển, tầm mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc trở nên vô tận trống trải, chỉ là còn không đợi bọn họ xem thật kỹ một chút, liền cảm thấy một trận rực ánh sáng trắng hoa đập vào mặt. Đúng là làm phải Phương Thanh Sơn một đoàn người theo bản năng nhắm hai mắt lại. 3. Chương 212, Thiên Hà. T. Mở mắt ra tích tắc, một mảnh hít sâu một hơi thanh âm đống nhiên vang lên. Nhưng thấy phải bọn họ phía trước chính là một mảnh vô biên vô hạn mênh mông hải dương, màu xanh thẳm, tại hắc ám tĩnh mịch tựa như vũ trụ tinh không bối cảnh hạ tôn lên phá lệ làm say lòng người. Sóng nước lấp loáng, nổi lên thủy tinh quang trạch, tựa như từng khỏa lấp lánh tinh thần. Ngẫu nhiên gió nổi lên, thủy triều cuồn cuộn. Sóng lớn bô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, vẩy ra vô số giống như bụi tinh thạch, lưu loát, uy vi trắng quan, mà những cái kia cũng là ngưng luyện đến cực hạn linh lực biến thành. Cũng khó trách, bất luận là bối cảnh thâm hậu Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, vẫn là kiến thức rộng rãi Phương Thanh Sơn, nhìn đến đây cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, thật sâu bị chấn động. Tốt một cái thiên trì, tốt một cái thượng cổ thiên cung. Đến cùng là Phương Thanh Sơn trước hết nhất tỉnh táo lại, từ đáy lòng tán thán nói. Thủ bút thật lớn. Thượng cổ thiên cung không hổ là từng đại thiên thế giới cấp cao nhất thế lực một trong, vẹn vẹn là thiên hà này, liền đó có thể thấy được nội tình tới. Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu cũng là đồng ý gật đầu, đây chính là thân là từng thiên la đại lục bá chủ nội tình, thật là kinh người. Ngay tại Phương Thanh Sơn đám người đi tới thiên hà thời điểm, lục tục những người khác cũng đều tuần tự chân chạy đến. Đến bây giờ, có thể đến nơi đây, kém nhất, cũng là bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Trong đó không ít là thiên la đại lục bên trên đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng ra được cường giả, đồng thời cũng có được một chút lạ lẫm nhưng tương tự cường đại khuôn mặt, những cái kia rất có thể là đến từ thiên la thế lực bên ngoài đại lục, như là Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu. Trừ Tô Khinh Ngâm cùng Hạ Vũ bọn người, Phương Thanh Sơn cũng gặp được cường giả trên bảng xếp hạng đệ nhất Trúc Diễm, Viêm Linh tộc thiếu tộc trưởng, cửu phẩm viên mãn, sở tu Viêm Thần Pháp Thân, Chí Tôn Pháp Thân bảng bên trên, xếp hạng 34. Chính là Viêm Linh tộc đỉnh tiêm pháp thân một trong. Tại Thiên La Đại Lục lịch luyện mấy năm, không một lần bại. Thứ ba Già Lâu La, Thánh Ma Cung Thánh Tử, cùng Mục Trần tu luyện chính là bất hủ pháp thân, hai người không chết không thôi. Phương Thanh Sơn một đoàn người cũng coi như bầy trào đến kịch liệt, cường giả trên bảng bài danh phía trên người, trừ chính bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người đều đắc tội một lần. Cũng may thực lực bọn hắn cường hãn, cũng không quan tâm những này, một mình đứng tại một cái góc, dương dương tự đắc. Mà những người khác thì sao, xem ở thiên trì đang ở trước mắt, cũng không muốn cùng bọn họ phân cao thấp, riêng phần mình đều khắc chế. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao thiên hà trước đã là ồn ào náo động một mảnh thời điểm, Phương Thanh Sơn bên người bỗng nhiên có hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Phương Thanh Sơn tập trung nhìn vào, lại là Mục Trần cùng Tiêu Tiêu đạt được ngoại vi cửu phủ tín vật. Cùng lúc đó, cái khác đạt được cửu phủ tín vật trên thân người cũng đồng thời bắn ra một đạo quang hoa. Bạch! Bạch! Nhưng thấy tiểu đạo cổ sáng lên như diều gặp gió, trên bầu trời thiên hà hội tụ, nước sữa hòa nhau, dần dần tạo thành một đạo cự đại phù văn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt tất cả mọi người đều toát ra một vệt vui mừng.